Chương 427 giá trị bản thân của ta cao hơn ngươi, chương 427 giá trị bản thân của ta cao hơn ngươi. Tiêu Kim lần thứ 2 loại bỏ không có kết quả, trong dự liệu này. Theo thường lệ báo cáo hình bộ, Đại Minh Vương chúng độc chưa chết, nghĩ đến hình bộ bên kia đi ngang qua sân khấu một cái là được rồi. Ngoài ý liệu là, Tôn Đạo Ninh Tôn Thị Lang cải trang đi tới Thiên Lao, tìm Trần Quan Lâu nói chuyện. Trần Quan Lâu đầu tiên là chào, tiếp đó trực tiếp hỏi, đại nhân cần phải phía dưới Thiên Lao, nhìn một chút Đại Minh Vương tình huống. Người đã chết sao?
Không chết.
Không chết là được, bản quan liền không nổi nữa. Trần Quan Lâu nghi hoặc, chẳng lẽ không phải là Đại Minh Vương mà đến?
Không đúng a.
Thiên Lao ngoại trừ Đại Minh Vương, hẳn là không những người khác đáng giá đặc biệt chú ý đại nhân tuần tra Thiên Lao, nhưng có sự tình phân phó. Tiểu nhân nhất định xông pha khói lửa. Nói so hát êm hai nghe nói ngươi vụng trộm hạ độc cho Đại Minh Vương. Không dối gạt đại nhân, bên ngoài ám đâm đâm muốn giết chết Đại Minh Vương người không phải số ít, cùng để cho người bên ngoài làm loạn, không bằng Thiên Lao hạ thủ bị mạnh, tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Hơn nữa, mục y quan có thể nắm giữ độc dược phân lượng, bảo đảm người không chết, bình an sống đến sang năm đầu xuân. Ân, bản quan không phải tới hỏi tội. Biện pháp của ngươi tất nhiên có thể thực hiện, liền thi hành đi. Tôn Đạo Ninh thần tình hờ hững, để người đoán không được đầu não. Trần Quan Lâu trái lo phải nghĩ, đủ loại phỏng đoán, đại nhân hy vọng Đại Minh Vương chết ở Thiên Lao. Làm cản. Tôn Đạo Ninh mắt liếc Trần Quan Lâu bản quan danh dự, há lại cho ngươi tùy ý nói xấu. Trần Quan Lâu ngươi chớ có quá mức làm cản. Đại nhân bất giận. Tiểu nhân không lựa lời nói, ngươi đại nhân có đại lượng, chớ có cùng tiểu nhân chấp nhận. Bản quan vừa tạm thời tha cho ngươi cái này. Đại Minh Vương tất nhiên giao đến trên tay ngươi, ngươi liền rất nhìn xem. Ta sẽ để người phát một nhóm dược tài tới, ngươi phân phó y quan, mắn để lấy Đại Minh Vương, không cần thiết ra cái gì sai lầm. Nhớ kỹ sao? Trần Quan Lâu trọng trọng gật đầu đáp ứng, sau đó đưa mắt nhìn Tôn Đạo Ninh rời đi. Tới đột nhiên, đi được cũng rất cấp tốc, thần thần bí bí, cho người ta một loại không thấy được ánh sáng ảo giác. Càng nghĩ, hắn vẫn là tìm đến mục y quan hai người trong âm thầm nói thầm, ngươi nói Tôn Thị Lang đến cùng cái ý gì? Hắn đến cùng là ngóng trông Đại Minh Vương chết, hay không hy vọng Đại Minh Vương chết? Có lẽ cả hai đều có. Mục y quan uống trà, thuận miệng nói, Đại Minh Vương cái này khoai lang bằng tay, thật muốn chết ở Thiên Lao mà nói, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Trần Quan Lâu như mày, ngươi là ngóng trông Thiên Lao xui xẻo, đúng không? Sang năm tế Thiên Đại Điện, nhìn cái này động tĩnh, lão phu có dự cảm, chỉ sợ sẽ không thái bình. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như Đại Minh Vương chết, sang năm tế Thiên Đại Điện, liền không có Thiên Lao chuyện, Thiên Lao hoàn toàn có thể chí thân xử ngoại. Thiên Lao chỉ phụ trách đem người áp giải Đại Điện hiện trường phụ cận, chuyện sau đó cùng Thiên Lao không việc gì. Thiên Lao lại có thể diện, cũng vào không được Đại Điện hội trường. Ngươi quá lo lắng. Mục Y Di Quan cười ha ha, ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Thật muốn theo dệt tội danh, quả ngươi có hay không tới gần đại điện hiện trường, cam đoan có một cái sọt tội danh đặt tại trên đầu ngươi. Ta chỉ là một cái ngục tốt, ngươi ở phía trên không đáng đối phó ta. Đích xác không đáng đối phó ngươi, nhưng mà mượn cơ hội này, làm một ít chuyện đi ra, loại kia cấp bậc phong bạo, chỉ sợ hầu phủ không bảo vệ ngươi. Cho nên ta mới nói, Đại Minh Vương thật muốn chết ở Thiên Lao, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Ít nhất phong bạo không lớn như vậy. Trần Quan Lâu không khỏi tự hỏi, ý của ngươi là, tiên hạ thủ bi cường, trước tiên đem Đại Minh Vương cắt. Mục Y Di Quan một mặt bặm mẻo, ý của ta là, chỉ sợ Tôn Thị Lang bọn hắn còn không có quyết định, rốt cuộc muốn làm đến trình độ gì, bọn hắn còn không có lấy chắc chủ ý. Đám này làm quan, làm việc do dự dự, quả nhiên khó thành đại sự. Trần Quan Lâu cười nhạo một tiếng. Nếu như ngày nào Tôn Đạo Ninh lại ngày nữa lao, đánh giá chính là hạ quyết tâm. Đến lúc đó, ngươi nên có chỗ quyết đoán. Trần Quan Lâu cắn răng suy xét, làm trong tay người khác đào, nửa điểm chỗ tốt cũng không có, loại này mua bán lô vốn thật sự là không vui. Mục Y Di Quan lại khuyên nhủ, thời điểm then chốt người cũng đừng do dự. Ngươi vị trí này tiếp xúc không đến phương diện cao hơn người, không bằng một con đường đi đến đen, hiệu trung hình bộ hiệu trung Tôn Đạo Ninh, cầu cái bình an. Lão mục, ngươi chủ ý đáng tin không? Ta nghe như thế nào cảm giác ngươi đang đào hầm để cho ta nhảy, ba không thể ta sớm một chút giết chết Đại Minh Vương. Ngươi muốn như vậy hắn chết, sao không trực tiếp hạ độc chết hắn? Ta nếu là giết chết hắn, căn bản muốn không cần hạ độc, hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay sẽ không để ngươi có cơ hội bắt được lao phu nhược điểm. Mục Y Di Quan lạnh rên một tiếng, phá lệ chắc chắn cùng tự tin. Lấy hắn y kỳ thuật, đem người cứu sống không khó, đem người giết chết lại càng dễ. Trần Quan Lâu nhe răng trợn mắt, là hắn biết Mục Y Di Quan không đơn thuần, nhưng hắn cũng không tính truy đến cùng, thậm chí không có ý định ngăn cản. Mục Y Di Quan nếu quả thật muốn giết chết Đại Minh Vương, nói không chừng hắn sẽ hỗ trợ hào gió. Ngươi chừng nào thì động thủ, nhớ kỹ trước giờ nói một tiếng, ta giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả. Hắn trêu đùa một câu. Mục Y Di Quan không thể tin nhìn xem hắn, ngươi đang nói đùa chứ? Ngươi coi như ta là đang mở trò đùa. Vậy ngươi muốn giết chết Đại Minh Vương sao? Mục Y Di Quan nhíu mày, ta cùng hắn không oán không cừu, giết chết hắn làm gì? Kiếm tiền a. Bên ngoài rất nhiều người cầm tiền bạc mua Đại Minh Vương mệnh, ta cho ngươi biết, không có 5000 lượng, việc này không có thể làm chính là lô bốn. Việc này, nếu như là để ta làm, không có 1 vạn lượng, đừng đến dính dáng. Vì cái gì ngươi giá tiền cao hơn ta một lần? Bởi vì giá trị bản thân của ta cao hơn ngươi. Trần Quan Lâu chuyện đương nhiên nói. Mục Y Di Quan một mặt không phản bác được bộ dáng, tiếp lấy hiếu kỳ hỏi một câu, có người tìm ngươi? Có người tìm ngươi sao? Hai người dò xét lẫn nhau giải đố. Tiếp đó hắc hắc hắc, cùng kêu lên nở nụ cười. Vậy thì chờ. Chờ đi. Chờ Tôn Đạo Ninh quyết tâm. Ta đánh giá đám người này đến sang năm đều không quyết định chắc chắn được. Khó trách thế nhân đều nói, tú tài tạo phản, 3 năm không thành. Ngươi không nghĩ tới giúp Tôn Thị Lang quyết định. Trần Quan Lâu cười nạo một tiếng, ta cũng không phải cha hắn. Hai người uống xong nước trà, tan cuộc. Trần Quan Lâu không muốn phía dưới Thiên Lao, không muốn nghe Đại Minh Vương lặp lại nói nhảm, mỗi lần vừa thấy mặt đã mê hoặc hắn tạo phản, hoàn toàn không nhìn thấy từ bỏ dấu hiệu. Đối với tại đám này làm tạo phản sự nghiệp người ý chí lực cùng quyết tâm, hắn là cảm giác sâu sắc bội phục. Đổi lại là hắn, hẳn là không cường đại như vậy tính nhẫn mại cùng tính bền dẻo. Tan việc, xách theo thịt rượu về nhà. Trong tộc đại bá mời hắn uống rượu, muốn cảm tạ hắn. Trần Quan Lâu vui vẻ đến nơi hẹn. Tộc lão hội quyền hành tranh đoạt đã tiến nhập hồi cuối. Hầu phủ thế tử Trần Quan Phục tự mình đứng ra nấu ăn tộc vụ, thanh trừ mấy cái tộc lão, thu nạp người mới. Trong tộc đại bá trên bảng nổi danh, thoại nguyện trở thành thường vụ phó tộc trưởng một trong. Chúc mừng đại bá, cùng vui cùng vui. Ai, duy chỉ có đáng tiếc là thế tử không chỉ có đề bạt lão phu, còn đề bạt hai người khác. Trần Quan Lâu nhân đạo, thế tử chấp trưởng binh quyền, am hiểu sâu quyền lợi ngăn được đạo lý, hình tam giác nhất là ổn định. Vô luận như thế nào, đại bá tâm nguyện được đền bù, về sau ngửa người chiếu cố. Ha ha ha, lần này may mắn mà có ngươi, chế tạo cơ hội tốt như vậy. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, trong tộc không ai dám đánh ngươi mua bán chủ ý. Chương 428 lại còn mời, chương 428 lại còn mời thế tử Trần Quan Phục không chỉ có bỏ cũ thay mới tộc lao hội người, còn mượn cơ hội này, quyết đoán sửa lại trong tộc một chút lề thói cũ lộ cự, bỏ cũ thay mới hết nợ phòng tiên sinh, làm lớn ra trong tộc tư thuộc quy mô. Trong tộc phàm là tuổi tròn 6 tuổi hải tử, bất luận giàu nghèo, cũng có thể bên trên tộc học đọc sách. Hơn nữa cung cấp bút mực giấy nghiên, chỉ có điều chất lượng sẽ khá kém, thích hợp gia đình nghèo khốn. Gia đình giàu có chắc chắn chướng mắt tộc học cung cấp học tập dụng cụ. Ngoại trừ học tập dụng cụ bên ngoài, còn cung cấp hai cơm. Đồ ăn không phong phú, nhưng nhất định có thể ăn no. Thậm chí một năm cung cấp hai bộ quần áo, một bộ áo xuân, một bộ mùa đông áo đông. Tộc học những thứ này ngoài định mức chi tiêu, thế tử nói, do hầu phủ gánh chịu. Chương mục cũng do hầu phủ phòng thu chi phụ trách, không cần trong tộc phòng thu chi. Chẳng khác gì là đơn độc ghi khoản tiền, tộc lão hội nghĩ nhúng tay cũng không thể nào hạ thủ. Đỗ phu tử tiếp tục đảm nhiệm tộc học phu tử, mặt khác lại mời một vị phu tử, còn mời một vị giáo dụ. Kỳ thực chính là thầy chủ nhiệm, phụ trách dạy học kỷ luật, tộc học một ít gió xây dựng. Thầy chủ nhiệm liền từ Trần Thị nhất tộc trong đám người tuổi trẻ thuê, tương đương cho tộc nhân cung cấp một cái vào nghề cơ hội. Liên quan nghe trong tộc đại bà nói, chỉ ít có 10, 20 người cạnh tranh vị trí này. Còn hỏi Trần Quan Lâu muốn hay không báo danh cạnh tranh. Trần Quan Lâu dở khóc dở cười, thiên lao chuyện này, đủ ta mệt. Thực sự không có tinh lực đi lại còn mời tộc học giáo dụ. Cơ hội này vẫn là lưu cho hắn có học vấn người. Quan Tân muốn lại còn mời giáo dụ, ngươi cho là hắn có cơ hội không? Trong tộc đại bá phảng phất thuận miệng hỏi một chút. Trần Quan Lâu thuận miệng một đáp, nếu là hắn có thể bao ở tay chân, từ bỏ đánh bạc tập tục xấu, lấy bản lĩnh của hắn làm giáo dụ không thành vấn đề. Hắn dù sao tại Thiên Lao lịch luyện qua biết rõ làm sao còn người. Ta cũng là muốn như vậy. Giáo dụ chuyện này, hầu phủ cho mở 1 năm 80 lượng đồng lộc, rất cao. Đầu chỉ rất cao. Liền không có gặp qua nhà ai tư thuộc giàu có như vậy. Đỗ Phu tử sớm mấy năm, một năm tiền trả công cho thầy giáo cũng mới 6-70 lạng, mấy năm gần đây lên giá cũng chỉ so 80 lượng nhiều một chút mà thôi. Trong tộc đại bá tiếp tục nói, ngày lễ ngày Tết, hầu phủ đều biết đặt mua một phần lễ vật, cũng có thể đáng giá không ít tiền. Mấu chốt là chuyện này thể diện, rất thụ người tôn trọng. Bởi vậy cạnh tranh cũng phá lệ lớn. Đại bá chỉ nói trên mặt nổi chỗ tốt, đủ loại ẩn hình chỗ tốt còn không có thể hiện ra. Thân phận địa vị mang đến đủ loại ẩn hình thu vào, đủ loại linh toái toái thu vào, cộng lại cũng không ít. Còn có nhờ vào đó thân phận, xuất nhập hầu phủ, kết giao các lộ quý nhân. Nếu là đàn ông độc thân, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này tìm kiếm một môn lương duyên. Trong tộc đại bá còn nói cho Trần Quan Lâu nữ học muốn khôi phục, bất quá mỗi ngày chỉ buổi sáng khóa. Cô nương ra là nên đọc sách, học một chút đạo lý. Nghe nói mở lại nữ học, còn muốn mở rộng quy mô, thật nhiều gả ra các bà cô đều nghĩ đem trong nhà cô nương đưa đến tộc học đọc sách. Hầu phủ bên kia chính đang thương nghị, muốn hay không xây dựng thêm tộc học. Kỳ thực không cần xây dựng thêm, đem sát vách viện lạc đà thông, mở một cánh cửa, đầy đủ dùng. Nữ học việc này ta nghe ta đại tỷ nhắc qua, thật muốn mở mà nói, ta cái kia cháu gái vừa vặn có thể đến bên này đọc sách, không cần đi Tô Phu Tử nơi đó đọc. Tô Phu Tử không tốt sao? Rất tốt, chỉ là Tô Phu Tử tinh lực có hạn, không bao đồ ăn cùng văn phòng tứ bảo, có miễn phí đương nhiên không thể bỏ qua. Ha ha ha, nói không sai, có miễn phí tự nhiên không thể bỏ qua, chỉ là đối đãi gả ra ngoài nữ hài tử đến tột cùng là cái gì điều lệ, hầu phụ bên kia còn không có lên tiếng, có thể hay không cùng nhau miễn phí bây giờ còn nói không chính xác. Trần Quan Lâu nói, không quan trọng, không miễn phí mà nói, cháu gái tiền trả công cho thầy giáo cùng tiền ăn chi phí phụ ta bao, ngươi không kém số tiền này, tự nhiên đại khí. Nhưng mà những gia đình khác nhưng không có ngươi giàu có như vậy. Ngươi nói, nhà ta Quan Tân có thể lại còn mời bên trên sao? Trong tộc đại bá có chút không nắm chắc được. Hầu phủ thái độ rõ ràng là muốn đem tộc học quản, không yên lòng tộc lao hội người. Hắn nghi nhúng tay để cho thân nhi tử đảm nhiệm tộc học giáo dụ một chuyện, tự nhiên là trở thành bọn nước. Hết thảy đều phải chờ hầu phủ quyết định. Thế tử Trần Quan Phục nhìn như rất dễ nói chuyện, giỏi về nghe đề nghị, kỳ thực 10 phần ngoan cố, tuyệt không tiếp nhận ân tình bắt bóc. Ngược lại là đại lao gia, nhìn như phong lưu phóng đãng, mặc kệ tục sự. Nhưng nếu là ai cầu đến trước mặt, cỡ nào nói một chút khó xử, đại lao ra dưới tình huống bình thường vẫn sẽ rút một tay, hoặc là trực tiếp đưa tiền giải quyết vấn đề. Trần Quan Phục thuộc về hạ quyết tâm sau, khó chơi chủ. Dù cho là hầu phủ lão thái thái đứng ra cầu tình, hắn trên mặt khách khách khí khí, kỳ thực một bước cũng không nhường, gọi dưới người không tới đài. Trần Quan Phục trở về phủ ngắn ngủi một cái tới nguyện, nhị phòng đã ăn xong mấy lần thua thiệt, khóc đều không chỗ khóc. Dù sao, thế tử đương gia làm chủ, thiên kinh địa nghĩa, cho dù ai cũng tìm không ra sai tới. Đây là cái gì? Đây chính là thân phận chính thống, sức mạnh cùng quyền hạn. Đây chính là thiên hạ văn võ bách quan cùng người có học thức phải bảo vệ quy củ. Lão hoàng đế phá hủy đại gia nhất trí bảo vệ quy củ, sớm muộn phải lọt vào phản vệ. Trần Quan Lâu đầu tiên là hỏi báo danh danh sách, tiếp đó trực bạch nói, chỉ sợ có chút khó khăn, cạnh tranh quá lớn. Trong tộc đại bá đi theo thở dài, ta cũng biết cạnh tranh quá lớn, luôn muốn bạn nhất đâu. Ngươi có thể hay không cùng thế tử nói chuyện, ở trước mặt hắn tiến cử lên nhà ta quan tân. Nếu là được chuyện, tất có thâm tạng. Đại bá, ngươi cũng quá để mắt. Ta tính toán cái nào mặt bài nhân vật, nào có tư cách cùng thế tử kết giao, còn giới thiệu người. Việc này a, ngươi phải hướng về hầu phủ tìm người. Tỷ như thế tử bên cạnh mấy cái kia tiếp thân phục vụ hạ nhân, bọn hắn nói một câu hữu hiệu hơn tất cả. Ta làm sao không biết đạo lý này? Làm gì, căn bản không có cơ hội quen biết thế tử người bên cạnh. Cũng là từ quân doanh ra tới, từng cái khác không dám nói, gọi là một cái tuân theo quy củ. Không có thế tử phân phó, bọn hắn ngay cả tiền thưởng đều không cần. Trong tộc đại bá liên tục thở dài, không thể làm gì. Hắn có thể đi quan hệ đều quan hệ, kết quả đều không như ý muốn. Lúc này mới như con ruồi không đầu, câu đến Trần Quan Lâu trước mặt. Cũng là hắn hồ đồ. Trần Quan Lâu đừng nói không có ảnh hưởng này lực, cho dù có, hắn cũng không khả năng bao hết chuyện này. Nếu là lại còn mời, còn quan hệ đến bọn nhỏ đọc sách học tập bực này đại sự, tự nhiên là đều bằng bản sự. Trần Quan Tân Minh lộ ra có thói quen, có đạo đức tí vết, kỳ thực căn bản muốn không thích hợp làm giáo dụ, liền sợ hài tử bị hắn làm hư. Đại bá, ngươi phải tin tưởng thế tử ánh mắt, hắn nhất định sẽ chọn một thích hợp nhất người đảm nhiệm tộc học giáo dụ. Trong tộc đại bá bất đắc dĩ cười khổ, hắn sợ chính là thế tử ánh mắt. Lấy thế tử bắt bẻ ánh mắt, chắc chắn chướng mắt Trần Quan Tân. Ai, Trần Quan Tân chú định vòng thứ nhất liền sẽ bị quét xuống. Trần Quan Lâu bồi tiếp đại bá uống mấy vòng, trực tiếp đem đối phương chút say, tiệc rượu kết thúc, giải thể. Thổi mùa đông Hàn phòng, lắc lắc cũng dung trên đường đi về nhà. Đột nhiên nghĩ tới Phan Nương Tử. Tại cái này lãng mạn ban đêm, hắn cần Phan Nương Tử vì hắn làm ấm giường. Kết quả là, Trần gia tiểu viện tại buổi tối đó, lại một lần đã mất đi chủ nhân của hắn. Chương 429 Bình Giang Hầu Tam chữa uy lực, chương 429 Bình Giang Hầu Tam chữa uy lực, Đỗ Phu Tử gần nhất rất bận. Tộc học cải chế, khuyết chương chiêu, xây dựng thêm. Hắn thân là tộc học tư lịch giả nhất phu tử, không thể đổ cho người khác, việc nhân đức không nhường ai, đứng ra làm gương tốt, làm tấm gương, cho thế tử Trần Quan phục để không ít có ích đề nghị. Hơn nữa, mượn cơ hội này, hắn cho trưởng tử tranh thủ một cái tộc học làm việc và sống, một năm có thể có 30 lượng thu vào. Được tin chính xác sau, liền vội vội vàng vàng cho lão gia nhi tử viết thư, để cho đại nhi tử bởi tại trước Tết tới kinh thành. Trễ, sợ sinh biến hóa chức vụ bị những người khác đoạt đi. Trần thị nhất tộc nhân tài đông đúc không có chuyện làm vô lại một đồng lớn. Một năm 30 lượng thu vào, đối với không xu dính túi mà nói, tuyệt đối là một cái không thể từ bỏ việc cần làm. Dù cho là làm việc vặt, tại tộc học làm việc vặt có thể so sánh địa phương khác thể diện nhiều. Đỗ Phu Tử chỉ sợ thật vất vả tranh thủ được thể diện việc phải làm bị người đoạn, thúc giục nhi tử thúc giục gọi là một cái vội vàng. Thậm chí chuẩn bị một bức bạc, thật đến muốn liều mạng quan hệ thời điểm, hắn liền lấy bạc đập, cũng muốn thay nhi tử bảo trụ việc phải làm. Trần Quan Lâu hiếu kỳ hỏi hắn, "Phu tử, ngươi chuẩn bị đập bao nhiêu bạc bảo đảm việc phải làm?" Đỗ Phu Tử khoa tay múa chân ngón tay. Trần Quan Lâu cực kỳ hoảng sợ, không dám tin, "200 lượng. Ngươi dùng 200 lượng bảo đảm tháng 1 năm 30 lượng việc cần làm, điên rồi đi. Ngươi không hiểu." Hắn đích xác không hiểu. Cũng tỉ như lời trước, hắn không hiểu vì sao có người sẽ tiêu 300-400 ngàn, mua một cái nguyệt tuổi 3 ngàn việc làm một dạng, hoàn toàn không thể hiểu được. Trần Quan Lâu khỏe miệng co quắp rút, không đành lòng nhìn thẳng, cũng không phải cơm nhà nước, cần thiết hay không. Tại hầu phủ người hầu, cùng cơm nhà nước cũng không sai biệt lắm. Đỗ Phu Tử nói như thế. Không đến mức, hoàn toàn không đến mức. Trần Quan Lâu không đồng ý thuyết pháp này. Ngươi chính là đạo đức giả. Đỗ Phu Tử không khách khí trách cứ, ngươi tại thiên lao người hầu, ngươi chính mình nói một chút, ngươi trong lúc vô hình dính bao nhiêu lần hầu phủ quang, thưởng bao nhiêu lần hầu phủ mang tới chỗ tốt. Đây vẫn chỉ là gián tiếp chỗ tốt, đã để ngươi tại thiên lao lẫn vào như cá gặp nước, tài nguyên sung túc tiến vào. Chờ ta tiến vào hầu phủ tộc học, tuy nói tiền không nhiều, thế nhưng là trong lúc vô hình chỗ tốt, như thế nào tiền có thể cân nhắc. Tộc học không có tiền. Trần Quan Lâu trịnh trọng nhắc nhở. Nhưng mà có tôn nghiêm, có thể diện, có nhân mạch, có quan hệ. Những vật này là dùng tiền đều mua không được. Hơn nữa có phần này tư lịch, tương lai vô luận là đi cái nào thư viện tìm việc phải làm, nghĩ đến cũng sẽ không quá khó. Đỗ Phu Tử đánh chính là cái chủ ý này. Cả một đời tại hầu phủ tộc học làm việc, không phải là không được, chính là khả năng tính không lớn như vậy. Dù sao cũng phải vì tương lai cân nhắc một hai. Vạn nhất ngày nào đó hầu phủ không cần hắn, cũng không cần con của hắn, dựa vào phần này tư lịch, đi chỗ bên trên thư viện như cái việc phải làm, không nói dễ như trở bàn tay, ít nhất cũng là tương đối dễ dàng. Kinh thành vô luận cái gì, cũng nên so chỗ bên trên càng quý giá hơn chút, càng tôn quý chút. Bởi vì hôm nay phía dưới, dài nhất kiến thức, giàu sang nhất chỗ chính là kinh thành. Thiên hạ hữu tài chi sĩ hội tụ kinh thành. Nhưng phàm là có thể tại kinh thành văn hóa lĩnh vực hôn xuất đầu, có một chỗ cắm rủi người, tuyệt đối có một tay bản lĩnh thật sự. Cầm tới trên chỗ, đó chính là đứng đầu nhân tài. Đỗ Phu Tử có thể tại hầu phủ tộc học dạy học nhiều năm như vậy, vậy tất nhiên là hữu tài chi sĩ a. Cái này tư lịch, cầm tới trên chỗ, không phải đỉnh tiêm nhân tài lại là cái gì? Để cho nhi tử tiến vào hầu phủ tộc học, nói đơn giản chính là mạ vàng. Phần này ẩn hình chỗ tốt, Trần thị tộc nhân không quá mất cảm, bởi vì người Trần gia hiếm khi rời khỏi kinh thành, có rất ít cơ hội có thể cảm thụ kinh thành Trần thị, Bình Giang hầu tộc người mấy chữ này ở địa phương uy lực rốt cuộc lớn bao nhiêu. Hầu phủ các quản sự ngược lại là biết, nhưng bọn hắn sẽ không chủ động nói ra. Đỗ phu tử là người khác họ, cho nên hắn biết rõ họ Trần hai chữ này bí lực, rất rõ ràng Bình Giang hầu tam chữ lực sát thương. Kia thật là, lấy hắn hầu phủ tộc học phu tử thân phận, nếu là ở địa phương nhỏ, nói không chừng đều có thể cùng nơi đó quan phụ mẫu bình khởi bình tọa, trở thành nơi đó nổi danh nhất trong hướng lão. Hắn nhìn xem Trần Quan Lâu gọi là một cái một lời khó nói hết. Ngươi đối với hầu phủ lực ảnh hưởng, rõ ràng khuyết thiếu nhận biết. Hắn chửi bậy một câu, tiếp đó lại nói, có cơ hội, ngươi tới chỗ thượng tẩu động đi lại, ngươi liền biết Bình Giang hầu ba chữ này bí lực, thậm chí so công văn đều dễ dùng. Là hắn kiến thức nông cạn. Ta tại Thiên Lao người hầu, quanh năm suốt tháng đội vàng không được, nào có ở không đi ra ngoài đi lại. Hắn mấy lần ra kinh thành, cũng là vì làm việc. Đi đường đội vàng, nửa điểm không dám chế mãi. Căn bản không có cơ hội thâm nhập hiểu rõ chỗ tường tình, cũng không bao nhiêu cơ hội cùng dân bản xứ giao tiếp. Bất quá ngược lại là nhìn chút phong cảnh, cũng nhìn thấy dân sinh khó khăn. Đỗ phu tử khoát khoát tay, nói tóm lại, hoa 200 lượng thay ta bảo trụ việc phải làm, ta cho rằng rất đáng. Đương nhiên, tốt nhất không cần dùng tiền. Thế tử đã hứa hẹn việc phải làm, hy vọng không người đến cướp. Hắn là ngóng trông không người đến cướp, đồng thời lại làm xong có người tới cướp chuẩn bị. Hai tay chuẩn bị, bảo đảm nhi tử việc cần làm không có sơ hở nào. Trần Quan Lâu nói, cũng không phải làm giáo dụ, một năm chỉ là 30 lượng, hẳn là không mấy người cướp. Nói ngươi không hiểu, ngươi quả nhiên không hiểu. Trần thị nhất tộc người không cướp, chẳng lẽ người khác họ cũng biết không cướp? Hầu phủ nhiều như vậy ra sinh tử đều không việc phải làm, hoặc là việc phải làm không đủ thể diện, bọn hắn có thể thấy không thèm tộc học việc cần làm sao? Thừa dịp tại tộc học người hầu cơ hội, đọc nhiều vài cuốn sách, tu thân dưỡng tính, có học thức sau, mượn cơ hội nhảy đến chức vị rất cao rõ ràng lại càng dễ chút. Hầu phủ càng muốn dùng có học gia sinh tử làm việc. Lớn như vậy hầu phủ, lớn như vậy sản nghiệp, cần dùng đến rất nhiều người bán sai. Hầu phủ không thiếu hạ nhân, nhưng mà thiếu có tài hoa hạ nhân. Kỳ thực, bất kỳ một cái nào cao môn đại hộ, đều thiếu hữu tài chi sĩ. Hết lần này tới lần khác hữu tài chi sĩ khinh thường làm khách khanh khinh thường xử lý hiện thực. Hiện thực bình thường chỉ có thể giao cho gia sinh tử, hoặc là tộc nhân đi làm. Làm gì? Vô luận là gia sinh tử vẫn là tộc nhân, có tài hoa cũng là số ít. Bởi vậy, Đỗ phu tử lo nghĩ là rất có đạo lý. Tộc học làm việc vặt chuyện xui xẻo này, khẳng định có người cướp, hơn nữa cấp người còn không ít. Hắn có thể đi thông thế tử quan hệ, những người khác đồng dạng có thể đi thông thế tử quan hệ. Không thể không phòng một tay. 200 lượng chính là kế hoạch dự bị của hắn. Trần Quan Lâu xoa bóp cái cằm, hắn đối với mấy cái này sự tình không hiểu rõ lắm. Hắn bây giờ thu vào, không có khả năng đem 30 lượng nhìn ở trong mắt, tự nhiên không quá lý giải phần này làm việc vặt việc phải làm tầm quan trọng. Hắn nói dứt khoát nói, ngươi nếu là không đủ tiền, ta cho ngươi mượn. Con của ngươi cũng coi như là ta văn bối. Cái gì văn bối? Nói hiệu nói vượng. Ngươi phải xưng hô một tiếng Đỗ gia huynh trưởng, tính toán ngang hàng luận giao. Đỗ phu tử giận không chỗ phát tiết, Trần Quan Lâu quá kê tặc, vậy mà chiếm hắn tiện nghi. Trần Quan Lâu cười hắc hắc, phu tử, ta và ngươi ở giữa ai cùng ai vậy, hai chúng ta chính là huynh đệ chi giao. Con của ngươi đương nhiên là văn bối của ta. Mau mau cút, nhi tử ta lớn hơn ngươi nhiều, nếu là hắn thành thân sớm, đều có thể sinh ra người lớn như thế nhi tử. Đỗ phu tử đặc biệt ghét bỏ phất tay. Không biết lớn nhỏ, chiếm hắn tiện nghi. Chương 430 chết cóng chương 430 chết cóng hầu phủ thế tử Trần Quan Phục làm xong tập vụ, ngay sau đó liền phải triều đình việc phải làm, được bổ nhiệm làm công bộ thị lang. Công bộ? Trần Quan Phục cười. Lão hoàng đế để cho hắn một cái mang binh đánh giặc mười mấy năm võ tướng, đi công bộ người hầu, vẫn là thị lang, cùng gian tặc giang đổ ngồi chung một đường. Trong này dụ ý, không cần nói cũng biết. Thế tử là võ tướng, nói lý lẽ không đi binh bộ, cũng nên đi ngũ quân đô đốc phủ, kém cỏi nhất cũng nên đi thái bộ tự. Vạn bạn không nghĩ tới, vậy hạ vậy mà an bài thế tử tiến vào công bộ, vẫn là cùng giang đổ tên gian tặc kia ngồi chung một đường công bộ thị lang. Vậy hạ đến tuột cùng là dụng ý gì? Đại quản gia nhíu mày, vô ý thức nhận định lão hoàng đế không có hảo ý công bộ có tiền, bản thế tử đi công bộ không có gì không tốt. Bất quá vừa nghĩ tới muốn cùng giang đổ làm đồng liêu, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy túi lâu gặp, đích xác có chút khó khăn bản thế tử. Đại quản gia nói gấp, thế tử chưa từng cùng giang đổ đã từng quen biết, người kia chính là một cái tiểu nhân vô sỉ, bất học vô thuật. Toàn bộ nhờ định hót lân phía dưới mới có thể đi đến hôm nay. Hắn tại công bộ chính là thay lão hoàng đế ông tài. Thế tử đi công bộ, khó tránh khỏi sẽ cùng hắn phát sinh xung đột. Nháo đến bệ hạ trước mặt, không có gì bất ngờ xảy ra, bệ hạ nhất định sẽ giữ gìn giang đồ, trách cứ thế tử. Số lần càng nhiều, ta đã không dám tưởng tượng cái kia hậu quả. Chẳng lẽ đây chính là bệ hạ bổ nhiệm thế tử vì công bộ thị lang mục đích sao? Liên vì chèn ép. Đại quản gia không khỏi nhíu mày, bắt đầu vì Trần Quan Phục tiền đồ lo lắng. Trần Quan Phục biểu lộ ra rất thản nhiên, chèn ép đáng là gì? Binh quyền mới là mấu chốt nhất. Đem ta rời binh bộ, cũng không an bài ta đi ngũ quân đô đốc phủ, chính là vì ta để cho ta rời xa binh quyền. Giống như trước kia hắn đối phó phụ thân tàn phế, chỉ có thể tháo việc phải làm rời xa binh quyền, nhàn tản sống qua ngày. Một dạng mục đích, chỉ có điều thủ đoạn khác biệt mà thôi. Dù sao, ta trong quân đội địa vị còn kém rất rất xa phụ thân. Tại hơn quý bên trong lực ảnh hưởng, cũng không đủ cùng phụ thân trước kia so sánh. Như thế nói đến, ta còn phải cảm tạ lão hoàng đế thủ hạ lưu tình, không có để cho ta tàn phế. Ha ha. Trần Quan Phục cười lạnh, ánh mắt âm trầm. Tâm tình có thể nói hại vô cùng. Lão hoàng đế một chiêu này, thỏa đáng dương lưu. Trần Quan Phục không thể phản kháng, thậm chí càng ngoan ngoãn tiền nhiệm, tại công bộ thật tốt người hầu. Coi như muốn làm vài việc gì đó, ít nhất cũng phải chờ cái một năm nửa năm. Hắn khẽ cắn môi, đảo mắt lại là nở nụ cười, đi công bộ cũng tốt, coi như là tính dưỡng. Đợi đến sang năm tế thiên đại điển nói lên tế thiên đại điển, đại quản gia vội vàng bẩm báo nói, Thiên Lao bên kia tin tức, vì phòng ngừa người bên ngoài làm loạn, Trần Quan Lâu vậy mà chủ động hạ độc cho Đại Minh Vương. Coi là thật. Trần Quan Phục hơi có vẻ kinh ngạc. Chuyện này chắc chắn 100. Trần Quan Phục nghe vậy, trầm mặc 2 giây, ngay sau đó ha ha cười to đứng lên, Trần Quan Lâu người này thật sự rất là khéo, thua thiệt hắn nghĩ ra được chủ động hạ độc cái chủ ý này. Rượu. Hay lắm. Thế tử tán thành cách làm của hắn. Vì cái gì không đồng ý rất rõ ràng, Trần Quan Lâu chủ động hạ độc, chắc chắn độc không chết Đại Minh Vương. Lại cho một ít dục dịch người phóng ra một cái tín hiệu, chớ làm loạn. Trong triều đã có người có kế hoạch muốn Đại Minh Vương mệnh. Đại Minh Vương không thể chết sớm, phải bóp lấy thời gian chết. Ha ha, thua thiệt hắn nghĩ ra. Trần Quan Phục tâm tình tựa hồ chuyển tốt rất nhiều. Lại cho Thiên Lao tiễn đưa một bút bạc, nói cho Trần Quan Lâu cho Đại Minh Vương ăn nhiều một chút, ăn ngon một chút, tranh thủ đem người nuôi trắng trắng ngập ngập. Đây chính là bệ hạ khâm định tế thiên tế phẩm, cũng không thể ra nửa điểm sai lầm. Vạn nhất Trần Quan Lâu lật thuyền trong mương, trước tiên độc chết Đại Minh Vương, như thế nào cho phải? Đó chính là hắn mệnh. Hắn tại Thiên Lao người hầu nhiều năm, nếu là liên tiếp hạ độc đều nắm giữ không tốt phân lượng cùng an toàn, vậy hắn bản sự rõ ràng có hạn, không đáng hầu phủ tiếp tục đầu tư. Trần Quan Phục cười lấy nói lấy lánh khốc lời nói. Đại quản gia gật gật đầu, tiểu nhân hiểu rồi. Kể từ Đại Minh Vương bị hạ độc sau, những ngục tốt nhìn xem Đại Minh Vương mỗi ngày một bước ba thở hổn hển bộ dáng, toàn bộ đều nơm nớp lo sợ, chỉ sợ hắn một hơi vận lên không được, ngòm cụ đòi. Tiêu Kim chạy đến Trần Quan Lâu kể khổ, nếu không thì vẫn là dùng trở về trước đây thuốc, để cho Đại Minh Vương nằm ở ván giường mắc lừa người thực vật. Hắn bộ dáng hiện tại, đại gia mỗi ngày đều xét theo tâm, một khắc cũng không thể buông lỏng, quả thực quá mức dày vò. Ngươi phải biết, ta cùng Mục Y đi quan tại sao phải cho Đại Minh Vương hạ độc? Ta đã nói với ngươi rồi, Thiên Lao chính là một cái rô lớn, cái nào cũng là nhãn tuyến. Chúng ta không giới độc, người khác sẽ cho Đại Minh Vương hạ độc. Như lần trước vận khí tốt như vậy, không phải mỗi lần đều có. Chúng ta hạ độc, người bên ngoài sẽ thu tay lại. Chúng ta hạ độc, ít nhất có thể trưởng không phân lượng, bảo đảm an toàn. Người bên ngoài hạ độc, đây chính là chạy để cho Đại Minh Vương chết mục đích. Không cách nào phản bác, bởi vì toàn bộ là sự thật. Trần Quan Lâu biểu lộ dừng một chút, nói tiếp, nói cho phía dưới ngục tốt, trong khoảng thời gian này đại gia khổ cực chút, tiền thưởng sẽ cho thêm 3 thành. Dưới tay ta làm việc, không có quan khổ cực không trả tiền đạo lý. Bao nhiêu tiền cùng đại gia khổ cực trình độ móc nối, làm được càng tiền khổ cực càng nhiều. Tin tưởng mọi người đều biết lý giải. Đi, đều nghe đại nhân. Chỉ cần có tiền, phía dưới đám tiểu tể tử chắc chắn không có lời oán giận. Cho dù có lời oán giận, cũng toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Ai dám nói xấu, không cần đại nhân lo lắng, ta trước tiên quất chết hắn. Quất chết ngược lại cũng không cần. Lấy tiền làm việc thiên kinh địa nghĩa. Cầm tiền còn bực tức đầy bụng, đó chính là không tuân theo quy củ. Đối với không tuân theo quy củ người, trực tiếp rời giáp tự hào đại lao. Tiêu Kim được phân phó, nhiệt tình 10 phần, ngẩng đầu đỡ ngực phía dưới lao đại lao cho những ngục tốt phát biểu. Phát biểu truyền thống này, cũng là từ Trần Quan Lâu bắt đầu. Bây giờ mấy cái lớp trưởng đều đi theo học, cái gì phát biểu, mở đại hội, một bộ lại một bộ. 39 trời đông giá rét, đó là thật là lạnh a sáng sớm, giáp tự hào đại lao liền mang ra 2 cỗ cứng thi thể, chết quóng, cứng, rắn. Sát vách đất danh tiếng đại lao cùng chữ bính đại lao thảm hại hơn, một cái sáng sớm, dơ lên 10 mấy bộ thi thể đi ra, toàn bộ là chết quóng. Mục y quan chiếu vào quy củ, kiểm tra một phen, xác định nguyên nhân cái chết, ghi mục văn thư. Thiên Lao thì viết công văn, báo cáo hình bộ. Thi thể đều tạm phóng phòng chứa thi thể. Chỗ không đủ. Trời lạnh như vậy, toàn bộ đều lũy cùng một chỗ à, chờ ra thuộc tới linh thi thể thời điểm, lại từng cố tách ra. Không có cách nào, Thiên Lao liền điều kiện này. Thời tiết lạnh, người chết lại nhiều, lại nhất thiết phải đi chương trình. Chỉ có thể đem thi thể lũy cùng một chỗ, tiết kiệm không gian. Giáp tự hào đại lao coi là tốt, một cái nguyện tử vong danh ngạch đều vô dụng xong, Trần Quan Lâu là có lương tâm quan coi ngủ. Đừng quản quần áo rách nát, chỉ cần có thể giữ ấm, hết thể cho các phạm quan cầm lấy đi. Trong phòng giam lại không thể châm lửa buồn sưởi ấm, không thông khí a. Chỉ có thể dựa vào run, dựa vào đệm chăn, dựa vào áo đông sưởi ấm. Buổi tối hôm qua lạnh như vậy, đột nhiên hạ nhiệt độ, Trần Quan Lâu chính mình thể cảm, buổi tối hôm qua ngắn ngủi mấy canh giờ, một hơi ít nhất hàng 1-2 chục độ. Đến mức giáp tự hào đại lao cũng chết rét 2 người. Chương 431 kỳ quái nhân vật dâu ria, chương 431 kỳ quái nhân vật dâu ria, hành văn báo cáo hình bộ. Hình bộ bên kia lề mà lề mề, kéo 2 ngày mới phái người đi tới Thiên Lao nghiệm minh thi thể thân phận. Liên ngắn ngủi này 2 ngày, phòng chứa thi thể bên trong lại nhiều mấy cỗ thi thể, toàn bộ đều lũy lại với nhau. Hình bộ người đặc biệt ghét bỏ, không chịu bước vào một bước. Chỉ an bài ngỗ tác làm việc, xác nhận số lượng cùng nguyên nhân cái chết, sau đó lại xác định thân phận. Trần Quan Lâu cũng ngại phòng chứa thi thể suối quẩy, không có lộ diện, để cho Vương Ban đầu tiếp đãi hình bộ người. Bận làm việc gần nửa ngày, xem như rút xong. Tại công sự phòng tiếp đãi hình bộ quan viên, không có vấn đề, Thiên Lao bên này liền thông chi ra thuộc tới linh thi thể. Người thấy có được không? Dứt lời, đem văn thư đưa lên, chỉ chờ ký tên đồng ý hình bộ người nắm lỗ mũi, tựa hồ còn có thể nghe đến phòng chứa thi thể bên kia hương vị, nâng bút phát họa. Câu đến giáp tự hào đại lao tử vong danh sách thời điểm, đột nhiên sững sờ phía dưới. Tưởng Phương tu chết. Đúng a. Đây là một cái lao phạm nhân, quản nhiều năm. Cơ thể không được, không thể chịu đựng qua mùa đông này. Người này ta không thể câu. Hình bộ quan viên lập tức bỏ lại bút trong tay, người này ta phải báo cáo, chờ thêm thông chi. Vì sao không thể câu? Hình bộ nỗ tắc cũng đã kiểm tra qua, tất cả đều là chết quóng. 2 ngày trước hạ nhiệt độ, ban đêm có bao lạnh ngươi cũng không phải không biết. Phòng giam bên trong chết quóng mấy cái cơ thể hư nhược, quá bình thường bất quá. Một bên Vương Ban đầu kêu la. Tưởng Phương tu là hắn cai quản mà phạm nhân, hình bộ không phát họa, vậy hắn cái này nguyện tiền thưởng liền phải chụp một bộ phận. Người cả nhà còn trông cậy vào hắn lấy tiền về nhà mua mét vào nổi. Tóm lại người này ta không thể câu. Hình bộ quan viên thái độ kiên quyết. Vương ban đầu tức giận đến nổi trận lôi đình. Trần Quan Lâu kịp thời ngăn lại hắn, gọi hắn không nên vọng động. Có thể hay không nói cho ta biết, cái này Tưởng Phương Tu có đặc biệt gì, vì cái gì không thể phát họa. Cái này Tưởng Phương Tu thân phận bối cảnh đều rất phổ thông. Nhưng mà sau lưng của hắn dắt liên tiếp quý nhân, không có quý nhân gật đầu, ta là tuyệt đối không thể phát họa. Vạn nhất chọc giận tới quý nhân, ta thế nhưng là chịu không nổi. Trần Quan Lâu nhíu mày, tiến lên trực tiếp ôm hình bộ quan viên bả vai hướng về sắt vách xương phòng đi. Hình bộ quan viên không vui, ghét bỏ thân phận của hắn, dùng sức vùng vẫy hai cái, cứ thế không có tránh ra, ngược lại bị mang vào xương phòng. Trần Quan Lâu đem cửa phòng một đá, cửa đã đóng lại, chặn phía ngoài ánh mắt. Có thể hay không nói một chút, Tưởng Phương Tu phải tội vị nào quý nhân, chết đều không dung tha. Trần Quan Lâu thuận miệng hỏi. Hình bộ quan viên lạnh rên một tiếng, ngẩng đầu, một mặt ngạo mạn lại khinh bỉ. Tức chết hắn, bị một cái quan coi ngục nhục nhã, hết lần này tới lần khác còn không phản kháng được. Quả nhiên là thiên lao cậu thả hắn tử, không có đầu óc đồ vật, chỉ có một thân khí lực. Đến tương lai có cơ hội, hắn nhất định phải để cho cái này họ Trần dễ nhìn. Những chuyện này, há lại là các ngươi có thể biết được. Ngươi cứ nhớ kỹ, Tưởng Phương Tu thi thể tiếp tục đặt ở phòng chứa thi thể. Không có mệnh lệnh của phía trên, ai cũng không được núp đích. Có lẽ là xuôi gió xuôi nước thời gian quá dài, rất lâu không có cảm thụ qua tiểu quỷ khó dây dưa uy lực, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy lấy buồn cười. Hắn đi lên trước, vỗ vỗ bả vai của đối phương. Đối phương lập tức nhảy dựng lên, ngươi muốn làm gì? Ta là hình bộ quan viên, ngươi cũng không thể làm loạn a. Làm loạn? Làm sao lại? Ta chỉ là cùng đại nhân thân cận một chút mà thôi. Đại nhân dị thường như thế, chẳng lẽ là đối với ta có ý đồ gì? Nói hiệu nói vượng, hầu ngôn loạn ngữ. Ta đối với ngươi có thể có ý đồ gì? Họ Trần, ta biết bối cảnh của ngươi, nhưng đây là thiên lao, là hình bộ địa bàn, còn luận không đến ngươi một tay che trời. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta một tay che trời? Đại nhân đổ tội hãm hại mà nói, há mồm liền đến, đây là làm thuần thục a. Nguyên bản Trần Quan Lâu còn dự định thật tốt cùng đối phương tâm sự, quan hệ đúng chỗ, đại gia đi bên ngoài tiêu sái một lần. Nhưng không ngờ, đối phương nhất kinh nhất sạng, một bộ dáng vẻ mũi vểnh lên trời, tư thái nắm bóp đến gọi là một cái buồn nôn. Hắn lập tức liền nghỉ ngơi thân cận dự định. Ngươi muốn làm gì? Ngươi chớ làm loạn a. Đại nhân nếu như ngày nào rơi xuống khó khăn, bị giam tiến thiên lao, dựa vào chúng ta ở giữa giao tình, đại nhân yên tâm, ta chắc chắn căn dặn phía dưới ngục tốt cỡ nào trông nom đại nhân. Ngươi uy hiếp ta? Ngươi vậy mà uy hiếp ta? Ta cho ngươi biết, liền xem như ngươi phía dưới đại lao, ta cũng không khả năng phía dưới đại lao. Ngươi mơ tưởng uy hiếp ta, ta không ăn ngươi bộ này. Trần Quan Lâu nhìn đối phương kích động đến dậm chân biểu hiện, trước mắt vị này quan viên, chắc chắn là có chút bị hại chứng vọng tưởng ở trên người. Cảm xúc dễ dàng như vậy kích động, đến cùng là thế nào ở trong quan trường lẫn vào, còn không có bị người đánh chết. Chẳng lẽ có chỗ dựa? Xem ra chắc có chỗ dựa, khó trách con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu. Trần Quan Lâu gọn gàng mà linh hoạt, mở cửa phòng, đối phương giống như là chịu đục nữ tử, không dằn nổi chạy ra ngoài. Vương ban đầu không rõ ràng cho lắm. Trần Quan Lâu đưa mắt nhìn đối phương rời đi, phân phó nói, đi đem Tưởng Phương Tu hồ sơ tìm ra, lại tìm lao nhân hỏi thăm một chút. Thực sự không nghe được, ta đi bên ngoài tìm người nghe ngóng. Tưởng Phương Tu hồ sơ rất đơn giản, đạo đức cá nhân không tu, chỉ như vậy một cái tội danh, bị giam tiến thiên lao mấy năm không thấy ánh mặt trời. Tham viếng ghi chép cơ bản trống không, nhiều năm như vậy, cứ thế không có ai thượng thiên lao thăm hỏi hắn, cũng không nhìn thấy có người đưa tiền tiễn đưa vật. Thuộc về thiên lao nhân vật dâu dịa. Cái này Tưởng Phương Tu riêng là nhìn hồ sơ, chính là một cái phổ thông phạm quan, không có gì bối cảnh một tiểu nhân vật như vậy, có thể đắc tội ai? Người đều đã chết, còn không cho chôn. Trần Quan Lâu rất là hiếu kỳ, hỏi một vòng trong phòng giam lão nhân, đều không hỏi ra cái nguyên cớ tới. Như thế một cái nhân vật dâu dịa, không người chú ý, tự nhiên cũng liền không người nghe ngóng sau lưng hắn ẩn tình. Đi, việc này ta trước tiên để người hỏi thăm một chút Tưởng gia tình huống bên kia, Tưởng gia chắc chắn tin tưởng Tưởng Phương Tu đến tột cùng đắc tội với ai. Trần Quan Lâu quả quyết đem nghe ngóng tin tức chuyện giao cho Lư Đầu To xử lý. Lư Đầu To kể từ tiếp mỗi ngày tiễn đưa nước suối việc cần làm, bà nương không cho sắc mặt hắn nhìn, hài tử cũng có cơm nóng món ăn nóng ăn, gia đình bỗng chốc trở nên dị thường hòa thuận. Hắn chính mình trong tay đầu cũng có tiền tiêu vặt, sinh hoạt trình độ mặc dù không có cải tiến, nhưng mà cảm xúc giá trị đúng chỗ, mỗi ngày đều đắc ý được Trần Quan Lâu phân phó, hắn vô bộ ngực bảo đảm nói, "Trần ca yên tâm, việc này cuốn ở trên người của ta. Chỉ cần người nhà họ Tưởng còn tại kinh thành, ta liền nhà hắn nữ quyến mặc cái gì màu sắc cái yếm đều cho nghe được. Không có để ngươi nghe ngóng nhà hắn nữ quyến mặc cái gì màu sắc cái yếm. Ngươi chỉ cần hỏi thăm một chút Tưởng Phương Tu đến tột cùng đắc tội vị nào quý nhân, trước kia đến cùng phạm vào chuyện gì, cái khác ít hỏi thăm. Ta nghe ca, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Vậy ta đi." "Đi thôi, đi thôi. Hứa Phú Quý nếu là hỏi, ta sẽ thay ngươi giải thích một hai, không gọi hắn làm khó dễ ngươi." "Ta không sợ Hứa Phú Quý." Lư Đầu To một mặt đắc ý, hắn tại trước mặt Trần ca, chính là cái này. Vừa nói, một bên khoa tay múa chân một cây ngón tay nhỏ. Trần Quan Lâu nở nụ cười, đạp một cước, khó trách Hứa Phú Quý muốn thu thập ngươi. Cút nhanh lên. Chương 432 thi thể đều xấu, chương 432 thi thể đều xấu. Lư Đại Đầu người này là có chút đạo hạnh. Không có phế công phu gì, muốn hỏi thăm đến Tưởng gia địa chỉ. Chỉ tiếp người đi nhà trống. Nhưng hắn chưa hết hy vọng, cùng chung quanh các bạn hàng xóm một hồi lại nhải, biết được Tưởng gia tại Tưởng Phương Tu ra sau đó không bao lâu, liền chuyển về nguyên quán. Nhưng mà có hai cái từng tại Tưởng gia người hầu lưu lại, bây giờ liền tại phụ cận cái nào đó gia đình giàu có người hầu. Một hồi vòng mèo, Lư Đại Đầu rốt cuộc tìm được ngày xưa tại Tưởng gia người hầu, hao tốn một điểm bạc, cuối cùng từ hai người trong miệng chắp vá xảy ra chuyện chân tướng. "Ca, ca, họ Tưởng sự tình đều hỏi rõ." Tham dò được chân tướng sau, Lư Đại Đầu làm một phút đều không trì hoãn, cơn cũng không ăn cất còn lại ngân lượng đội vã chạy về Thiên Lao. Toàn bộ hỏi thăm rõ ràng. Tưởng Phương Tu vừa ra chuyện, Tưởng gia liền chuyển về Lao gia. May mắn có hai cái người hầu còn ở lại kinh thành kiếm ăn. Sự tình ta đều hỏi rõ. Tưởng Phương Tu đen đủi, đắc tội Thanh Dương công chúa, chuẩn xác mà nói là đắc tội Thanh Dương phủ công chúa bên trên một vị khách hành. Thanh Dương công chúa. Thanh Dương công chúa là lão hoàng đế trưởng nữ, nghe nói tuổi nhỏ thời điểm có chút được sủng ái, nhưng mà hôn sự không quá như ý, gả cái không có bản sự dựa vào ăn bám sống qua hoàng cố. Vợ chồng cảm tình hai người không hòa thuận, mạnh ai nấy chơi, cả triều đều biết. Lão hoàng đế hỏi đến qua mấy lần, thậm chí muốn đem phò mã trị tội, cuối cùng đều không giải quyết được gì. Cặp vợ chồng tiếp tục trải qua chỉ còn trên danh nghĩa cuộc sống vợ chồng. Nghe, Thanh Dương phủ công chúa bên trên nuôi mấy cái trai lơ. Nhưng mà, những thứ này trai lơ toàn bộ cộng lại, cũng không bằng phủ công chúa một vị nào đó khách khanh. Vị này khách khanh họ Tô, xuất thân quan hoạn thế gia, có tài có mạo, trên sách hình dung một cái nam nhân nhanh nhẹn chọc thế giai công tử, lời này chính là vì Tô khách khanh đo thân mà làm. Nhưng mà, vị này Tô khách khanh số mệnh cũng tốt, thở nhỏ chết cha, mẫu thân mềm yếu, mẫu tử hai người chịu đủ tộc nhân ức hiếp. Cũng may, hắn thở nhỏ thông minh, ngay tại chỗ được xưng là thiên tài, triển lộ ra phi phàm đọc sách thiên phú. Chờ hắn khảo thủ công danh, từng bước nhận được trong tộc coi trọng, thời gian mới tốt hơn đứng lên. Về sau thuận lợi trúng tuyển tiến sĩ, hai bảng đầu danh, cũng chính là tên thứ tư. Cái hạng này đã là lạ thường. Quan trọng nhất là, hắn cùng Tưởng Phương Tu là cùng bảng tiến sĩ. Nhưng Tưởng Phương Tu thứ tự là đếm ngược. Có lẽ cửu đoán chính là như vậy kết lại. Về sau, Tô khách khanh từ ân sư giới thiệu, lấy vợ sinh con. Cũng là bởi vì ân sư liên lụy, hắn cùng nhạc phụ một nhà đều xui xẻo, tống giam, còn bị làm đại hình. Nhạc phụ một nhà nam đinh đại bộ phận đều không vượt đi qua, chết ở trong ngục. Nữ quyến hơn phân nửa cũng đều treo cổ tự vận, ngay cả hài tử cũng mất. Tô khách khanh nguyên bản cũng là muốn chết, nhưng hắn đẹp quá đi thôi, dễ nhìn đến Thanh Dương công chúa chỉ gặp qua hắn một mắt liền ghi nhớ. Biết được hắn xảy ra chuyện, liều mạng bị lão hoàng đế trách phạt phong hiểm, đem hắn cứu ra, liền nuôi dưỡng ở phủ công chúa, làm một cái khách khanh, thay Thanh Dương công chúa bảy mưu tính kế. Đến nỗi Tưởng Phương Tu cùng Tô khách khanh nhân đoán giữa, căn cứ Tưởng gia người hầu nói, Tô khách khanh hạ ngục, Tưởng Phương Tu từng bỏ đá xuống giếng, hung hăng đắc tội họ Tô. Đợi cho Tô khách khanh tại phủ công chúa đứng bước chân sau, dựa sát tay trả thủ Tưởng Phương Tu. Thanh Dương công chúa toàn lực ủng hộ Tô khách khanh, Tưởng Phương Tu bởi vậy bị xuống thiên lao. Người nhà họ Tưởng lo lắng Tô khách khanh tiếp tục trả thù người nhà họ Tưởng, thế là vội vã dọn về nguyên quán, không dám tiếp tục lưu lại kinh thành. Bây giờ, Tưởng Phương Tu chết, thi thể của hắn là chôn vẫn là móng cho chó hoang, phải xem phủ công chúa bên kia ý tứ. Phủ công chúa một ngày không phát lời nói, đem Phương Tu thi thể liền phải tiếp tục đặt ở phòng chứa thi thể bên trong. Sự tình đại khái chính là như thế một cái đi qua. Lư Đại Đầu liên tiếp rót hai chén nước trà, lau miệng. "Ca, ngươi nếu là còn nghĩ biết cả kẽ, ta đi tìm bọn họ đồng khoa thi rất tiến sĩ nghe ngóng, nhất định có thể thăm dò được càng nhiều nội dung. Thực sự không được, ta bên trên phủ công chúa nhờ quan hệ hỏi một chút." "Nhìn ngươi có thể, còn bên trên phủ công chúa nhờ quan hệ hỏi một chút. Phủ công chúa là tốt như vậy hỏi thăm a, coi chừng mệnh cũng bị mất. Đi, việc này dừng ở đây. Bác con có còn lại a?" Lư Đại Đầu cười ha hả, ra vẻ muốn lấy ra bạc còn dư điểm. Không đợi hắn móc bạc ra, Trần Quan Lâu nói thẳng, "Còn lại bạc đều lưu cho ngươi mua chút ăn ngon cho các đứa trẻ." "Đúng, vị này Tô khách khanh năm nay bao nhiêu tuổi?" "Hẳn là vẫn chưa tới 40. Nghe nói chúng tuyển tiến sĩ công danh thời điểm rất trẻ, tiền đồ vô lượng. Ai biết, hoa trời dáng. Nếu không phải là Thanh Dương công chúa xuất thủ cứu hắn, hắn sớm đã chết ở trong ngục." "Ân, ta đã biết, ngươi đi mau đi. Thu liễm một chút, đừng để Hứa Phú Quý bắt được ngươi nhược điểm." Đa Tạ ca nhắc nhở, "Hứa Phú Quý nơi đó không đủ gây sợ." Lư Đại Đầu làm thành chuyện, lại được bạn, tâm tình gọi là một cái mỹ hảo, vui vẻ đi. Đánh giá buổi tối lại muốn chiếu cố sòng bạc sinh ý Vương ban đầu biết được chân tướng sau, liền hung hăng nắm tóc. Thật sự để cho thi thể một mực để đó. Phủ công chúa bên kia vạn nhất vẫn luôn không lên tiếng, làm sao bây giờ? Chẳng phải là muốn thả túi? May mắn bây giờ là mùa đông, may mắn mấy ngày nay hạ nhiệt độ. Nếu như chết ở mùa hè, Vương ban đầu không dám tưởng tượng tràng diện đó, cái kia nhiều đám dọa người a. Đột nhiên nghĩ tới nghiền sắc cái kia trở về, toàn bộ thiên lao tràn ngập một cỗ hương vị, dòng dã qua nửa tháng mới hoàn toàn tan mất. Tư vị kia là cá nhân đều chịu không được. Hơn nữa, còn ảnh hưởng hắn tiền thưởng. Xem trước hình bộ động tinh bên kia. Thực sự không được, chúng ta chính mình nghĩ biện pháp thông chi phủ công chúa. Đại nhân, ngươi nhưng có chủ ý. Chẳng lẽ nhận biết phủ công chúa người? Ta đi đâu nhận biết phủ công chúa người? Trần Quan Lâu hừ hai tiếng, hắn không biết phủ công chúa người, nhưng hắn biết có một người chắc chắn nhận biết phủ công chúa người. Thường ca. Trần Quan Tưởng. Thân là hầu phủ người gác cổng, gọi là một cái kiến thức rộng rãi. Phủ công chúa cùng hầu phủ khẳng định có lui tới. Trần Quan Tưởng thân là người gác cổng, những người khác dựng không bên trên lời nói, nhưng mà phủ công chúa quản sự hắn chắc chắn dựng đến bên trên lời nói. Bất quá, hết thảy chờ hình bộ bên kia thông chi. Chỉ sợ phòng chứa thi thể không đủ lạnh, Trần Quan Lâu phân phó người lại thả mấy đống khối băng lớn đi vào. Người nhà họ Tưởng không tại kinh thành, vậy thì thông chi đem Phương Tu thân bằng hảo hữu, đừng quản là ai, để cho đối phương làm tốt nhặt xác chuẩn bị. Hình bộ bên kia kéo a kéo, kéo mấy ngày đều không động tĩnh. Trần Quan Lâu sắp xếp người bên trên hình bộ thúc dụng, cũng không đưa đến tác dụng. Nếu không phải sự tình quá nhỏ, hắn đều muốn tự mình đi tìm Tôn Đạo Ninh nói một chút. Hắn không có tìm Tôn Đạo Ninh, nhưng hắn tìm Phạm đại nhân, ngày xưa Phạm Mục Thừa. Phạm đại nhân nói cho hắn biết, việc này không có những biện pháp khác, chỉ có thể chờ đợi. Trần Quan lâu chờ được, thế nhưng là thi thể đợi không được. Chiếu vào quy củ, thi thể không có phát hỏa phía trước, nhất thiết phải đặt tại Thiên Lao phòng chứa thi thể, không cho phép di động di chuyển. Cái này cũng rất muốn chết. Thi thể không thể lâu phòng a, ta đại nhân. Người đi Thiên Lao đi một chuyến, liền biết cái kia vị đã che không được. Cái kia cũng không có cách nào. Thiên Lao làm chính là việc này. Nếu là ngươi có môn đạo, ngươi nhanh chóng thông chi phủ công chúa, để cho phủ công chúa lên tiếng. Ta nào có cái gì môn đạo? Chớ khiêm đường. Loại chuyện nhỏ nhặt này chắc chắn không làm khó được ngươi. Chương 433 vừa cần thể diện lại không muốn khuôn mặt, chương 433 vừa cần thể diện lại không muốn khuôn mặt. Thiên Lao bầu trời đã bắt đầu phiêu vị. Liền xem như mùa đông, cũng ngăn cản không được tất nhiên sẽ phát sinh sự tình, tỉ như thi thể mục nát. Đủ loại thủ đoạn, cũng chỉ là trì hoãn mà thôi. Muốn căn bản giải quyết, chỉ có nhanh lên đem thi thể kéo ra ngoài chôn. Trần Quan Lâu dứt khoát buông tha mặt mũi, đi tìm Tôn Đạo Ninh. Kết quả Tôn Đạo Ninh hai tay mở ra, biểu thị lực bất tòng tâm. Phủ công chúa bên kia, hình bộ đã thông tri. Chậm chạp không có tin tức, bản quan cũng không biện pháp. Bản quan cùng phủ công chúa không có chút nào giao tình, chưa từng lui tới, dù cho hữu tâm hỗ trợ, cũng là không chỗ hạ thủ. Tôn đại nhân có thể hay không cho mảnh giấy, trước tiên đem thi thể kéo ra ngoài, cất giữ trong nghĩa trang. Thiên Lao nhiều người như vậy, sợ gây nên dịch bệnh. Chuyện này không thể không phòng. Trần Quan Lâu tự nhận là yêu cầu của mình rất hợp lý. Nhưng mà Tôn Đạo Ninh lại nói, cái này không hợp quy củ. Làm sao lại không hợp quy củ? Nguyên nhân cái chết thân phận cũng đã xác định, dựa theo quy củ hoặc là chôn, hoặc là lôi đi. Cũng bởi vì phủ công chúa nguyên nhân, hình bộ không cho phát hỏa, thi thể một mực đặt tại Thiên Lao. Rõ ràng là các ngươi hình bộ làm việc bất lợi, liên lụy chúng ta Thiên Lao. Tôn Đạo Ninh lạnh rên một tiếng, sắc mặt một suy sụp, Trần Quan coi ngục, bản quan coi như ngươi trẻ tuổi nóng tính không hiểu quy củ, không so đo ngươi đối đầu quan bất kính sự. Cũng chính là gặp ta, mới có thể rộng lượng như vậy. Đổi lại những quan viên khác, ngươi sớm đã bị đánh ra ngoài. Đám này làm quan, quả nhiên không có một cái nào đồ tốt. Trở mặt liền như là sách. Hắn khẽ cắn môi, Đại Minh Vương bây giờ rất thái bình, ta thay đại nhân phân ưu, đại nhân đường đường hình bộ thị lang, chút chuyện nhỏ như vậy liền không thể làm sao. Tôn Đạo Ninh giơ lên trong tay hồ sơ, hình bộ trên dưới, không người nào nguyện ý đắc tội phủ công chúa, bản quan cũng như thế. Thanh Dương công chúa nổi tiếng bên ngoài, đó chính là một ân, tính tình tương đối ngay thẳng người. Rõ ràng là muốn nói Thanh Dương công chúa chính là điên bà, không ai dám trêu chọc. Bằng không, hình bộ trên dưới hà tất sợ ném chuột vỡ bình, liền một cô thi thể cũng không dám phát họa. Ngược lại thi thể lại không đặt tại hình bộ, không đáng vì chút chuyện nhỏ như vậy trêu chọc vị kia điên bà. Hảo, không tìm phủ công chúa. Đại nhân có thể hay không cùng vị kia Tô khách khanh pha chế rượu một chút? Chắc hẳn Tô khách khanh gật đầu, công chúa điện hạ cũng biết gật đầu. Tôn Đạo Ninh lắc đầu, sắc mặt có chút hơi khó nói, việc này không dễ làm. Bản quan cùng họ Tô cũng không phải là đồng hoa, cũng không giống hương, càng không phải là đồng môn, cũng chưa từng cùng một chỗ ban sai, chưa từng giao tình lui tới. Hắn bây giờ là phủ công chúa khách khanh, dưới mắt trong triều không yên ổn, Thanh Dương công chúa có rõ ràng lại công khai lập trường, bản quan không nên cùng phủ công chúa khách khanh lui tới, để tránh gây nên không cần thiết nghi kỵ. Bất quá, bản quan biết có một người có lẽ có thể cùng họ Tô nói chuyện. Người này ngươi cũng nhận biết. Ai? Tạ Trường Lăng. Hán. Trần Quan Lâu có chút ngoài ý muốn. Họ Tô cùng Tạ Trường Lăng từng là đồng liêu, đều tại Hàn Lâm viện làm qua bộ hạ, từng một trận cùng là thiên tử người hầu. Nghe, hai người thân là đồng liêu lúc, chung đụng được coi như không tệ. Nói đến thế thôi, còn lại thì nhìn cá nhân ngươi cố gắng. Đại nhân điệu bộ lần này, gọi người cỡ nào khó xử. Rõ ràng là hình bộ việc cần làm, lại đẩy lên chúng ta Thiên Lao trên đầu. Đại nhân thân là đường đường hình bộ thị lang, không muốn nắn coi như xong, lại còn trợ giúp, dung dưỡng cái này tập tụ. Trần Quan Lâu không để ý miệng, gỡ trách đối phương vài câu. Hắn thật sự khó chịu a. Tôn Đạo Ninh là cần thể diện, chính là bởi vì cần thể diện, cho nên phá lệ sinh khí. Trần Quan Lâu bản quan cho ngươi mặt mũi sao, để ngươi cản rỡ như thế? Bản quan đối ngươi khách khí, trở thành nguyên liệu mai bản quan sức mạnh. Thật coi bản quan sẽ không thu thập ngươi sao? Như vậy đại nhân nhanh chóng trừng trị ta, ta vừa bản tháo này đáng chết việc cần làm. Thiên Lao bộc phát dịch bệnh, cũng không quan hệ với ta, ngươi tìm người xử lý đi. Trần Quan Lâu thừa cơ bỏ gánh. Người khác đều sợ Thanh Dương công chúa cái kia điên bà, chẳng lẽ hắn liền không sợ sao? Hắn cũng không muốn cùng điên bà giao tiếp. Tôn Đạo Ninh tức giận cực kỳ, nếu không phải nhiều năm tu dưỡng, hắn thật sự sẽ tại chỗ phá phòng ngự. Ngươi người này, ngươi tại trước mặt bản quan càn rỡ như thế, bản quan trách cứ hai ngươi câu chẳng lẽ không nên sao? Bản quan đường đường tam phẩm triều thần, bộ đường quan lớn, trách cứ hai ngươi câu, ngươi nghe liền tốt. Vậy mà khởi sướng tính khí, còn nghĩ bỏ gánh không làm. Còn thể thống gì? Cái này tỏ ra yếu kém, bày ra phải có điểm lúng túng còn có chút mất tự nhiên. Trần Quan Lâu hơi có vẻ kinh ngạc. Vạn vạn không nghĩ tới, Tôn Thị Lang cũng là coi được giãn được, vậy mà đối với hắn một cái nho nhỏ quan coi ngục tỏ ra yếu kém. Hiếm thấy a. Thôi thôi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi trước tiên cho ta phê cái giấy nhắn tin. Bản quan phê không được. Bản quan chủ quản hình án, giống như là cái này hậu cần sự tình ngươi phải tìm võ đại nhân, hắn là Hữu Thị Lang, những thứ này đều thuộc về hắn quản. Ta không thể đúng tay chuyện của hắn, đây là quy củ. Hắn cùng võ đại nhân đừng nói không có giao tình, thậm chí cũng chưa từng thấy mặt, chưa hề nói chuyện. Hắn tính toán cái nào thai diện nhân vật, nào có bản sự để cho võ đại nhân phê điều tử. Ta không biết võ đại nhân. Thỉnh cầu Tôn đại nhân giúp đỡ chút, có thể hay không hỏi võ đại nhân phê cái giấy nhắn tin. Thật không được. Võ đại nhân tính khí. ngược lại chắc chắn sẽ không bước lên đắc tội phủ công chúa phong hiểm, cho ngươi phê điều tử. Dù cho là bản quan đứng ra cũng vô dụng. Điểm này hình bộ trên dưới tất cả mọi người đều rất rõ ràng, ngươi nếu không tin, ngươi tìm người quen hỏi thăm một chút liền biết thật giả. Ngụ ý, hình bộ sang bên này không thông. Thật đi không thông. Ngươi vẫn là tự động nghĩ biện pháp a, chỉ cần phủ công chúa bên kia gật đầu, hình bộ bên này lập tức phát hoạn. Tất nhiên hương vị đã ra tới, ngươi càng hẳn là nắm chặt. Nghe Khâm Thiên giáng người nói, qua mấy ngày có khả năng sẽ ấm lên. Ấm lên? Muốn mặt rồi. Các ngươi hình bộ là thực sự không sợ thiên lao náo dịch bệnh a? Giữa mùa đông náo dịch bệnh, nghĩ đến là có thể khống chế. Cho nên tất cả mọi người không sợ. Ngụ ý, thật muốn ồn ào dịch bệnh, trực tiếp đem thiên lao cửa lớn khóa một cái, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, để cho thiên lao nội bộ tất cả mọi người tự sinh tự diệt. Đủ ngon độc. Trần Quan Lâu khoảng không tay mà về, trực tiếp xuống đại lao, tìm được Tạ trưởng Lăng lời thuyết minh ý đồ đến. Ngươi nói là Tô Tử Thực. Tô Khách Khanh đại danh Tô Tử Thực, chính là người này. Tưởng Phương Tu cùng hắn có thủ, bây giờ họ tưởng chết, phủ công chúa bên kia chậm chạp không phát lời nói, hình bộ không dám phát họa, thi thể cũng chỉ có thể một mực đặt tại thiên lao phòng chứa thi thể. Ngươi ngửi được hương vị đi. Tiếp tục như thế, sớm muộn buộc phát dịch bệnh. Đến lúc đó thiên lao từ bên ngoài khóa một cái, tất cả mọi người phải chết. Tạ Trường Lăng nghe vậy nở nụ cười, thật đúng là hình bộ tác phong trước sau như một, không giải quyết được vấn đề, liền đến một cái chết hết sạch. Bản quan cùng Tô Tử Thực, ngày xưa thật là đồng liêu. Đối với hắn học vấn, bản quan là bội phục. Như thế thân thế, hoàn cảnh như vậy có thể học được, tài trí hơn người. Chỉ tiếc vận đạo không được, tuổi nhỏ gặp đại nạn, sau khi thành niên lần nữa gặp đại nạn. Vậy ngươi có thể cùng Tô Tử Thực liên hệ sao? Có thể hay không để cho hắn giàn xếp một hai, vô luận ân oán gì, Tưởng Phương Tu đã chết. Liên hệ hắn không có vấn đề, nhưng hắn có nguyện ý hay không cho bản quan một bộ mặt liền khó nói chắc. Trước kia hắn gặp đại nạn, bản quan cũng không xuất thủ tương trợ. Nếu là hắn ghi hận trong lòng, đây chính là làm trở ngại. Chương 434 Kinh Thiên Đại Sửu Văn, chương 434 Kinh Thiên Đại Sửu Văn. Tô Tử Thực lòng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo. Trần Quan Lâu nhịn không được hỏi. Tạ Trường Lăng lắc đầu, chỉ nói, người tại gặp đại nạn sau, tính tình khó tránh khỏi phát sinh biến hóa. Hắn nhạc phụ một nhà đều đã chết, hai tử chết, mẹ già cũng đã chết. Tộc nhân nghe nói cũng thụ dính líu tới hắn. Hắn bây giờ tại phủ công chúa người hầu, theo lý thuyết là có cơ hội đi ra tiếp tục làm quan, nhưng hắn lại cam nguyện lấy khách khanh thân phận lưu lại phủ công chúa, gánh vác đủ loại không chịu nổi nghị luận. Ngươi đoán hắn tính tình có hay không biến hóa? Ngược lại tại bản quan xem ra, hắn đã không phải là ngày xưa cái vị kia Tô đại nhân. Hắn cùng công chúa ở giữa. Trần Quan Lâu nhịn không được bắt quái rồi một lần. Không biết thực hư, không làm bình luận. Ngươi nhìn bản quan dáng dấp nhưng dễ nhìn. Cái đề tài này xoay chuyển phá lệ cứng nhắc. Nhưng Trần Quan Lâu vẫn là phối hợp gật gật đầu, tự nhiên là dễ nhìn. Trong triều làm quan quan viên, liền không có một cái xấu. Xấu xí, chỉ xứng đi địa khu xa xôi làm quan phụ mẫu, cả một đời cũng đừng nghĩ làm quan ở kinh thành, càng không khả năng đến hoàng đế trước mặt lộ mặt. Cái này thế giới xem mặt, chính là tàn khốc như vậy. Người dáng dấp dễ nhìn, nhưng chúng ta hai người cộng lại, cũng không bằng Tô Tử Thực để mắt. Tạ Trường Lăng thay Trần Quan Lâu giải nghi hoặc. Trần Quan Lâu cực kỳ chấn kinh, tướng mạo của hắn, không phải khoác lác, đây chính là câu đến chị em lấy lại đó a, so với hắn dáng dấp dễ nhìn, ngược lại hắn chưa từng thấy. Tạ Trường Lăng miễn cưỡng xem như cùng hắn cân sức ngang tài. Liền cái này, hai người cộng lại vậy mà đều không bằng Tô Tử Thực. Cái kia phải xoáy tới trình độ nào a? Khó có thể tưởng tượng. Không thể tin được đúng không? Trước kia, thi đỉnh thời điểm, Tô Tử Thực lần thứ nhất tại lão hoàng đế trước mặt lộ mặt, kém một chút liền bị tước đoạt thi đỉnh tư cách. Tự nhiên là bởi vì lão hoàng đế lên bẩn tiểu không chịu nổi tâm tư. Không ngại nói cho ngươi, giang độ bộ dáng có 3 phần giống Tô Tử Thực. Cái này bắt quái, Trần Quan Lâu cảm giác nhất định phải chút thời gian tiêu hóa một chút. Nếu không phải mấy vị triều thần ngăn cản, quốc triều thiếu chút nữa thì bộc phát một hồi làm cho người trố mắt bê bối. Tạ Trường Lăng nói xong, mắt lộ ra vẻ trào phúng. Đối với lão hoàng đế chán ghét, đó là không che giấu chút nào. Đã như vậy, Tô Tử Thực vì cái gì cuối cùng tiến vào phủ công chúa? Trần Quan Lâu không nghĩ ra. Bởi vì có người nói cho bệ hạ, Tô Tử Thực sẽ ảnh hưởng hắn tu tiên đại nghiệp. Họ Tô nhất thiết phải rời xa triều đình. Tô Tử Thực gặp đại nạn, cùng đạo này chân luôn cũng có liên quan, có người mượn cơ hội muốn giết chết họ Tô. Tưởng Phương Tu bỏ đá xuống giếng, không ngoài dự liệu bên ngoài, bị trả thù cũng là chuyện đương nhiên. Thanh Dương công chúa liều lĩnh cứu họ Tô, đối với hắn có thể nói là ân tái tạo. Tô Tử Thực lựa chọn làm phủ công chúa khách khanh, chưa hề đi ra làm quan, có thể cũng là đạo kia châm ngôn nguyên nhân. Hắn nếu là đi ra làm quan, có lẽ muốn chết lần thứ hai. Mà lần thứ hai, Thanh Dương công chúa chưa hẳn còn có thể bảo vệ hắn. Tạ Trường Lăng không đội không chậm mà phân tích Tô Tử Thực tình cảnh. Tưởng Phương Tu chết đi nhiều ngày, lại vẫn luôn không thể an táng không ra ngoài ý muốn lời nói, Tô Tử Thực cừu hận còn không có tiêu tan. Ngươi để cho ta liên hệ hắn, chỉ sợ rất khó có hiệu quả, nói không chừng hoàn toàn ngược lại. Trần Quan Lâu nhai răng, việc này khó xử a. Trong này ân oán tình cừu, thâu thâu nghe xong, đều có thể cảm giác được gió tanh mưa máu. Dù sao cũng phải đem thi thể kéo ra ngoài. Hắn trịch địa hữu thanh, vô luận như thế nào, thi thể không thể tiếp tục đặt tại thiên lao. Được chưa? Vì đại gia tính mệnh suy nghĩ, sách ta tin một phòng, ngươi chính mình nghĩ biện pháp đưa đi phủ công chúa. Kỳ thực, ngươi hẳn là đi hầu phủ con đường, nắm chắc càng lớn. Vô luận như thế nào, phủ công chúa dù sao cũng nên cho hầu phủ một cái mặt mũi. Ta còn không có lớn như vậy mặt mũi, để cho hầu phủ thế tử thay ta đứng ra. Trần Quan Lâu thực sự cầu thị nói. Trần Quan Phục người này, ân, trước đó gặp qua một lần. Có vẻ như đúng là không tốt lắm giao tiếp. Hầu phủ giáo dục tộc nhân trình độ bình thường thôi, nhưng mà bồi dưỡng thế tử năng lực rất không tệ. liên tiếp mấy đời người thừa kế đều rất có bản sự. Tạ Trường Lăng hơi chút lời bình, có bao có biếm. Trần Quan Lâu thì đề nghị hắn, nếu như không giải quyết được Tô Tử Thực, thi thể vẫn không đi ra, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp sớm một chút ra ngục à? Trần Quan coi ngủ yên tâm, ta có dự cảm, việc này ngươi nhất định có thể hoàn thành. Bản quan cũng không cần hao tâm tổn trí trước giờ ra ngục. Chính ta đều không lòng tin, ngươi ngược lại là đối với ta rất có lòng tin. Trần Quan Lâu trêu chọc nói. Tạ Trường Lăng ra vẻ thần bí, cười nói, Trần Quan coi ngục năng lực, ta tự nhiên là tin. Coi như không đi hầu phủ con đường, tin tưởng ngươi cũng có biện pháp giải quyết chuyện này. Đa tạ ngươi đối với ta có lòng tin. Trần Quan Lâu cầm thư, kế tiếp chính là nghĩ biện pháp đem thư đưa cho Tô Tử Thực. Thỉnh Tô Tử Thực thả xuống thù hận, nhanh chóng để người đem Tượng Phương Tu thi thể vận chuyển ra khỏi thành. Để bảo đảm thư chính xác đưa đến Tô Tử Thực trong tay, Trần Quan Lâu lần nữa mặt dày tìm được Trần Quan Tường. Tường ca. Trần Quan Tường vừa thấy được Trần Quan Lâu cái này cầu vận, lập tức đầu đều đau đớn. Liên tiếp lật mấy cái bạch nhãn, còn kém không có đóng cửa, biết đóng cửa cũng không hề dùng. Đừng kêu Tường ca. Ngươi mỗi lần gọi ta như vậy, chắc chắn không có chuyện tốt. Nhìn Tường ca nói, ta với ngươi ai cùng ai vậy? Đi, ta mời ngươi uống rượu. Rượu của ngươi ta cũng không dám uống, ta sợ ngươi một cước đạp lan ta. Nói xấu, thỏa đáng nói xấu. Ngươi cũng không phải Trần Quan rõ ràng, ta đánh ngươi làm cái gì? Đi đi đi, Túy Hương Lâu, thượng đẳng bàn tiệc, hạng nhất chị em, ta mời khách. Hào phóng như vậy, ngươi suy nghĩ như thế nào, muốn ta làm chuyện gì? Việc nhỏ, thật là việc rất nhỏ. Trần Quan Lâu trực tiếp đem người lôi đi, thẳng đến Túy Hương Lâu. Trần Quan Tường trạch là ở, cố mà làm đi theo. Đợi đến đồ ăn quang ngũ vị, qua ba lần rượu, bên cạnh cô nương xinh đẹp hầu hạ, thể xác tinh thần sảng khoái thời điểm, Trần Quan Lâu mới đưa nhắc lên chính sự. Tô khách khanh, việc này khó khăn, lấy Tường ca giao thiệp quan hệ, không nên a. Trần Quan Tường gương mặt co quắp hai cái, ta liền một người gác cổng, nào có tư cách cùng Tô khách khanh nói chuyện. Mắt thấy Trần Quan Lâu một gương mặt suy sụp tiếp, Trần Quan Tường không được tự nhiên bổ sung một câu, thôi, phụ công chúa phụ thượng quản sự, ta ngược lại thật ra nhận biết mấy cái. Đưa tin việc này ta thay ngươi làm, lời nói cũng biết giúp ngươi đưa đến. Đến nỗi nhân gia có chịu hay không giờ cao đánh khẽ, ta cũng không dám bảo đảm. Trần Quan Lâu lập tức nở nụ cười, quả nhiên còn phải là Tường ca. Tường ca vừa xuất mã, kinh thành địa giới này liền không có không thể giải quyết sự tình. Ngươi thiếu định mà ta, ngươi thiếu vung hai lần sắc mặt, ta liền cảm ơn ngươi. Ngươi nào a, không giúp ngươi bận rộn, ngươi liền vung sắc mặt. Ta với ngươi làm huynh đệ, thực sự là gặp vận đen tám đời. Cũng vậy, làm gì được bọn ta là một cái tổ tông truyền xuống, đánh không ngừng huyết thống huynh đệ a. Trần Quan Lâu ca hát đều tốt, đem bên người các cô nương đều chọc cười. Trần Quan Tường nghĩ thầm, nếu không phải hôm nay bị các cô nương phục vụ cao hứng, hắn chắc chắn mặc sát Trần Quan Lâu kẻ này. Hào phóng là hào phóng, chính là cái kia cậu tính khí, một lời không hợp liền muốn trở mặt, không mang theo nửa điểm khách khí. Phản phất minh đệ chính là lấy ra hố. Chương 435 chân tiên chương 435 chân tiên Trần Quan Tường làm việc nghiêm túc. Sau một ngày liền thông chi Trần Quan Lâu tin đã đưa đến, chuyện này kết. Sau này sự tình không nên tìm hắn. Kế tiếp Trần Quan Lâu có thể làm sự tình chính là mấy người. Phòng chứa thi thể cái kia mà đã không có cách nào đặt chân, lựa chọn đủ loại trừ độc phương sách, đám người vẫn như cũ lo lắng. Lại không giải quyết, đại gia liền muốn tập thể xin phép nghỉ không đến làm kém. Tình nguyện không có tiền, cũng không thể mất mạng. Cứ việc mùa đông thi thể không có mùa hè dữ như vậy, nhưng mà mọi thứ chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất đâu? Vạn nhất năm nay thiên lao số con rệp, đến lúc đó khóc đều không chỗ để khóc. Ngay tại lòng người bàng hoàng thời điểm, phụ công chúa cuối cùng có động tĩnh. Sáng sớm, thiên lao cửa chính, tới hai chiếc xe ngựa, vừa nhìn liền biết là gia đình giàu có. Quản sự xuống xe ngựa, tự báo thân phận nói là phụ công chúa, người gác cổng gọi là một cái hăng hái gọi là một cái nhiệt tình. Vừa đem người nên tiến thiên lao, một bên phái người thông chi Trần Quan Lâu. Trông mong tinh tinh trông mong nguyệt hiện ra, phụ công chúa người xem như gặp được. Trần Quan Lâu đi ra công sự phòng, đội ba đi tới cửa chính nên đón, chỉ thấy xuống xe ngựa một trung niên. Thanh niên nam tử. Hắn đột nhiên liền hiểu được Tạ Trường Lăng câu kia, hai người cộng lại cũng không bằng đối phương một người. Bây giờ, hắn tựa hồ gặp được không ăn nhân gian khói lửa tiên, chân tiên. Rõ ràng là hồng trần trong thế tục một kẻ tục nhân, nội tâm tràn đầy đủ loại hồng trần dục niệm, hai mắt lại bình tĩnh không lay động, vô dục vô cầu, thế gian hết thảy đều là phí công. Rõ ràng là cái tâm ngoan thủ lạn hạng người, khí chất lại như trích tiên, không nhiễm thế tục bụi trần. Khó trách lao hoàng đế kém chút bởi vì gương mặt này, dẫn xuất thiên đại bê bối. Triều thần ngăn cản đến khổ cực a. Khó trách Thanh Dương công chúa liều lĩnh, đem người cứu. Cái này thế giới xem mặt, không cứu nổi. Trần Quan Lâu hai mắt sắc bén, phát hiện thanh niên khỏe mắt đến gương mặt có một đạo tinh tế vết thương, xem ra đã tồn tại rất nhiều năm, vết thương đã rất nhạt, cơ hội nhìn không ra. Thì ra, Tô Tử Thực trước kia kém chút mặt mày hốc hác. Không có Thanh Dương công chúa, gương mặt này đều không bảo vệ. Không biết tốn bao nhiêu công phu, dùng bao nhiêu quý báu dược tài, mới đưa vết sẹo trên mặt khử đến tình cảnh như thế nhạt. Nhưng cứ việc có thẹo nhưng như cũng không che kỳ chân tiên nhân khí chất. Ta là Thiên Lao Giáp tự hào đại lao quan coi ngục, họ Trần, Trần Quan Lâu. Ta là Tô Tử Thực, phụ công chúa khách khanh. Thì ra là Tô khách khanh, mau mời đến. Thiên Lao đơn sơ, mong rằng Tô khách khanh thứ lỗi. Tô Tử Thực đi theo sau lưng Trần Quan Lâu đi vào Thiên Lao, bước chân dừng lại, khít hà. Trần Quan Lâu vội vàng giải thích, phòng chứa thi thể bên kia xảy ra chút vấn đề, đang cố gắng giải quyết. Tô Tử Thực không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, tựa hồ không có lý giải Trần Quan Lâu ngụ ý. Tạ Trường Lăng nói người này thông minh lại có tài học khoa cử đệ tứ xếp hạng, không có khả năng nghe không hiểu lời ngầm của hắn. Đó là cái ý gì? Trước tiên mặc kệ đối phương cái ý gì, Trần Quan Lâu đem người mời đến công sự phòng, dùng tới trà ngon diệp chiêu đãi. hắn cũng không muốn trêu chọc Thanh Dương công chúa cái kia điên bà, cho nên tận lực làm đến thập toàn thập mỹ, tận lực để cho đối phương hài lòng. Nhanh lên đem sự tình kết, tất cả đều vui vẻ. Dám hỏi Tô khách khanh, hôm nay tới là vì đem ta muốn gặp mặt tại Trường Lăng. Tô Tử Thực nói do ý đồ đến. Trần Quan Lâu sửng sốt. Chỉ là gặp tại Trường Lăng?
Đúng vậy.
Còn xin Trần Ngục lại tạo thuận lợi, ta muốn đơn độc cùng hắn tâm sự.
Đơn độc trò chuyện a?
Trần Quan Lâu cân nhắc, tính toán. Tô Tử Thực quả nhiên là một cái người thông minh, lúc này lại nói, đây là phủ công chúa phê cấm, Tưởng Phương tu thi thể các ngươi cứ việc xử lý, phủ công chúa không gặp qua hỏi.
Vậy thì tốt quá.
Trần Quan Lâu vui vẻ ra mặt, cái hắn lâu như vậy vấn đề rốt cuộc đến giải quyết, cảm ơn trời đất ta ngươi muốn gặp tại Trường Lăng chuyện này đơn giản.
Người tới, đem tại Trường Lăng dẫn tới.
Một hồi các ngươi liền tại đây ở giữa công sự phòng nói chuyện, không có người quấy rầy.
Ta đi trước xử lý tạp vụ, Tô khách khanh làm sơ phút chốc.
Trần Ngục lại cứ việc đội bằng đi, không cần phải để ý đến ta.
Cha này ngược lại là rất tốt uống.
Ha ha, Tô khách khanh ưa thích liền tốt.
Sự tình giải quyết đến thuận lợi ngoài ý liệu.
Trần Quan Lâu cầm cớm, một bên phân phó người chuẩn bị quan tài, một bên phân phó chân chạy ngục tốt nhanh đi hình bộ đem thủ tục làm.
Làm tốt thủ tục sau, một khắc đều đừng chậm trễ, nhanh chóng trở về.
Thi thể nhất thiết phải tại hôm nay, mau chóng đưa ra thành.
Mặt khác còn phái người thông chi Tưởng Phương tu thân bằng, chuẩn bị kỹ càng bạc thu liễm thi thể, muốn chôn vẫn là đưa vào nghĩa trang cất giữ, đều phải mau chóng xử lý.
Khốn nhiều tiên lao trên dưới thời gian dài như vậy sự tình, liền như vậy giải quyết triệt để.
Nhìn, mọi thứ chỉ cần tìm đúng người, giải quyết rất đơn giản.
Phía trước trông cậy vào hình bộ đi chương trình giải quyết, kia thật là đợi đến khi năm mã nguyệt đều không động tĩnh. Đến nỗi Tô Tử Thực vì sao muốn gặp tại Trường Lăng hai người tụ cùng một chỗ thương lượng âm mưu quỷ cái gì, Trần Quan Lâu không có chút nào quan tâm. Hắn chỉ mong thiên lao bầu trời mùi có thể mau chóng tán đi, còn đại ra một cái thời gian thái bình.
Tô Tạ hai người lời nói còn không có nói xong, bên này đã đem thi thể chuyển khỏi thiên lao.
Nói chuyện kết thúc, Tạ Trường Long được đưa về đại lao tiếp tục giam giữ, Tô Tử Thực đi ra công sự phòng, phục vụ hạ nhân vội vàng đem trắng như tuyết áo lông chồn choàng tại trên người hắn. Khoác lên trắng như tuyết áo lông chồn Tô Tử Thực, càng ngày càng thiết khí. Hắn đứng tại dưới mái hiên, Trần Quan Lâu nhìn ra đối phương có lời muốn nói, phất phất tay đem những ngục tốt đều đuổi.
Đừng mê xem, đây chính là Thanh Dương công chúa người, không thể chơi vào.
Ta nghe nói một chút liên quan tới thiên lao nghe đồn.
Đáng tiếc, trước kia ta tiến chính là chiếu ngục, mà không phải thiên lao.
Nếu là giam giữ tại thiên lao, có lẽ chính là mặt khác một phen cảnh tượng.
Người hay là muốn nhìn về phía trước.
Trần Quan Lâu nhẹ nói câu.
Nghe, thiên lao thay đổi, đều bắt đầu tại Trần Ngục lại.
Quá khen, ta chỉ là hết bản phận.
Tưởng Phương tu chết, ta không nghĩ tới sẽ kéo thiên như vậy, cho các ngươi mang đến phiền toái lớn như vậy.
Sự tình nhiều lắm, người phía dưới báo lên thời điểm, bận bịu quá liền đem chuyện này đem quên đi.
May mắn, Trần Ngục lại gọi người nhắc nhở ta lần thứ hai.
Hắn có chút hoảng, cũng có chút hiếu kỳ.
Không phải nói tính tình đại biến sao?
Đến nay tiếp xúc đến nay, Tô Tử Thực đều thật dễ nói chuyện, cũng rất có thể thay người lo nghĩ.
Tô khách khanh không trách ta liền tốt.
Tự nhiên không trách.
Ta cũng không có làm nhục thi thể yêu thích, người đều đã chết, quá khứ ân oán xóa bỏ.
Đối với cho thiên lao tạo thành phiền phức, ta quyết định quên tặng một nhóm áo độn đền bù, có được hay không?
Có thể thực hiện, hoàn toàn có thể thực hiện.
Tô khách khanh nghĩ quá chu đáo.
Thời tiết này, thiên lao cần chính là đủ loại sưởi ấm quần áo.
Trễ mấy ngày, sẽ có người đem áo độn đưa tới.
Không nhất định tất cả đều mới, có thể đại bộ phận cũng là người khác xuyên còn lại hai tay áo độn, mong rằng Trần Ngục lại đừng ghét bỏ.
Không chê, tuyệt đối không chê.
Trần Quan Lâu cười ha hả, hai tay áo độn hảo, đây mới thực sự là thích hợp ta nhóm thiên lao đồ vật.
Tô Tử Thực đột nhiên nở nụ cười.
Trần Quan Lâu tại giờ khắc này cảm nhận được tác phẩm văn học bị lực, kia cái gì, nhất tiếu bách bị sinh.
Nam nhân dáng dấp quá tốt, quả nhiên rất nguy hiểm.
Án bám, đều phải trận to hai mắt, một không coi chừng liền đã rơi vào một ít sinh lánh không kỵ lao nam nhân trong ấy.
Chương 436 ta nếu có thể làm quan, ta có thể đi tạo phản. Chương 436 ta nếu có thể làm quan, ta có thể đi tạo phản. Đem Tô Tử Thực đưa tiễn sau, Trần Quan Lâu tâm tình tốt, liền nghĩ tìm người tâm sự. Hắn đi dạo một chút, đã đến tại Trường Lăng cửa nhà lao phía trước.
Ta đại nhân, ngươi lời nói không cho phép, ta coi lấy Tô Tử Thực người này rất tốt giao thiệp, nhân gia hảo cố ý đưa tới một nhóm áo độn làm đền bù.
Không giống có người, vắt chảy ra nước thiết công kê.
Tại Trường Lăng đang uống rượu ăn thịt,
ăn đến rất văn nhã.
Tô Tử Thực tặng tiền, chỉ rõ cho tại Trường Lăng cung cấp rượu thịt.
Tại Trường Lăng trực tiếp ở trên vạt áo lau hai tay, hoàn toàn không giảng cứu.
Thiên lao điều kiện này, coi như nghĩ xem trọng, cũng xem trọng không nổi.
Hắn đó là giỏi về người trang.
Ngươi rõ ràng là chửi đối.
Ta nhìn ngươi chính là ghen ghét.
Ta sẽ ghen ghét hắn.
Hắn có cái gì đáng giá ta ghen tị?
Cả nhà chết hết sạch, vẫn là trở thành Thanh Dương công chúa độc chiếm.
Tạ Trường Lăng ha ha cười lạnh, một bộ vênh váo tự đắc thái độ.
Hắn cũng không nghĩ một chút, hắn ăn thịt uống rượu, đều là Tô Tử Thực cho tiền.
Tạ đại nhân, ta hôm nay mới biết được ngươi lại là một tiểu nhân.
Ngươi cùng Tô Tử Thực vừa trò chuyện xong, đang hưởng thụ lấy hắn cung cấp rượu thịt, kết quả ngươi ở sau lưng nói người lời ong tiếng ve.
Chập chập Trần Quan Lâu làm ra một lời khó nói hết bộ dáng, phá lệ ghét bỏ.
Tạ Trường Lăng ha ha cười lạnh, vậy ngươi biết hắn tìm ta làm cái gì sao?
Nói ra có thể hủ chết ngươi.
Ngươi chưa thấy qua hắn chân diện mục, mà ta đã thấy, ta so ngươi càng hiểu rõ hắn là hạng người gì.
Trước đây hắn vừa tới phủ công chúa, rất nhiều người không quen nhìn hắn.
Ngươi đoán kết quả như thế nào?
Trước kia làm khó hắn người, chế rêu hắn người, bây giờ mộ phần bên trên thảo cũng đã một người cao,
mà hắn lại trở thành phủ công chúa dưới một người tồn tại.
Cái này cũng gọi tốt ở chung.
Ta là thực sự không nghĩ tới, Trần Mục lại
ngươi lại là như thế nông cạn người.
Trần Quan Lâu nhíu mày, vậy ngươi nói cho ta một chút, hắn cùng ngươi đều nói cái gì?
Không thể nói cho ngươi.
Tạ Trường Lăng nói rõ cự tuyệt, kỳ thực coi như ta cho ngươi biết, ngươi sau khi nghe xong, nhất định sẽ hối hận.
Có một số việc biết được càng ít càng tốt.
Đúng, vị kia đại minh vương còn sống a?
Sống sót, sống được rất tốt.
Sống sót liền tốt.
Hắn còn sống a, thiên lao từ trên xuống dưới mới có thể thái bình.
Ý của ngươi là, Tô Tử Thực tìm ngươi trò chuyện đại minh vương?
Trần Quan Lâu lớn gan suy đoán.
Tạ Trường Lăng liên tiếp lắc đầu, ta cũng không có nói như vậy.
Ngươi tin ta, Tô Tử Thực người này bề ngoài có mãnh liệt tính lừa dối, hắn quen sẽ làm hí kịch lấy lòng người, ngươi căn bản không phải đối thủ.
Về sau đừng tìm hắn tiếp xúc.
Bất quá, bình thường tới nói, ngươi cùng hắn hẳn là không cơ hội gặp lại.
Trần Quan Lâu ừ hai tiếng, từ chối cho ý kiến.
Tô Tử Thực phải chăng đang diễn trò, có trọng yếu không?
Không có trọng yếu chút nào.
Nếu là hắn có bản lĩnh diễn cả một đời, đó mới gọi lợi hại.
Tạ Trường Lăng chính là ghen ghét, một loại cổ quái tâm tư đố kỵ.
Tạ đại nhân, ta phát hiện lòng ngươi mắt thật sự tiểu.
Trần Ngục lại, không biết nói chuyện liền đừng nói.
Tạ Trường Lăng bày ra một bộ không muốn tiếp tục trò chuyện tiếp thái độ.
Trần Quan Lâu vui vẻ đi, vẫn an đại minh vương.
Đại minh vương trông thấy hắn gọi là một cái kích động, gọi là một ánh mắt nóng bỏng.
Trần Quan Lâu mặc dù đã miễn dịch, nhưng hắn vẫn như cũ có mãnh liệt khó chịu, thật muốn đem đại minh vương sọ não mở ra, xem bên trong đựng cũng là thứ gì đồ chơi.
Trần Ngục lại, tạo phản a.
Tạo phản mới là nguyên nên đi lộ, khác cũng là tử lộ.
Đại minh vương một bước ba thở hổn hển đi đến cửa nhà lao phía trước, gắt gao nắm lấy cửa nhà lao hàng rào. Trần Ngục lại, ngươi coi như là đáng thương ta.
Cái đầu đó không được bao lâu, đợi đến đầu xuân liền phải chết.
Đối mặt một kẻ hấp hối sắp chết, ngươi nếu thực như thế nhẫn tâm.
Đúng vậy, bản quan là cái không có tình cảm người,
không có cảm tình tốt.
Tạo phản nhất thiết phải không có cảm tình, muốn đầy đủ tâm ngoan thủ lạn, muốn đạp lên ngàn vạn xương khô trèo lên trên.
Trần Ngục lại, ngươi sinh ra chính là làm được cái này, ngươi bây giờ rõ ràng là vào sai đi.
Đại minh vương đau lòng như góc, tốt biết bao tạo phản người kế tục ca, còn chưa từng trải qua tạo phản đại nghiệp, đã có cơ bản tạo phản cương lĩnh cùng mục tiêu kế hoạch.
Thêm chút bồi dưỡng, đó chính là thiên tuyển tạo phản người.
Vì cái gì không nghĩ ra muốn làm ngục tốt ta?
Phung phí của trời.
Hắn muốn cứu vớt cửu non đi lạc, cứu vớt đang lâm vào trong nước sôi lửa bỏng bạch tính.
Diễn xong sao?
Từng cái một, thật biết diễn.
Như thế có thể diễn, tại sao không đi hát hí khúc?
Đại minh vương, ngươi mới thật sự là vào sai đi.
Ngươi hẳn là thi cử, làm quan trường mới là ngươi phát huy chỗ.
Đại minh vương đột nhiên diện mục dữ tợn, ta nếu là có thể làm quan ta có thể đi tạo phản.
Trần Ngục lại, ngươi đây là tại đâm lòng ta hoa tử a phàm là cha mẹ ta có thể cho ta tích lũy điểm gia sản, ta thật sớm liền đi nha môn người hầu.
Ta trẻ tuổi lúc đó, kỳ thực có cái người hầu cơ hội, nhưng mà đối phương muốn 5 lượng bạc,
nhưng ta không lấy ra được.
Cũng bởi vì 5 lượng bạc, từ đây ta bỏ lỡ cho triều đình bán mạng cơ hội.
Bất quá không cần gấp, triều đình không có thèm ta bán mạng, ta liền đảo triều đình căn.
Bây giờ toàn bộ phương Bắc đều loạn cả lên.
Lão hoàng đế cho là bắt ta, liền vạn sự đại cát sao?
Hắn nằm mơ.
Quách Đại Xuân nhưng so với ta có thể làm nhiều, biên quân xuất thân, trời sinh chính là đánh giặc liệu.
Ta bệnh lên không được đại càn bộ phần, nhất định có người có thể.
Các ngươi bọn này triều đình chó săn, sớm muộn phải ăn chặt đầu cơm.
Cho nên, ta để ngươi đọc thêm nhiều sách.
Bất kỳ triều đại nào, đều không thể rời bỏ thiên lao người, không thể rời bỏ ngục tốt.
Coi như đến mai thay đổi triều đại, thiên lao vẫn là thiên lao, ngục tốt vẫn là ngục tốt.
Làm ngươi thất vọng, chúng ta bọn này triều đình chó săn, ăn không được chặt đầu cơm.
Dựa vào cái gì?
Đại minh vương gắt gao nắm lấy hàng rào, giận tới cực điểm, tim kém chút không thở nổi.
Trần Quan Lâu gọi hắn bất giận, đừng nổi giận, chậm chạp hô hấp, tốt xấu là đã xuống tới.
Dựa vào cái gì các ngươi không cần ăn chặt đầu cơm?
Chỉ bằng chúng ta là một đám đê tiện tốt, ai làm hoàng đế đều sẽ không để ý chúng ta đám người này, ngược lại còn muốn cần chúng ta hiệu lực.
Thay đổi triều đại, ngươi suy nghĩ một chút, phải trảo bao nhiêu người đi vào giam giữ?
Thiên lao nhất thiết phải chủ đầy.
Ha ha, khi đó mới là cơ hội phát tài của chúng ta.
Chỉ tiếc, đại minh vương ngươi là không nhìn thấy cái kia thời điểm này.
Nói như vậy, nếu như ta đánh vào kinh thành, làm hoàng đế, ngươi liền cho ta làm kém, ăn cơm của ta.
Chờ ngươi kiếp sau a.
Trần Quan Lâu trêu chọc nói.
Đại minh vương vui vẻ, thì ra kém một chút ngươi liền cho ta làm kém.
Chỉ thiếu chút nữa a.
Đó là kém một chút sao?
Trần Quan Lâu một mặt phá lớn phòng nhìn đối phương.
Đại minh vương phất phất tay, những cái kia đều không trọng yếu.
Thì ra chỉ thiếu chút nữa a.
Hắn nói nhỏ.
Trần Ngục lại, ngươi sao không đem kém điểm này cho bổ túc? Từ hôm nay bắt đầu, ngươi bằng vào ta danh nghĩa người hầu, ăn cơm của ta, kế thừa ta tạo phản đại nghiệp.
Trần Quan Lâu đáp lễ đối phương một cây ngón giữa, suy nghĩ gì chuyện tốt, bạch chơi đến trên đầu của hắn, tự tìm cái chết đi.
Đại minh vương, ngươi có thể hay không muốn chút thực tế?
Ví dụ như hôm nay ngươi muốn ăn cái gì, đến mai muốn ăn cái gì,
trước khi chết còn cái gì tâm nguyện chưa hết,
tâm nguyện coi như xong,
tâm nguyện của ngươi không trọng yếu, không có người quan tâm.
Chương 437 ngu xuẩn. Chương 437 ngu xuẩn. Đại minh vương quyết chí thể không đổi, kiên định không thay đổi lừa gạt bên trên Trần Quan Lâu hắn thuyền hải tặc.
Trần Quan Lâu ghét nhất có người mà chơi, hơn nữa còn là mất đầu mua bán.
Hắn phân phó người phía dưới cho đại minh vương cơm nước giảm phân nửa, trước tiên đói một đói đối phương,
nếu như không dùng được liền cho đối phương ăn chút tiểu cơm, uống chút nước gạo,
thu thập phạm nhân, những ngục tốt xe nhẹ đường quen.
Đại gia đã sớm nhìn đại minh vương không vừa mắt, nếu không phải phía trên không cho phép, sớm tại đối phương nốt vào thiên lao thời điểm, đã cho đối phương tới nguyên một bộ tên là trung thực ngồi tủ phần món ăn.
Bây giờ, Trần Quan coi ngục lên tiếng, những ngục tốt đáp ứng có thể sảng khoái, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.
Trần Quan Lâu nhìn xem cảm xúc tăng cao Ngục Tốt, không thể không nhắc nhở một câu, chớ có đem người giết chết. Giết chết, các ngươi đều phải chôn cùng. Trần Quan coi Ngục yên tâm, cam đoan không chết được, nhất định phải hắn sống đến sang năm đầu xuân. Nếu quả thật xảy ra chuyện, liền phái ra đi bộ nhanh nhất người đi mời Mục Y Y Quan. Trần Quan Lâu yên tâm rời đi. Lão hoàng đế đang tại luyện đan. Đương nhiên, hắn chủ yếu là quan sát, luyện đan một người khác hoàn toàn. Quỷ dị chính là, Trung Vương điện hạ vậy mà tại một bên phục dịch, thay thế Khâu Đức Phúc vị trí. Lão tam, một lò đan này sẽ thành công sao? Phu hoàng Hồng Phúc Tề Thiên, nhất định thành công. Đừng chỉ nói may mắn lời nói. Nhi thần nói cũng là lời thật lòng, phu hoàng không gì làm không được. Chỉ là đan dược, tự nhiên không thành vấn đề. Ha ha, lão hoàng đế tâm tình vui vẻ, vỗ vỗ Trung Vương điện hạ bả vai. Trung Vương thì làm ra một bộ dáng vẻ cảm động không thôi, kích động đến lệ nóng doanh trọng, nước mắt lập tức liền muốn rơi xuống. Chớ có khóc. Khóc cái gì? Người thay chấm nhìn xem lò đan dược này, chấm nghỉ một chút. Phu hoàng một ngày mệt nhọc, nơi này có nhi tử nhìn xem, phu hoàng yên tâm nghỉ ngơi. Ân, ngươi là tốt. Lão hoàng đế cười híp mắt rời đi thiên điện, trở lại chính điện. Khâu Đức Phúc mang theo nội thị nhóm, dâng lên nước trà điểm tâm, nhỏ giọng hỏi, bệ hạ cần phải xem tấu chương. Nhưng có chuyện quan trọng gì? Vẫn là cái gì dạng, băng hai, tuyết hai, đòi tiền. Nam Bắc hai bên tiền tuyến đều đang thúc giục lương thảo cùng phòng lệnh quần áo. Lão hoàng đế nghe xong, sắc mặt lập tức liền sụp đổ xuống, tâm tình rất không mỹ hảo. Tiền tiền tiền, quanh năm suốt tháng chính là hỏi chấm đòi tiền. Như vậy xem ra, hộ bộ mấy người có cần thiết đổi một cái, thật sự là vô năng. Bệ hạ nói thật phải chỉ là nên đổi ai đây? Khâu Đức Phúc cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Lão hoàng đế trong lòng suy nghĩ, đột nhiên thay đổi vị trí hỏi, Trần Quan Phục tại công bộ như thế nào? Hắn cùng Giang Đồ nhưng có náo ra mâu thuẫn. Hồi bẩm bệ hạ, Trần Thế Tử tiền nhiệm thời gian không dài, cùng Giang đại nhân ở giữa cũng không xung đột. Gặp mặt sao? Thấy. Vậy mà có thể hòa bình ở chung. Lão hoàng đế rất là kinh ngạc, Giang Đồ kẻ này làm ăn gì, không có tác dụng gì. Ngươi đi. Tính toán, đem hắn gọi tới, chấm muốn đích thân hỏi một chút, hắn là thế nào người hầu. Vườn không có sửa chữa tốt, tiền cũng không nhìn thấy, muốn hắn làm gì dùng. Khâu Đức Phúc lòng dạ biết rõ, lão hoàng đế là tại giận lây, nhưng nội tâm của hắn thật cao hứng. Ba không thể lão hoàng đế giận lây Giang Đồ trên đầu, đem Giang Đồ giết chết. Coi như không giết chết, cũng muốn để cho Giang Đồ bị chu tội, tốt nhất có thể mượn cơ hội gạt bỏ đối phương cánh chim. Lão hoàng đế tâm tình âm tình bất định. Đợi đến Giang Đồ vội vã đuổi tới Thái Cực cung diện thánh thời điểm, lão hoàng đế đang tấm lấy một gương mặt, xem sách trên bản tấu chương. Hoặc là đòi tiền, hoặc là kể khổ, liền không có một chuyện tốt, ngay cả một cái điểm lành cũng không có. Giang Đồ, ngươi có biết tội của ngươi không? Giang Đồ trong nháy mắt liền động, vi thần không biết phạm vào tội gì, thỉnh bệ hạ chỉ rõ. Tiền đâu? Chấm tiền đều đi nơi nào? Vì cái gì chấm tiền càng ngày sẽ càng thiếu? Giang Đồ cảm thấy oan uổng. Oan uổng a? Bệ hạ, cũng là hộ bộ, toàn bộ là hộ bộ trách nhiệm. Là hộ bộ móc giống bệ hạ túi tiền, vi thần vô tội đó a, hộ bộ quá mức vô năng, vừa gặp phải sự tình liền nhìn chằm chằm bệ hạ bên trong nô, thỉnh bệ hạ hung hăng trách phạt bọn hắn. Nếu như chấm phái ngươi đi hộ bộ, ngươi có thể giải quyết thiếu tiền chuyện sao? Cái này cái gì? Có thể vẫn là không thể? Nếu là bệ hạ cho phép vi thần tăng thuế, nghĩ đến vấn đề không lớn. Tăng thuế? Liền biết tăng thuế. Năm trước mới tăng thêm một lần, năm nay lại thêm, không được, không thể nhanh như vậy thêm lần thứ hai thuế. Lão hoàng đế dù sao đã từng anh minh qua, biết thường xuyên tăng thuế hậu quả. Nếu như không thêm thuế, ngươi nhưng có những biện pháp khác. Vi thần nghĩ không ra. Phế vật. Lão hoàng đế giận dữ, trực tiếp lật ngược trên thư án tấu chương, trực tiếp nện ở Giang Đồ trên đầu. Còn không hết hận, đi xuống bậc thang, một cước đạp lộn mèo Giang Đồ. Giang Đồ thuận thế lăn một vòng, che ngực quỳ xuống đất thỉnh tội. Đây chính là định thần đãi ngộ, hoàng đế một không cao hứng, không phải mắng chính là đánh hoặc là một cước đạp. Đổi lại nghiêm chỉnh triều thần, lão hoàng đế là vạn vạn không dám cũng không thể động thủ động cước. Đó đều là thông qua khoa cử kiểm tra ra tới đứng đắn triều thần, há có thể tùy ý nhục nhã. Liên mắng, cũng phải nhặt văn nhã từ ngữ. Động thủ động cước là không thể nào. Hôm nay vừa động thủ động cước, đến mai lão hoàng đế danh tiếng liền có thể thối đường lớn, khắp thiên hạ người có học thức đều biết lão hoàng đế không tuân theo học lại thư sinh, không tôn trọng thần dân. Cái kia còn có cái gì khách khí? Trực tiếp đem lão hoàng đế mắng chết đi. Thỏa đáng để tiếng xấu muôn đời. Cũng chính là Giang Đồ, định thần, dựa vào định hót thăng quan, tùy tiện nhục nhã đánh chửi, triều thần còn có thể nói đánh thật hay. Giang Đồ rất có tự biết mình, tin tưởng biết mình thân phận định vị. Đừng quản lão hoàng đế vì sao phát cáu, thỉnh tội là được rồi. Chỉ cần đánh không chết, đổi đến mai hắn vẫn là phách lối Giang đại nhân, không người dám khinh thị hắn. Kiếm tiền không được thì thôi, việc phải làm cũng làm không xong. Chấm muốn ngươi để làm gì? Lão hoàng đế giận dữ, liền muốn lấy trên vách tường lợi kiếm, một kiếm chém chết được. Vậy hạ bất giận a. Giang Đồ tay mắt lanh lẹ, ôm chặt lấy lão hoàng đế bắt chân, vi thần biết tội. Vi thần thăm dò được một sự kiện, Trần Quan Phục dường như đang đi Tây Bắc hàng hóa buôn lậu. A. Lão hoàng đế mặt mũi bẩy một cái, đối với tin tức này tựa hồ không có như vậy cảm thấy hứng thú, hướng về biên cương hàng hóa buôn lậu nhiều người đi, thêm hắn một người không nhiều. Tin tức này có tác dụng gì? Vi thần còn thăm dò được, có vẻ như bên trong làm trái hàng cấm. Bệ hạ có thể phái cẩm y liễu vệ ám tra, nhất định sẽ có thu hoạch. Hàng cấm sao? Ha ha, lão hoàng đế một bộ không thèm để ý bộ dáng, tựa hồ đã sớm như lòng bàn tay. Ngươi cũng liền điểm ấy tác dụng, phế vật. Giang Đồ bị quất, hắn làm sao lại phế vật? Của sở trường của hắn là kiếm tiền, cũng không phải thám thính tin tức. Có thể nghe ngóng đến những thứ này, hắn nhưng là phế đi như bức tử kình, tốn không ít tiền. Khâu Đức Phúc âm thầm lắc đầu, Giang Đồ hoàn toàn là sai lầm phương hướng. Lão hoàng đế căn bản vốn không cần hắn đi thám tính tin tức, có Cẩm Y Liễu vệ tại, cần gì dùng hắn giang đồ. Khó trách bệ hạ mắng hắn phế vật, quả nhiên là một cái phế vật. Một chút chuyện nhỏ đều làm không xong, ngươi không phải phế vật lại là cái gì? Chấp lúc nào để ngươi nghe ngóng Trần Quan phục chuyện? Chuyện của hắn, chấp cần ngươi đi nghe ngóng sao? Ngu xuẩn. Đám này vân quý, lão hoàng đế so bất luận kẻ nào đều hiểu hơn. Dù sao đánh nhiều năm quan hệ, giang đồ kẻ này hoàn toàn không có lĩnh hội tới ý đồ của hắn. Chương 438 nổi điên cùng muốn chết, chương 438 nổi điên cùng muốn chết, lão hoàng đế vừa hung ác đạp giang đồ mấy cước, phát tiết nộ khí, cuối cùng mệt mỏi ngồi ở trên bậc thang. Khâu Đức Phúc đội vàng tiến lên, lót đệm, bảo đảm ấm áp, lại lấy ra nhiệt độ vừa vặn khăn nóng, vì lão hoàng đế thoa mặt. Lão hoàng đế thoải mái hưởng thụ, nộ khí tiêu tan không thiếu. Ngươi phê vật này, cũng chỉ có thể tiếp tục lưu lại công bộ người hầu. Hộ bộ cái kia địa, không thích hợp ngươi. Chấm cũng không muốn bị người trong thiên hạ thoá mạn. Năm nay một năm tròn đều rối bời, cuối năm vẫn là đồ cái an ổn. Ngươi đi phân phó trung vương, gọi hắn trở về, gần nhất đều chớ vào cung. Chấm phiền lấy, luyện đan một chuyện vẫn là giao cho người phía dưới bận rộn. Khâu Đức Phúc được phân phó, nhanh chóng phái người đi thông chi trung vương, chớ có làm trễ mãi. Đến nội giang đồ, tiếp tục quỳ trên mặt đất. Ngươi đây, bất học vô thuật, chỉ hiểu sống phóng túng, định hót lấn phía dưới để ngươi cùng Trần Quan Phục thật tốt ở chung, xem ra ngươi là một chữ đều không nghe bảo. Giang đồ lúc này ủy khuất nói, Trần Quan Phục người này, thật sự là quá khó mà tiếp cận. Vi thần dò xét mấy lần, đối phương cũng không chịu tiếp chiêu. Vi thần vô năng, thỉnh bệ hạ trách phạt. Đó là ngươi vô dụng đối phương pháp. Tính toán, việc này cũng là khó xử ngươi. Ngươi không cùng đám này vân quý đã từng quen biết, không biết như thế nào hạ thủ, tình có thể hiểu. Nói xong lời cuối cùng, lão hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng rất thù hận báo đoàn vân quý. Nghĩ lại, hắn liền nói, Chu gia có chút không tưởng nổi, gọi Cẩm Y Liễu vệ nhìn chăm chú. Đi đem Tiêu Cẩm Trình gọi tới, chấm có việc phân phó hắn. Đối phó vân quý, vẫn là phải từ vân quý nội bộ hạ thủ. Dựa vào giang đồ cái này bất học vô thuật ra hỏa, không có chút nào hiệu quả. Một phế vật. Tất nhiên đường này không thông, vậy liền để Cẩm Y Liễu vệ đứng ra. Chờ qua năm chính là đầu xuân, phân phó, kinh thành khôi phục cấm đi lại ban đêm, nghiêm tra phần tử ngoài vòng luật pháp. Bảo đảm sang năm tế thiên đại điện tiến hành thuận lợi. Không có cấm đi lại ban đêm kinh thành, là phồn hoa, náo nhiệt, tự do. Không hề có điểm báo trước, đột nhiên lại khôi phục cấm đi lại ban đêm, trên kinh thành phía dưới, liền người bình thường cũng nhịn không được ngờ tới, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Trần Quan Phục tại thư phòng vẽ tranh, tu thân dưỡng tính. Đại quản gia hơi hơi không người, ở một bên hầu hạ, đồng thời hồi báo tình huống, giang đồ đi thái cực cùng, bởi vì ban sai bất lợi bị bệ hạ giận dữ mắng mỏ, còn bị đánh đánh. Giang đồ một cái định hót tiểu nhân, lão hoàng đế lúc cao hứng, hắn chính là sủng thần. Lão hoàng đế mất hứng thời điểm, hắn chính là nơi chút giận. Việc này không kỳ quái. Lão hoàng đế bất mãn giang đồ, dường như là bởi vì thế tử. Trần Quan Phục cười ha ha một tiếng, tại công bộ thời điểm, giang đồ mấy lần cùng bản thế tử tiếp xúc. Bản thế tử há có thể cho hắn khuôn mặt. Giang đồ làm việc bất lợi, lão hoàng đế dự định khải dụng Cẩm Y Liễu vệ. Cái này như thế nào cho phải? Trước tiên phối hợp, để cho lão hoàng đế cao hứng mấy ngày, tạm thời không nên cùng hắn đối nghịch. Trần Quan Phục âm thanh tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói, chờ đi, đợi đến sang năm đầu xuân, tự có kết quả. Giang đồ tại Thái Cực cung bị ủy khuất, trở lại phủ, liền đem mấy cái mã tử gọi tới một trận đánh, phát tiết lửa giận. Trần Quan Phục không cho bản quan mặt mũi, làm hại bản quan tại bệ hạ trước mặt mất mặt mũi, việc này không thể tính như vậy. Người tới, an bài một nhóm người đi bên ngoài thành. Chuyên môn nhìn chằm chằm hầu phủ trang tử, nên nốt nốt đi, nên cắt đoạn. Đại nhân, làm như vậy không sợ đắc tội hầu phủ sao? Sợ cái gì? Có bệ hạ chỗ dựa cho bản quan. Bản quan nếu là không hề làm gì, lần sau tiến cung còn phải bị đánh. Nhất thiết phải làm chút cái gì, tốt nhất huyên náo vang vang liệt, cả triều đều biết, bệ hạ lửa giận mới có khả năng tiêu tan tiếp. Liên từ hầu phủ điển trang hạ thủ, kế tiếp là hầu phủ cửa hàng. Nói tóm lại, hầu phủ ở bên ngoài sản nghiệp, từng cái tra rõ ràng, nên cướp liền cướp, không cần phải khách khí. Vậy nếu là náo ra nhân mạng ta đang lo không mạng người bổ huyết, giết mấy người vừa vặn. Nhưng mà muốn làm đến bí mật chút, giết người cũng phải xem trọng phương thức phương pháp, hiểu không? Tất nhiên muốn giết người, giết tá điền không bằng giết Trần thị tộc nhân. Hảo, rất tốt, liền giết Trần thị tộc nhân. Đi tìm mấy cái võ đạo cao thủ tới, hung hăng cho ta giết. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn Trần Quan Phục có thể phách lối tới khi nào. Tiểu nhân đi luôn. Đám này nát vụ tử, yêu nhất làm sự tình, cũng là am hiểu nhất sự tình, chính là cướp bóc đốt giết. Trước đó bị câu thắt, lần này giang đổ lên tiếng, bọn hắn phục mệnh cướp bóc đốt giết, đơn giản không cần quá sảng khoái. Trước hết nhất gặp họa chính là hầu phủ tại kinh thành vùng ngoại ô điền trang, thượng đẳng điền trang, đại bộ phận cũng là ruộng nước, hàng năm sản xuất có thể quan, hơn nữa còn có ổn định nguồn nước, điểm này nhất là trọng yếu. Đêm đó, một đám người che mặt, hướng về điền trang bên trong ném bó đuốc. Tá điền nhóm bị giật mình tỉnh giấc, hỏa thế quá lớn, căn bản không kịp dập lửa, chỉ có thể tận lực chạy trốn. Đợi cho bình minh, điền trang bị thiêu hủy, đồng thời chết mấy người. Người sống toàn bộ đều đầy bụi đất, một mặt nghĩ lại mà sợ. Đây là một hồi xích loà loà, không còn che giấu người vì mưu sát. Có người tại khiêu chiến hầu phủ quyền uy. Tin tức báo đến hầu phủ, đại quản gia tại chỗ liền nổi giận. Một mặt phái người đi tới điền trang giải quyết tốt hậu quả, điều tra tình huống, một mặt báo cáo Trần Quan Phục. Trần Quan Phục, hắn trầm mặc một lát sau, phân phó nói, phái người đến trên giang đồ phủ nhìn chằm chằm. Thế tử có ý tứ là, việc này là giang đồ làm. Chứ hắn, khắp kinh thành không có người thứ hai dám khiêu chiến hầu phủ. Hắn là lão hoàng đế nuôi chó dại, lão hoàng đế nổi điên, hắn thân là chó dại nếu là không đi theo nổi điên, liền phải chết. Mặt khác, cầm ta lệnh bài, triệu tập nhân mã, trông coi khác trang tử. Gặp phải nhân viên khả nghi, giết không tha. Giang Đồ dưới tay phàm là có danh tiếng mã tử, trước tiên chặt cái 10 cái 8 cái, đem đầu người bước xuống Giang Đồ trên giường, cho hắn biết điểm tốt xấu. Một cái côn đồ đầu đường, mới giàu sang mấy ngày, dám can đảm khiêu chiến hồi phủ, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Trần Quan Phục ngữ khí bình thản, nhưng mà nói ra tới mỗi một chữ, đều tràn đầy sát lục cùng huyết tinh. Thông chi khác phụ thượng, bản thế tử muốn vây quét Giang Đồ, hỏi bọn hắn có theo hay không. Nếu là không cùng, về sau đừng trách bản thế tử trở mặt vô tình. Đại quản gia ha to miệng, cuối cùng không nói gì, chỉ có cúi đầu một tiếng ừm. Hầu phủ, ngoại nhân nhìn, chỉ nhìn thấy phú quý. Từ không biết, hầu phủ sở dĩ phú quý trăm năm, chính là hắn cất giấu sức mạnh, một cỗ lực lượng không thể coi nhẹ. Khi cỗ lực lượng này ra hết, trên kinh thành phía dưới, trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ túc sát chi khí. Giang Đồ gan lớn vô tri, thuần túy chính là tự tìm cái chết. Bệ hạ cũng không dám dễ dàng động đám kia vân quý, Giang Đồ thật to gan, vậy mà như vậy vội vã tự tìm cái chết. Giang Đồ chết mới tốt. Giang Đồ chỉ sợ không chết được. Trần Quan Phục hẳn là sẽ lưu hắn một cái mạng. Giang Đồ không chết, nhưng mà Giang Đồ người bên cạnh chỉ sợ đều không sống nổi. Giang Đồ là điên rồi sao? Giang Đồ không có điên. Hắn so bất cứ lúc nào đều phải tỉnh táo. Chính là bởi vì tỉnh táo, hắn mới muốn nổi điên. Chết cùng điên ở giữa, hắn lựa chọn điên. Bởi vì lão hoàng đế muốn hắn nổi điên. Hắn không phát điên lão hoàng đế liền muốn nổi điên. Khi hắn xốc lên màn lụa, nhìn xem đệm giường bên trên bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề đầu người, hắn khỏe mắt có quắc. Cách chân chính nổi điên cũng chỉ còn lại có cách xa một bước. Chương 439 kẻ giết người hằng bị giết chết, chương 439 kẻ giết người hằng bị giết chết đại nhân, còn muốn tiếp tục không? Giang phủ. Đầu người đã nhập liệm, trong phòng hết thảy đều đổi mới rồi, nhưng mà chóp mũi vẫn như cũ quanh quẩn một cỗ mùi máu tươi, vung đi không được. Giang Đồ sắc mặt tái xanh, khóe mắt không khống chế được co quắp, vẻ mặt nhăn nhó giống là cái quái vật. Tiếp tục. Đương nhiên muốn tiếp tục. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Ta không có la ngừng, ai cũng không cho phép ngừng. Nhưng mà cái gì? Ngày bình thường các ngươi ỷ vào bản quan thế hưởng hết binh hòa phú quý, bây giờ muốn các ngươi xuất lực, không sẽ chết mấy người mà thôi, liền bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Bản quan nói cho các ngươi biết, tất nhiên lên bản quan thuyền, cũng đừng nghĩ xuống. Các ngươi ỷ vào bản quan thế làm mưa làm gió vào cái ngày đó bắt đầu, liền nên làm tốt không liệu mạng mà chuẩn bị. Chân tướng với bảy. Mắt thấy, tất cả mã tử ở trong mắt Giang Đồ đều trở thành hao tài, mã tử nhóm tự nhiên nhịn không được nhiều suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút chính mình đầu người trên cổ còn có thể bảo trụ mấy ngày. Giang Đồ căn bản không nắm chắc quận, duy nhất có thể dựa vào chính là lão hoàng đế. Nhưng mà, lão hoàng đế rõ ràng muốn xem kịch, liền nghĩ nhìn chó cắn chó. Liều mạng tài sản, hoặc giả Giang Đồ còn có phân cao thấp thực lực. Bây giờ là liều mạng, Giang phủ trên dưới tất cả mọi người đều chỉ có thể bị hầu phủ đè xuống đất đánh. Hầu phủ nội tình, tuyệt không phải giàu sang chỉ là tầm 10 năm Giang Đồ có thể so sánh. Đây là một hồi, ngay từ đầu chắc chắn kết cục chiến đấu. Không chút huyền niệm, thậm chí không có chút nào khó khăn chắc trở. Nhưng mà, Giang Đồ giống như là một cái dân cờ bạc, đánh cược đỏ lên hai mắt, không chỉ có muốn đem tất cả át chủ bài áp lên, thậm chí càng vay mượn đánh bạc. Mã tử nhóm trong lòng bất ổn, mỗi người có suy nghĩ riêng. Để bọn hắn phản bội Giang Đồ, chỉ sợ bị chết càng nhanh. Chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục. Trần Quan Lâu lấy tay lụa lau sạch lấy mang huyết đao, bên cạnh nằm mấy cỗ thi thể, tâm tình gọi là một cái một lời khó nói hết. Giang Đồ đầu này chó dại, không chỉ đối hầu phụ sản nghiệp hạ độc thủ, còn đem đao nhắm ngay Trần thị tộc nhân. Trần Quan Lâu nổi tiếng bên ngoài, trước tiên bị người để mắt tới. Liên về nhà con đường này, hắn đã giết ba được người, từng cái cùng không muốn sống tựa như xông lên, làm vong hồn dưới đao. Thật vất vả về đến nhà, trong tộc thông chi mở đại hội, yêu cầu đại gia tại sự tình kết thúc phía trước, tận lực đừng ra khỏi cửa. Có thể ở trong nhà liền ở trong nhà. Cần mua gì, báo đến trong tộc sẽ thống nhất mua sắm. Giang Đồ người lớn mật đến đâu, cũng không lòng can đảm bọn tới hầu phủ địa bàn giết người, chỉ dám tại đại gia ra ngoài thời điểm độc thủ. Thế tử nói, trận này tranh chấp chẳng mấy chốc sẽ hạ màn kết thúc, để cho đại gia không nên kinh hoàng. Phàm là bị liên lụy, bởi vậy mất mạng, hầu phủ đều biết gánh chịu trách nhiệm, phụ trách hậu sự, cùng với phát ra tiền trợ cấp. Hầu phủ cũng biết tổ chức hộ vệ tuần tra, bảo hộ đại gia an toàn. Trong tộc cũng cần ra người, từng nhà dựa theo đầu người, tổ chức, Bạch Thiên Hắc Dạ luân phiên tuần tra, bảo đảm không có gấp chết. Mở đại hội nói rất nhiều, hạch tâm chính là như thế nào bảo hộ đại gia an toàn. Vừa cần tự vệ, cũng cần đại gia đoàn kết lại cùng thủ hộ gia viên. Trần Quan Lâu thuộc về thanh niên trai tráng, hắn không thể đổ cho người khác, gia nhập trong tộc hộ vệ đoàn đảm nhiệm tiểu tổ trưởng. Trong tổ có 5 người, tăng thêm hắn vừa vặn 6 cái. Lần thứ nhất sắp xếp lớp học liền xếp hạng đêm hôm quyết quát, tuần sát ngoại vi. Tổ viên hoài nghi, trong tộc là có người hay không cố ý làm khó bọn họ. Chúng ta đều không vũ mạnh, chỉ có thể mấy chiêu giả bà thức, an bài chúng ta tuần tra ban đêm coi như xong, còn muốn phụ trách ngoại vi ai không biết ngoại vi nguy hiểm nhất. Đám kia chó dại, giết tới, thứ nhất xui xẻo chính là phụ trách tuần tra người bên ngoài. Nhất thiết phải cùng trong tộc nói rõ ràng, an bài như vậy không thích hợp. Đây là đang cầm tính mạng của chúng ta nói đùa. Đi, đây là luân phiên, ai cũng trốn không thoát, người người có phần. Tối nay ở ngoại vi tuần đêm lại không chỉ chúng ta một tổ. Trần Quan Lâu quát lớn nổi đám người bất mãn. Trong tộc sắp xếp lớp học chỉnh thể tới nói coi như công bằng. Chỉ có điều, bọn hắn tổ này không quá may mắn, xếp hạng buổi chiều đầu tiên. Không có chút nào kinh nghiệm có thể tham khảo. Trần Quan Lâu nhìn mình tổ viên, trước tiên giải tán, trở về ăn cơm. Chờ nhập đêm thời điểm, đến nhà ta tụ tập. Ta mang theo đại gia tuần tra ban đêm. Có ta ở đây, bảo đảm các ngươi bình an.
Trần Quan Lâu ngươi đừng nói mạnh miệng. Lâu Ca Nhi, ta biết ngươi mỗi ngày luyện võ, nhưng ngươi chỉ là không có vũ mạch phổ thông vũ phu, luyện lại mạnh cũng không sánh được đám kia có vũ mạch võ giả. Ngươi như thế nào bảo vệ chúng ta?
Trần Quan Lâu ánh mắt trầm xuống, ta nói có thể bảo đảm các ngươi liền có thể bảo đảm các ngươi tin sao?
Không có người lên tiếng. Tất cả mọi người bị ánh mắt của hắn chấn nhiếp. Mặc dù như thế, đại gia trong đầu không hiểu sinh ra một cỗ lòng tin, cỗ này lòng tin tới không có chút nào căn cứ bảo. Thấy mọi người đều không nói chuyện, Trần Quan Lâu liền nói, tin ta cũng đừng nói nhảm, nhanh đi về ăn cơm, mang một ít lương khô ở trên người. Các ngươi nghe ta phân phó làm việc, tối nay cam đoan đại gia bình an. Đi, ta tin ngươi một lần.
Lâu Ca Nhi, đây chính là ngươi nói, tính mạng của chúng ta toàn bộ đều tại trên tay ngươi.
Đám người tản, nhao nhao về nhà ăn cơm.
Trần Quan Lâu cũng trở về nhà, cùng Xuân Hương Tẩu một nhà kết nhóm ăn cơm, không có chính mình đốt lò, tiết kiệm thời gian.
Hắn tại mài đao.
Đối phó giang đồ người, không cần đến đại đao.
Đại đao uống máu quá nhiều, mùi máu tươi quá nặng, vừa ra vỏ đao, chắc chắn sẽ bị người nhìn ra bất phàm.
Hắn đêm nay chuẩn bị dùng Thiên Lao Phát Bội đao, mài mài một cái, lúc giết người mới có thể đầy đủ sắc bén, đầy đủ dùng ít sức.
Hắn sắc mặt tâm trầm, khí chất phiền muộn, Xuân Hương Tẩu nhà mấy đứa trẻ bị dọa đến không dám cẩn thận.
Nhỏ nhất cái kia, thậm chí bị dọa đến oa oa khóc lớn.
Hắn lúc này mới ý thức được vấn đề, đội vàng thu liễm toàn thân khí thế kinh người.
Vốn định dỗ dành tiểu hài thấy hắn tới gần, khóc đến lớn tiếng hơn.
Hắn vẫn là tự giác rời xa.
Mấy ngày nay đều không nên cùng tiểu hài tự ở chung.
Ăn cơm xong, các tổ viên đúng giờ đã đến nhà hắn, không ai đến trễ, cũng không có ai mượn cớ lười biếng không đến.
Người đến đông đủ, bắt đầu tuần tra ban đêm.
Từ hắn dẫn đội, đi ở đằng trước đầu, một nhóm 6 người, vây quanh hầu phủ địa bàn ngoại vi bắt đầu tuần tra.
Canh giờ còn sớm, còn có thể gặp được người tại trên mặt đường hoạt động.
Cấm đi lại ban đêm canh giờ vừa đến, trên mặt đường không nhìn thấy nửa cái bóng người tử.
Liên ngày bình thường qua lại ngũ thành binh mã thi, cùng với cẩm y liề vệ đều biến mất bóng dáng.
Dường như là cố ý tiêu thất, lưu cho song phương đầy đủ không gian chiến đấu.
Hắn liền nói giang đồ vì cái gì đột nhiên nổi điên, xem ra nhất định là lão hoàng đế chủ ý bằng không ngũ thành binh mã ti cùng cẩm y liề vệ không có khả năng phối hợp như thế, cố ý đằng không chỗ.
Bá,
lưỡi đao từ trên xuống dưới, thẳng đến đám người mà đến.
Các tổ viên còn không có phản ứng lại, Trần Quan Lâu đao trong tay đã xuất vỏ,
kim loại va chạm,
vật nặng rơi xuống đất, máu tươi huy sái.
Các tổ viên dọa đến cứng ngắc bất động, lần đầu gặp phải như vậy khẩn cấp lại máu tanh tình huống, mỗi người tại trước tiên đều không phản ứng lại.
Ai biết,
ta chết đi sao?
Trần Quan Lâu cố ý đổi màu xanh đen khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ thân đao, tiếp tục tuần tra ban đêm.
Là Lầu Ca Nhi giết địch nhân.
Lầu Ca Nhi giết võ giả.
Lầu Ca Nhi vậy mà có thể giết võ giả.
Lầu Ca Nhi không có nói láo.
Chương 440 hắn còn có thể phản sát.
Chương 440 hắn còn có thể phản sát.
Giết.
Tối nay, giang đồ người phản phất điên rồi, không muốn mạng trùng sát.
Trần Quan Lâu cũng giết điên rồi, một đường giết đi qua.
Ngoại trừ có người tạo phản, kinh thành trật tự sụp đổ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới thái bình thời tiết, đường đường dưới chân thiên tử cũng có thể như vậy và như vậy không cố kỵ gì sát lục.
Đại Càn Vương triều quả nhiên rất kỳ hoa.
Lão hoàng đế quả nhiên là kỳ hoa bên trong kỳ hoa.
Đây chính là kinh thành a, vẫn là kinh thành hoạch tâm khu vực, vị trí trung tâm.
Vậy mà cho phép hai nhà người không cố kỵ gì loạn giết một trận.
Tất cả tư pháp cơ quan, vô luận là ngũ thành binh mã đi, cẩm y liề vệ, vẫn là kinh triệu phủ, hoặc là không đáng chú ý huyện nhà, toàn bộ đều đã thất tung tích.
Phản phất từ đầu đến cuối, cái này chính là việc không ai quản lý khu vực.
Tùy ý sát lục, chất đống thi thể, máu chảy thành sông.
Các tổ viên từ lúc mới bắt đầu hù đến không dám chuyển động, đến đằng sau cả đám đều chết lặng, mỗi khi bọn hắn cái gì đều không ý thức được, Trần Quan Lâu đã đem không biết giấu ở chỗ nào người giết đi.
Trần Quan Lâu thật không phải là võ giả sao?
Trong mọi người tâm đều sinh ra thắc mắc giống vậy.
Chỉ có võ giả có thể giết võ giả.
Trần Quan Lâu lại phá vỡ đầu này thiết luật.
Hắn chẳng lẽ là ẩn mạch?
Không có khả năng.
Nếu quả là như vậy, đã sớm phát hiện.
Hơn nữa, ẩn mạch cần ngũ phẩm trở lên võ giả đã thông ngũ mạch.
Vậy hắn vì sao có thể giết võ giả?
Chẳng lẽ là tại Thiên Lao có kỳ ngộ?
Khó trách hắn chết sống không chịu rời đi Thiên Lao.
Trần Quan Lâu lạnh lùng quay đầu, các tổ viên trong nháy mắt đều ngậm miệng lại, yên lặng tiến lên, ngăn đỡ lộ thi thể kéo tới bên đường, sau này sẽ có chuyên gia tới nhặt xác.
Lầu Ca Nhi, ngươi nói không?
Ta mang theo bánh thịt, mẹ ta cố ý nướng.
Trần Quan Lâu yên lặng đưa tay, đối phương luống cuống tay chân móc ra một cái bánh, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở lòng bàn tay của hắn.
Hắn yên lặng ăn lấy bánh, có lẽ là thật sự đói bụng, cái này bánh quái ăn ngon.
Hắn quay đầu tùy ý ngắm nhìn, từ các tổ viên trong mắt nhìn thấy một chút xíu sợ hãi, càng nhiều nhưng là hiếu kỳ.
Hắn chờ đợi.
Quả nhiên, một lát sau, liền có người chủ động hỏi hắn, ngươi là võ giả sao?
Trần Quan Lâu nghĩ nghĩ, hắn không có vũ mạch, tự nhiên không phải võ giả.
Thế giới này, lấy vũ mạch xem như phân chia giới hạn, không người có thể ngoại lệ.
Thế là, hắn lắc đầu.
Thế nhưng là ngươi có thể giết võ giả.
Đó là ta võ nghệ hảo, cộng thêm một chút may mắn.
Trần Quan Lâu rất tùy ý nói.
Những người khác, toàn bộ đều một mặt, ngươi đừng gạt ta.
Trần Quan Lâu không thể không cường điệu một lần, ta không có vũ mạch.
Đây là sự thực, hắn không có lừa gạt thế nhân.
Thế nhưng là, ngươi so với cái kia võ giả còn muốn lợi hại hơn.
Giết bọn hắn liền giống như chém dưa thái rau dễ dàng.
Có lẽ, Lao Thiên gia đều không quen nhìn giang đồ quá mức phách lối, trao tặng ta sức mạnh, để cho ta đánh đầu thằng đó.
Thổi.
Tiếp tục thổi.
Lâu Ca Nhi, ngươi theo chúng ta nói thật ra, chúng ta cam đoan không nói ra.
Đúng, chúng ta cam đoan không nói ra.
Để cho ta nói cái gì?
ngươi vì cái gì mạnh như vậy?
Ta từ nhỏ luyện võ, thế nhưng là ta cảm giác ta liền ngươi một chiêu đều chống đỡ không được. Ta đều thấy không rõ chiêu thức. Ta liền như thế nào xuất đao đều không trông thấy, người liền đã chết.
Ta cũng là.
Trần Quan Lâu nhìn trời. Trên trời có tầng mây che đậy, nguyệt hiện ra lúc gần lúc hiện, tia sáng cũng theo đó biến hóa. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ta vì cái gì mạnh như vậy, có lẽ là bởi vì ta là thượng thiên sủng nhi, lão thiên gia thân nhi tử. Lão thiên gia ban thưởng ta căn cốt, thế là ta liền trở nên mạnh. Không nói thì tính toán. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, thật tâm thỉnh giáo, lại như thế qua loa lấy lệ trả lời.
Được rồi, một điểm ý tứ cũng không có.
Trần Quan Lâu có chút ủy khuất, hắn rõ ràng nói là nói thật, thế nhưng lại không có người tin tưởng. Nếu như hắn không phải thượng thiên sủng nhi, tại sao có thể có trường sinh đạo quả? Nếu là không có thượng giai căn cốt, làm sao có thể tu luyện thăng thiên lục? Người bên ngoài tu luyện thăng thiên lục thế nhưng là thỏa đáng thập tử vô sinh, quá bá đạo. Cách hừng đông còn sớm, tiếp tục tuần tra ban đêm. Hắn ăn uống no đủ, gọi đại gia đuổi kịp bước tiến của hắn. Trong đó một tên tổ biên, tên là Trần Mộc Ba, dựa theo bối phận, gọi Trần Quan Lâu một tiếng thúc. Hắn tiến đến Trần Quan Lâu trước mặt, lầu thúc, ta có thể hay không theo người học võ?
Ta không thích đọc sách, liền ưa thích chém chém giết giết.
Ngươi muốn học võ, hẳn là đi hầu phủ võ học đường, bên kia có chuyên nghiệp võ sư phó dạy các ngươi luyện võ.
Ta đi, cũng luyện, thế nhưng là không có học được.
Ta cảm thấy lấy ta căn cốt vẫn được, chắc chắn là đường đi không đi đúng.
Lâu thúc, ngươi muốn không giúp ta xem, ta có thể hay không theo ngươi học?
Trần Quan Lâu quay đầu theo dõi hắn, đưa tay ra, một phát bắt được cổ tay của đối phương. Đối phương kinh ngạc nhảy một cái, sau khi phản ứng, lại chấn định lại.
Đột nhiên một cỗ lực đạo xông vào thể nội, Trần Mộng Ba phát ra một tiếng rên hảm.
Đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Hắn cuống quýt nói, không có việc gì,
Mộc Thúc là đang giúp ta.
Rất nhanh, Trần Quan Lâu buông hắn ra cổ tay.
Trần Mộc Ba vội vàng hỏi, Lâu Thúc, như thế nào, ta căn cốt tạm được?
Trần Quan Lâu lắc đầu, ngươi vẫn là yên tâm đọc sách đã hoặc là tìm sự tình làm, đời này đừng dính võ.
Không nói trước không có vũ mạch, căn cốt cũng rất phổ thông, căn bản không phải tập võ liệu. Tối đa cũng đi học một ít mấy chiêu giả bà thức, ỷ vào trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng hù dọa một chút già yếu.
Trần Mộc Ba một mặt phiền muộn, có chút không phục, ta thật sự cảm thấy ta căn cốt vẫn được.
Đây chẳng qua là ảo giác.
Trần Quan Lâu vô tình bạch Trần đối phương huyễn tưởng. Nói xong, hắn chỉ vào trong đội ngũ vóc dáng nhỏ nhất người, ngươi liền hắn đều không sánh được.
Đồng dạng là giả bà thức, chiêu thức của hắn rõ ràng so người vững chắc.
Chân ngươi bước phù phiếm, tại võ học học được thời gian dài như vậy, ngay cả kiến thức cơ bản cũng không đánh xuống, có thể thấy được căn cốt rất phổ thông.
Trần Mộc Ba,
bị nói công phu tương đối sát thật Trần Quan Nghĩa. Có lẽ là bởi vì nửa đêm trước giết điên rồi, nửa đêm về sáng liền lộ ra gió êm sóng lặng. Bọn hắn một đội nhân mã toàn bộ tu toàn mỹ, ngay cả một cái thụ thương cũng không có.
Thảm nhất cũng là bởi vì vận chuyển thi thể đã thương một chút cổ tay.
Khác tuần đêm đội ngũ liền không có bọn hắn may mắn.
Dù sao trong đội ngũ của bọn họ không có Trần Quan Lâu người sát thần này tại.
Chạm mặt thời điểm, đại gia mới biết được mình có thể phân tại Trần Quan Lâu nhóm này là có nhiều may mắn.
Nhìn xem chết đi tộc nhân, nhìn xem thụ thương tiêu diệt tộc nhân, mấy người nhao nhao may mắn lại cảm thấy nghĩ lại mà sợ.
Giang Đồ quả nhiên là điên rồi.
Một đêm phái ra mấy chục người đến tập kích Trần Thị,
không biết hầu phủ Đông đảo sản nghiệp bên kia lại là tình huống gì, chắc chắn cũng có thương vong.
Các ngươi vậy mà đều không bị thương.
Nhìn thấy bọn hắn toàn bộ tu toàn đuôi, tộc nhân đều cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng lẽ là vận khí quá tốt, một cái võ giả đều không đụng tới.
Có Lầu Ca Nhi tại, trên đường gặp phải người đều bị hắn giết.
Các ngươi nếu là không tin, sẽ đi thăm, thi thể liền chất đống tại bên đường.
Tộc nhân không thể tin được.
Trần Quan Lâu là ngưu bức, nhưng hắn cũng không ngưu bức đến có thể tại đông đảo võ giả dưới sự vây công toàn thân trở ra a có thể còn sống sót cũng là may mắn, còn có thể phản sát.
Quá giả.
Chương 441 nhất chiến thành danh chương 441 nhất chiến thành danh Trần Quan Lâu nhất chiến thành danh.
Tộc nhân xôn xao.
Đợi cho sắc trời hơi sáng thời điểm, tin tức cơ hồ truyền khắp toàn tộc. Rất nhiều người không để ý thân thể khó chịu, không để ý huyết tinh chẳng diện, nhao nhao đi ra khỏi cửa, phải chứng kiến kỳ tích.
Kỳ tích chính là những thi thể này.
Tối hôm qua xâm chiếm hầu phủ địa bàn võ giả, trên cơ bản cũng là một đao một cái giải quyết. Có thạo nghề nhìn thấy trên thi thể vết thương, nhao nhao liễu lưới.
Đao pháp này, dù cho không phải võ giả, đã không thể khinh thường.
Bạn bạn không nghĩ tới, vô thanh vô tức, Trần Quan Lâu liền đem đao pháp luyện tới trình độ như vậy, sinh khắc võ giả.
Chỉ bằng vào đao pháp liền có thể phản sát võ giả.
Trong lòng mỗi người đều cất nghi vấn,
xem như trung tâm nhân vật, vô luận ai tới hỏi Trần Quan Lâu liền một câu nói, lão thiên gia phù hộ hắn, chính mình là thượng tiên sủng nhi, cho nên có thể phản sát võ giả.
Người người cũng làm hắn không có thành ý, liếc khuôn mặt rời đi, mang hắn trong miệng không có một câu lời nói thật.
Trần Quan Lâu có thể làm sao, hắn thực sự nói thật, mặc dù đổi rồi một lần, làm gì không có người tin tưởng.
Cái này thời điểm này, một cái tin tức khác chuyển đến.
Vì cái gì hầu phủ hộ vệ tài nguyên khẩn trương như vậy, bởi vì hầu phủ hộ vệ đều bị phái đi ra.
Buổi tối hôm qua, Giang Đồ phái người tới hầu phủ địa bàn Dương Ai giết người, đồng dạng, hầu phủ cũng phái người đi giết Giang Đồ nhân mã.
Song phương lẫn nhau giết.
Bởi vì có Trần Quan Lâu cái ngoài ý muốn này tồn tại, kết cục rất rõ ràng, Giang Đồ bại hoàn toàn.
Bang, bang, bang.
Từng tiếng vật nặng đập đất âm thanh, mỗi bang rội một tiếng, bọn hạ nhân đều phải run rẩy một chút.
Phế vật, tất cả đều là phế vật.
Một chút chuyện nhỏ đều làm không xong.
Đại nhân, không phải là chúng ta vô năng, mà là Trần gia có cái gọi Trần Quan Lâu rất là sắc bén.
Chúng ta phái đi hầu phủ người, trên cơ bản đều gặp hắn đồ sát.
Trần Quan Lâu là cái thá gì?
Hắn là võ giả sao?
Hắn mặc dù không phải võ giả, nhưng hắn một thủ đao pháp xuất thần nhập hóa phóng mẹ ngươi cầu thí. Bản quan chưa từng nghe nói có người có thể chỉ dựa vào võ kỹ công pháp liền có thể đổ sát võ giả. Các ngươi rõ ràng là đang kiêm cớ. Đại nhân, tiểu nhân không dám nói bậy a, thật sự, buổi tối hôm qua phái đi người trên cơ bản cũng là bị cái kia gọi Trần Quan Lâu giết đi. Đại nhân nếu không tin, có thể kêu người đến hỏi. Tiểu nhân tuyệt không dám có chút lừa gạt. Giang Đồ một cước đạp lăn Mã Tử, tức giận đến vẻ mặt nhăn nhó. Chỉ là một cái, ngươi vừa nói cái kia Trần Quan Lâu là tại Thiên Lao làm việc, theo lý thuyết chỉ là một cái Thiên Lao ngục tốt, vậy mà có thể ngăn cản mấy chục cái võ giả tiến công, quả thực là trượt thiên hạ chi đại kê. Mã Tử không dám lên tiếng, hắn cũng cảm thấy rất không có khả năng. Không phải một cái hai cái, mà là 10 cái 20 cái, đó đều là võ giả a, kém cỏi nhất cũng là nhất phẩm võ giả, đại bộ phận cũng là 2-3 phẩm. Một lần phái ra nhiều võ giả như vậy, trên cơ bản là đem vốn liếng đều cho móc sạch sẽ. Vậy mà đều bị người giết, chỉ trở về giải rác mấy người. Đại nhân, kế tiếp làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là tiếp tục. Còn muốn tiếp tục? Mã Tử nhóm tâm tình trầm trọng, tiếp tục liền mang ý nghĩa còn muốn cầm nhân mạng hướng bên trong lấp. Bản quan nói qua, các ngươi ủy vào bản quan thế ngày đó trở đi, liền nên có hy sinh tính mệnh giác ngộ. Bây giờ muốn ra khỏi, chậm. Hoặc là tiếp tục, hoặc là bản quan cho các ngươi một cái thông khoái, tự chọn a. Đại nhân nói đùa. Chúng ta đối với đại nhân trung thành, thiên địa chứng giám. Nếu có phản bội, sẽ làm cho chúng ta thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Giang Đồ ha ha cười lên, tựa hồ rất hài lòng Mã Tử nhóm biểu hiện, có này giác ngộ, cũng không uổng công bản quan nhiều năm như vậy trông nom. Lấy trọng kim chiêu mộ võ giả, tiếp tục giết. Ta không có la ngừng, ai cũng không cho phép ngừng. Cái kia Trần Quan Lâu chỉ là một cái thiên lao ngục tốt, bản quan tự sẽ giải quyết. Hắn cũng không tin, phái hai cái 5-6 phẩm võ giả xuất mã, không thể giải quyết chỉ là một cái ngục tốt. Đến nơi chết đi những cái kia võ giả, đến cùng có phải hay không bị Trần Quan Lâu giết, không trọng yếu. Trọng yếu là muốn toàn phương vị đả kích hồi phủ, đả kích Trần thị nhất tộc, phải tận hết sức mở rộng chiến quả, để cho trong cung lão hoàng đế hài lòng. Hoàng cung, lão hoàng đế nhắm mắt ngồi xuống, các đạo sĩ ở một bên làm bạn. Lão hoàng đế không vào triều, không mở triều hội, ngược lại là có thời gian làm tạo khóa. Có thể thấy được tu đạo cầu trường sinh quyết tâm là bực nào ngoan cố. Triều thần đã lên mấy chục trên trăm bản đấu chương, chính sự đường lựa chọn lựa tuyển, chọn lựa mười mấy quyển đưa đến thái cực cung, để cho lão hoàng đế xem qua. Khâu Đức Phúc đọc qua những thứ này đấu chương, thay lão hoàng đế làm sau cùng sàng lọc, nội dung bên trong thấy hắn nhíu chặt lông mày. Toàn bộ là vạch tội Giang Đồ phạm pháp, cực kỳ cá biệt vạch tội hầu phủ thế tử Trần Quan Phục. Hai nhà này ồn ào, toàn bộ kinh thành đều đi theo làm ở Mỹ, không có một ngày là thái bình. Cũng không biết lão hoàng đế cất cái gì tâm, mắt thấy tới cuối năm, nhất định phải dày vò một màn như thế, tất cả mọi người đi theo lo lắng, ngày đêm khó có thể bình an. Đợi đến lão hoàng đế tảo khóa kết thúc, các đạo sĩ ra khỏi chính điện, Khâu Đức Phúc mới chậm rãi tiến lên, bệ hạ cần phải nghỉ ngơi một hồi. Ngự thiện phòng chuẩn bị dưỡng sinh canh, nô tỳ để người dâng lên. Lão hoàng đế đứng lên, từ từ nhắm hai mắt, từ các cung nhân hầu hạ mặt thay quần áo, thoa, rửa tay. Được đáp lại, Khâu Đức Phúc đội vàng phất phất tay, để cho đồ tử đồ tôn đi đem một mực ấm lấy dưỡng sinh canh bưng lên. Lão hoàng đế ẩm thực, hắn là vạn vạn không dám giao cho thông thường cung nhân. Chỉ cần hắn người hầu, ẩm thực một khối này hắn chỉ làm cho đồ tử đồ tôn qua tay, bảo đảm an toàn. Nếu là hắn không làm kém, hắn tự nhiên không gặp qua hỏi, cũng sẽ không để đồ tử đồ tôn sơ chạm. Để phòng vạn nhất xảy ra vấn đề, lúc truy cứu trách nhiệm liên lụy một nhóm lớn. Hôm nay nhưng có chuyện quan trọng. Lão hoàng đế thay quần áo hoàn tất, ngồi ở trên long ỷ, thuận miệng hỏi. Liên quan Khâu Đức Phúc đội vàng đem chọn lựa ra tới tấu chương dâng lên, đây đều là chính sự đường đưa tới, cơ bản đều là vạch tội Giang Đồ đại nhân, cùng với hầu phụ thế tử Trần Quan Phục. Lão hoàng đế nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, tùy ý lật xem đặt ở phía trên nhất một bản, vừa vặn chính là vạch tội Trần Quan Phục tấu chương. Quyền này là Khâu Đức Phúc đặc biệt ý đặt ở phía trên nhất. Lão hoàng đế rất mau nhìn xong khỏe miệng hơi hơi dương lên, tâm tình tựa hồ rất vui vẻ. Tiếp lấy hắn cầm lấy cuốn thứ hai, vạch tội Giang Đồ, cái kia cách diễn tả sự sắc bén, có thể xưng bật hết hỏa lực. Còn kém ân cần thăm hỏi Giang Đồ 18 đời tổ tông. Cầm lấy cuốn thứ ba, vẫn là vạch tội Giang Đồ, có thể từ trong hắn chữ viết bên trong nhìn thấy viết cái này tấu chương trong quan viên tâm là bực nào phẫn nộ. Hắn không thể đem Giang Đồ rút gần lột ra. Cuốn thứ tư, vạch tội Trần Quan Phục cách diễn tả liền văn nhã nhiều. Quyển thứ năm, vạch tội Giang Đồ, trong đó nội dung có thể xưng lưu manh chửi đồng, có nhiều bẩn liền có nhiều bẩn. Lão hoàng đế không có tâm tư tiếp tục xem tiếp. Hắn xem như nhìn ra, đám quan chức vạch tội Giang Đồ, kia thật là hoàn toàn không để ý thể diện, như thế nào thống khoái làm sao tới. Nếu như đây không phải tấu chương, nhất định sẽ trực tiếp chửi mẹ. Vạch tội Trần Quan Phục liền thể hiện ra đám quan chức tố dưỡng, nhiều năm đọc sách dưỡng thành văn nhã. Lão hoàng đế rõ ràng có chút không vui, tình huống cụ thể như thế nào? Khâu Đức Phúc chần chờ, cân nhắc nói, nô tỳ hôm nay trước kia nhận được tin tức, nói là Giang đại nhân bên kia tựa hồ thiệt hại có chút thảm trọng. Hầu phủ bên kia cũng đã chết không ít người, tổn thất rất nhiều tài vật. Tình huống cụ thể, còn phải hỏi Cẩm Y Liễu vệ. Chương 442 hắn chính là một hao tài, chương 442 hắn chính là một hao tài lưỡng bại câu thương sao? Lão hoàng đế lẩm bẩm một câu. Khâu Đức Phúc không dám nói tiếp, cúi đầu làm bộ mình không tồn tại. Biết không biết hầu phủ phái bao nhiêu người, võ giả bao nhiêu, phẩm cấp như thế nào? Khởi bẩm bệ hạ, căn cứ Cẩm Y Liễu vệ báo lên tin tức, hầu phủ ước chừng phái ra chừng 300 người, trong đó võ giả có một nửa, đại bộ phận cũng là một hai phẩm phẩm cấp. Lão hoàng đế nghe vậy, lập tức nhíu mày, lộ ra rất bất mãn, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Chút người này tuyệt không phải hầu phủ thực lực. Giang Đồ kẻ này làm ăn gì, bận làm việc nhiều ngày như vậy, đều không thể bức hầu phủ xuất tận toàn lực. Vô năng, phế vật. lấy hầu phủ nội tình, làm sao có thể mới chút nhân mã này, võ giả phẩm cấp cũng quá thấp. Đi đem Giang Đồ tên kia gọi tới, mặt khác gọi Cẩm Y Liễu vệ tới, chấm phải ngay mặt hỏi một chút. Lão hoàng đế tức giận đến đem tấu chương ném đi một chỗ. Khâu Đức Phúc đội vàng phân phó người đi truyền lời, một bên cẩn thận từng ly từng tí trấn an lão hoàng đế cảm xúc. Bệ hạ bất giận, Giang đại nhân có thể là không buộc đấu gột nên hồ, dù sao hắn đi theo ở bên cạnh bệ hạ thời gian có hạn, có thể chiêu mộ nhân thủ cũng có hạn. Còn xin bệ hạ khoan dung hắn mấy ngày, để cho hắn nghĩ biện pháp khác, lấy đem hết toàn lực. Ngươi ngược lại là hảo tâm, vậy mà thay Giang Đồ tên kia nói chuyện. Chỉ tiếc Giang Đồ người không tại, không biết ngươi một phần tâm ý. Khâu Đức Phúc cười nói, nô tỳ là bệ hạ người, chỉ vì bệ hạ phân ưu. Chỉ cần bệ hạ cao hứng, nô tỳ không cần hắn người nhân tình. Ha ha, lão hoàng đế cười lên, tâm tình có vẻ như có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Cái này thời điểm này, có nội thị bẩm báo, nói là Tắc Hạ Học cùng phái người hiến thuốc, hỏi bệ hạ phải chăng muốn triệu kiến người tới. Nhanh tuyên. Lão hoàng đế nghe xong Tắc Hạ Học cùng hiến thuốc, tâm tình đó quả quyết âm chuyển tinh, quá tốt rồi. Cái gì Giang Đồ, cái gì hầu phủ, hết thảy đứng sang bên cạnh, toàn bộ đều không trọng yếu. Chấm còn tưởng rằng phải chờ tới sang năm mới có cơ hội phục dụng Tắc Hạ Học cung dâng lên đan dược. Không nghĩ tới nhanh như vậy thành công. Ha ha, trời trợ giúp a. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Bệ hạ hồng phúc tề thiên, nhất định có thể mọi chuyện tâm tưởng sự thành. Khâu Đức Phúc một ngụm may mắn lời nói há mồm liền đến. Lão hoàng đế tiếp kiến Tắc Hạ Học cung hiến thuốc người, một cái bộ dáng đặc biệt anh tuấn tuổi trẻ thư sinh, nghe cái tên, liền biết là Tắc Hạ Học cung đích hệ đệ tử. Lão hoàng đế cầm tới đan dược, nghe đan dược mùi thuốc, biểu hiện cực kỳ trầm mê. Lão tổ tông sau khi xuất quan, luyện chế lò đan dược thứ nhất, không nghĩ tới lần thứ nhất thành công. Toàn bộ nhờ bệ hạ hồng phúc tề thiên, phải thượng thiên phù hộ. Lão hoàng đế tâm tình lần nữa giãn ra, nói, muốn cái gì khen thưởng? Quan chức vẫn là phú quý, vì bệ hạ hiến thuốc, là thảo dân đám người phúc phận, sao dám có ý nghĩ xấu? Không sao, nếu là chưa nghĩ ra, châm cho 3 ngày thời gian. Người sau khi trở về, cùng sư môn cỡ nào thương lượng một chút, vô luận muốn cái gì, chỉ cần châm cấp nổi, châm tuyệt không keo kiệt. Thảo dân đại Tắc Hạ Học cung trên dưới khấu tạ bệ hạ long ân. Đợi đến Giang Đồ đội vã chạy đến Thái Cực cung diện thánh thời điểm, lão hoàng đế đang chìm ngâm ở nhận được đan dược trong vui sướng, hiếm thấy không đối Giang Đồ vừa đánh vừa mắng. Không thể không nói, Giang Đồ kẻ này là có chút vận đạo ở trên người. Khâu Đức Phúc bên trong lòng có chút ghen ghét, vốn cho là sẽ thấy Giang Đồ kẻ này bị lão hoàng đế thu thập một trận. Làm gì, Tắc Hạ Học cung hết lần này tới lần khác tại cái này thời điểm này phái người đưa, cứu được Giang Đồ mạng chó. Vận đạo nói chuyện, thực sự là không thể không có tin. Khâu Đức Phúc tiến tới liên tưởng, chẳng lẽ có cao nhân che chở Giang Đồ, hoặc là Giang Đồ từ nơi nào cầu tới chuyện vận đồ chơi. Xem ra có cần thiết phái người tra một chút, phá Giang Đồ người này vận khí tốt. Giang Đồ bản thân cũng làm tốt bị đánh bị mắng chuẩn bị, vạn vạn không nghĩ tới, lão hoàng đế nhìn thấy hắn, lại cười mị mị, một bộ dáng tâm tình rất tốt. Hắn thấy thế, mặc dù không biết nguyên nhân, lại biết cơ hội tới. Thừa cơ kẻ khổ, lên án mạnh mẽ hồi phủ, lên án mạnh mẽ Trần Quan Phục. Thỉnh cầu lão hoàng đế cho thêm hắn một chút thời gian, tốt nhất có thể cho một điểm trợ giúp, nhất là võ giả phương diện trợ giúp. Phẩm cấp thấp võ giả hảo lôi kéo, số lượng cũng nhiều, thế nhưng là không được việc ra cao phẩm cấp võ giả, hoặc là bị thế gia nuôi nhốt, hoặc chính là đầu nhập triều đình, hoặc là tại ông môn. Muốn lôi kéo một hai, thật không phải là dựa vào tiền có thể làm được. Dù cho có một hai cao phẩm cấp võ giả bị tiền đả động, thế nhưng là ai cũng không thể cam đoan hầu phủ bên kia không có cao phẩm cấp võ giả. Dù sao, hầu phủ nội tình thâm hậu, trước mắt bày ra sức mạnh, chỉ là rất nhỏ bé một bộ phận. Chính thức có được lực lượng cường đại võ giả, chân chính có thể trấn trạch nhân vật, chắc chắn còn chưa có đi ra. Đừng đến lúc đó chạy đến một cái tông sư, vậy coi như xong đời. Tông sư? Hừ, kinh thành cái này, ngoại trừ trong cung, ai sẽ có tông sư, ai dám có tông sư? Lão hoàng đế lạnh lùng cười nhạo. Hắn làm hoàng đế đến nay, một mực làm một sự kiện chính là bảo đảm kinh thành an nguy, tuyệt không cho phép bất luận cái gì thoát ly triều đình khống chế tông sư tại kinh thành hoạt động. Một khi phát hiện, trong cung đầu tông sư nhất định đứng ra, hoặc là đem hắn giết chết, hoặc là đuổi ra kinh thành. Lão hoàng đế tiết mạng vô cùng, tuyệt không cho phép kinh khủng không nhận hắn trưởng khống sức mạnh xuất hiện tại kinh thành. Cho nên, bởi vậy xác định, hầu phủ chắc chắn không có tông sư cấp bậc võ giả. Có hay không 89 phẩm cao phẩm cấp võ giả, cái này không quá dễ nói. Lấy hầu phủ năng lực, giấu mấy người lại không bị Cẩm Y Liễu vệ phát hiện, cũng không phải việc gì khó khăn. Nhìn xem khóc sức mướt Giang Đồ, lão hoàng đế hơi có vẻ phiền chán. Người tên ngu xuẩn này, để ngươi làm một ít chuyện đều làm không xong, chấm cần ngươi làm gì? Chỉ mắng không đánh, đã là lão hoàng đế phá lệ khai ân, chủ yếu vẫn là bởi vì hôm nay tâm tình tốt, không muốn động thủ. Vi thần đáng chết, vi thần đáng chết. Thỉnh tội một khối này, Giang Đồ nói thứ hai, không ai dám tự xưng đệ nhất. Lĩnh hốt lấn ở dưới bản sự, hắn là nắm bóp phải bước vàng, tuyệt không có khả năng tại hắn am hiểu lĩnh vực lật xe. Ngươi chết ngược lại là đơn giản, chấm sự tình ai tới xử lý? Ngươi tên khốn này đồ chơi, không tưởng nhớ thay chấm phân ưu, cả ngày liền biết muốn chết. Ngày nào, chấm thật sự tứ tử ngươi, nhìn ngươi như thế nào? Vậy hạ tứ tử vi thần, đó cũng là vi thần phúc phận. Giang Đồ kẻ này đem định hốt việc này chơi đến lô hỏa thuần thanh. Khâu Đức Phúc hơi hơi cúi đầu, trong mắt liền mắt trợn trắng, hắn kinh bị Giang Đồ, nhưng cũng cầm đối phương không thể làm gì. Ngẫu nhiên nói xấu, tối đa chính là để cho Giang Đồ bị phạt ít tiền, thất sủng mấy ngày. Đợi đến bệ hạ có không thấy được ánh sáng sự tình muốn làm thời điểm, Giang Đồ lại sẽ lần nữa được sủng ái. Sự tình đây chính là thao đản như vậy. Tại chiếu sao ngược lại biết định hót, nhưng hắn công phu đều dùng ở triều chính bên trên, mà không phải bực này việc ngầm sự tình.
Rất rõ ràng, lão hoàng đế cũng không khả năng nhường cho Chiếu Sao cái này nghiêm chỉnh người có học thức tới xử lý những thứ này việc ngầm chuyện. Bởi vì cần thể diện, lo lắng tại Chiếu Sao trong âm thầm ghi chép viết lan truyền, hỏng danh tiếng. Đối với người có học thức, nhiều phòng bị một điểm không có sai. Đến nỗi giang đồ mấy người này, tự nhiên là muốn dùng thế nào thì dùng thế đó, tinh khiết một hao tài. Chương 443 đại khí, chương 443 đại khí, lão hoàng đế đem giang đồ hung hăng mắng một trận sau, cũng không thể không quan tâm. Nhưng hắn không nên đứng ra, triều đình nhân mã càng không thể đứng ra. Một khi triều đình tham gia, giữa hai nhà đấu tranh liền sẽ diễn biến thành triều đình đấu tranh. Đây là lão hoàng đế không muốn nhìn thấy. Hắn chỉ là muốn thăm dò một chút, thử dò xét đồng thời có thể để cho hầu phủ thiệt hại mấy phần sức mạnh không còn gì tốt hơn. Không có ý định đem sự tình quyết đại. Bình Giang hầu này lại còn tại phía bắc mang binh đánh giặc, cũng không thể đem người bức cấp bách. Giang đổ kẻ này ban sai bất lợi, chỉ dựa vào dưới tay hắn mã tử, rõ ràng không làm gì được hầu phủ. Hầu phủ trăm năm nội tình, tuyệt không phải chỉ là nhà giàu mới nổi có thể dung chuyện. Cho nên lão hoàng đế quyết định cho hắn một điểm trợ giúp. Thế là lão hoàng đế để cho Giang Đồ đi tìm Cẩm Y Liễu vệ Tiêu Cẩm Trình, hai người thương lượng đem sự tình làm. Giang Đồ nhất thời vui nhất thời lo, vậy hạ, vi thần cùng Tiêu đại nhân, có thể hay không quá mức chói mắt? Vạn nhất gây nên triều đình chấn động, liền không tốt lắm. Ngươi cho rằng Tiêu Cẩm Trình là ngươi sao? Một chút chuyện nhỏ đều làm không xong. Nếu không phải trên người hắn gánh việc phải làm, chấm cần gì phải dùng ngươi? Vô dụng đồ vật. Giang Đồ ủy khuất khuất túi đầu xuống. Hắn tự nhận là chính mình rất có thể làm, là lão hoàng đế yêu cầu quá cao quá nhiều. Lão hoàng đế vẫn là nhịn không được đạp Giang Đồ một ước, mau mau cút. Chấm trông thấy ngươi kẻ này liền giận. Nếu là cái này lại làm không xong sự tình, ngươi liền xách theo đầu người tới gặp. Giang Đồ chợt cảm thấy cổ lạnh lẽo, đầu co rụt lại, xám xịt xuất cung. Hắn không có đi Cẩm Y Liễu vệ, hắn qua đánh mắt, mà là phái người cho Tiêu Cẩm Trình đưa một phong thiếp mời, thỉnh đối phương quá phủ uống trà. Tiêu Cẩm Trình người mang hoàng mệnh, dù cho không quen nhìn Giang Đồ, không vui cùng kẻ này lui tới, nhưng cũng không thể không đến nơi hẹn. Hai người một phen pha chế rượu, trao đổi tin tức. Tiêu Cẩm Trình đáp ứng, sẽ thay Giang Đồ đưa đi một nhóm giang hồ nhân sĩ, người người cũng là võ giả, chỉ cần tiền đúng chỗ, cam đoan dễ dùng. Càng nhiều thì không có. Muốn cho Cẩm Y Liễu vệ của Vũ kéo lại đỡ, ngượng ngùng, không có nhận đến tương tự yêu cầu. Đối diện không phải A Miêu A Cẩu, là Bình Giang hầu phủ. Bình Giang hầu hai cha con, không có dễ đối phó như vậy. Trừ phi lão hoàng đế rõ ràng ra lệnh, muốn bắt người, Cẩm Y Liễu vệ mới có thể công khai nhằm vào hầu phủ. Chỉ cần trong cung một ngày không có hạ mệnh lệnh, Cẩm Y Liễu vệ thái độ đối đãi hầu phủ, chỉ giám thị không làm. Giang Đồ mặc dù không hài lòng, cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Hắn cũng không có bản sự sai xử Cẩm Y Liễu vệ, cũng không dám hướng Cẩm Y Liễu vệ đưa tay. Cẩm Y Liễu vệ là lão hoàng đế tư nhân lĩnh vực, ai dám hướng về Cẩm Y Liễu vệ đưa tay, chính là đang gây hấn với hoàng quyền. Lấy lão hoàng đế đối với quyền thế coi trọng, nhất định sẽ chặt dám can đảm đưa tay người, tuyệt không nhân lượng. Giang phủ cùng hầu phủ vòng thứ hai đại chiến sắp bộc phát. Trần Quan Lâu được mời đến hầu phủ, vẫn là lần trước tới cái kia thư phòng. Thế tử Trần Quan Phục muốn gặp hắn. Vừa mới gặp mặt, Trần Quan Lâu liền phát hiện, thế tử Trần Quan Phục thái độ rõ ràng so lần thứ nhất gặp mặt nóng bỏng chút. Nhà ta Kỳ Lân tử, nhanh ngồi nhanh ngồi. Trần Quan Phục hô. Trần Quan Lâu khách khí một chút, ngồi xuống ghế dựa. Xinh đẹp nha hoàn dâng lên nước trà điểm tâm, hương trà bốn phía. Nghe nói ngươi thích uống trà, gần nhất bạn thế tử mới được một nhóm thượng đẳng lá trà, một hồi ngươi lúc trở về mang một chút đi. Có gì thích, đừng cùng ta khách khí. Thế tử hậu ái, ta liền không từ chối. Nên như thế, đều là người một nhà huynh đệ, không cần quá mức giảng lễ. Thế tử bảo ta tới, là có chuyện phân phó sao? Trần Quan Lâu chủ xin hỏi. Tuần tra ban đêm lúc biểu hiện của ngươi, người phía dưới đều nói cho ta. Ta cũng tự mình kiểm tra những thi thể này, đao pháp của ngươi có thể xương xuất thần nhập hóa. Ta cũng không hỏi ngươi đến tột cùng từ đâu học được như thế thượng thừa võ nghệ, cũng không hỏi ngươi vì cái gì có bản lĩnh phản sát võ giả. Bản lĩnh như thế, nên có càng lớn sân khấu. Ngươi có nguyện ý hay không toàn quân? Trần Quan Lâu không nghĩ tới đối phương tốt như vậy nói chuyện, vậy mà nhịn được lòng hiếu kỳ, không có hỏi thăm công phu của hắn lai lịch. Điểm này làm hắn rất có hảo cảm. Đến nỗi mời chào, cũng là lời nhảm hay. Trần Quan Phục không phải thứ nhất mời chào hắn người, cũng tuyệt không phải cái cuối cùng. Hắn lắc đầu, quả quyết nói, ta người này xa vào hưởng thụ, an không được một điểm đau khổ. Toàn quân, không phải ta mong muốn. A. Tất nhiên không muốn toàn quân, tự nhiên không miễn cưỡng. Vậy ngươi có bằng lòng hay không thay hầu phụ hiệu lực? Đãi ngộ phương diện, ngươi yên tâm, cùng Thiên Lao so ra chỉ nhiều không ít. Thế tử có thể hay không nói một chút, cần ta làm cái gì sao? Trần Quan Lâu không có vội vã trả lời, mà là hỏi trước lên nội dung công việc. Trần Quan Phục cũng không giấu giếm hắn, ngươi nếu là tiến vào hầu phủ, chắc chắn không có cách nào trường kỳ ở lại kinh thành, cần vì hầu phủ bốn phía bốn ba. Bất quá đây đều là tạm thời, qua cái mấy năm, thời cuộc có chỗ biến hóa mà nói, đến lúc đó ngươi nếu muốn trường kỳ ở lại kinh thành cũng là có thể. Trần Quan Lâu nhiên nở nụ cười, đa tạ thế tử hậu ái, ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Tương đối, ta còn là càng ưa thích Thiên Lao chuyện này. Nhiều tiền chuyện ít gần nhà. Trần Quan Phục giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Trần Quan Lâu hào phóng gật đầu thừa nhận, đúng vậy a. Liên đô một cái nhiều tiền chuyện ít gần nhà, còn không bị ràng buộc. Thiên Lao chưa hẳn liền thật không bị ràng buộc. Tương đối, chắc chắn là tối tự tại một cái việc phải làm. Trên cơ bản không bị khinh bỉ. Dù sao Thiên Lao cái kia địa, nổi tiếng bên ngoài, đám quan chức yêu quý tự thân, không dễ dàng chịu đặt chân. Mà ta cũng là không dễ dàng chịu bước ra Thiên Lao. Không có tiếp xúc, liền không có khí chịu. Không giống hậu thế, có điện thoại có mạch chắc, một ngày 24 giờ điều khiển. Thân là châu ngựa,
căn bản không có chân chính thuộc về mình thời gian. Thật không biết là cổ đại châu ngựa thảm, vẫn là đời sau châu ngựa thảm. Trần Quan Phục nghe vậy, không khỏi cười lên, ta cũng không biết, Thiên Lao lại có chỗ tốt như vậy. Ngoại trừ hoàn cảnh làm việc kém chút, phương diện khác đều rất tốt. Trần Quan Lâu An ngay nói thật, giáp tự hào đại lao phạm nhân, cũng là có truy cầu có lý tưởng có hy vọng phạm quan, vì tiền đồ suy nghĩ, bọn hắn đối với ngục tốt yêu cầu độ phối hợp khá cao, có thể không gây sự liền không gây sự. Coi như gây sự, cũng là ở bên ngoài lén lút gây sự, mà không phải tại Thiên Lao gây sự. Thuộc về tốt nhất quản lý một đám phạm nhân. Điều kiện tiên quyết là, những ngục tốt phải đoàn chính hảo thái độ, nắm bóp hảo tư thái, rõ ràng thân phận. Chớ cùng ngất danh tiếng chữ bính đại lao tựa như, thật lấy chính mình làm ra. Làm đến những thứ này, hết thảy đều sẽ trở nên ngay ngắn trật tự, vô cùng hoàn mỹ. Có thể xưng là không thể bắt bẻ. Ngươi không muốn rời đi kinh thành, thôi, không miễn cưỡng ngươi. Bất quá, nếu là hầu phủ có cần ngươi xuất lực thời điểm, hy vọng ngươi không nên từ chối. Thế tử nói đùa. Trần thị nhất tộc có thể tại kinh thành cắm dễ, toàn bộ nhờ hầu phủ. Hầu phủ là chỗ dựa của mọi người, là bối cảnh của mọi người. Hầu phủ nếu có phân công, thông báo một tiếng liền thành, ta không thể chối từ. Có lời này của ngươi ta an tâm. Giang Đổ tên kia gần nhất điên điên cùng cùng, sự tình xa không tới lắng xuống thời điểm. Sau này còn cần ngươi xuất lực, bảo hộ tộc nhân an toàn. Có chuyện gì khó xử cứ việc nói ra, bản thế tử chưa bao giờ kém nói binh. Chương 444 mời ngươi nghe hát chương 444 mời ngươi nghe hát trong tộc sắp xếp lớp học, Trần Quan Lâu nhận được 2 ngày thầy phiên nghỉ ngơi. Hết thể như cũ, đến Thiên Lao đi làm. Những ngục tốt thấy hắn, đều rất cảm thấy kinh ngạc. Đại nhân, thật không cần nghỉ ngơi nhiều mấy ngày sao? Ta cái này gọi là thay phiên nghỉ ngơi. Qua 2 ngày đến phiên ta thời điểm, ta tự sẽ xin phép nghỉ. Đại nhân, muốn hay không các minh đệ cùng một chỗ? Giang Đồ lợi hại hơn nữa, cũng không quản được Thiên Lao. Chúng ta nghĩ thay đại nhân phân ưu. Đại gia hỏa tâm ý ta nhận. Hầu phủ không thiếu người, Trần gia cũng không thiếu người, tạm thời còn không dùng được các ngươi. Thật đợi đến thiếu người thời điểm, các ngươi không nói, ta cũng biết chủ động mở miệng. Giang Đồ tên kia phát cái nào cửa điên, vô duyên vô cớ tìm hầu phủ phiền phức. Đại nhân, tiểu nhân nghe người ta nói Giang Đồ tìm tới rất nhiều giang hồ võ giả, tuyên bố muốn giết Trần thị tộc nhân. Đại nhân muôn vàng cẩn thận. Thời đại này có thể giết ta người giang hồ, còn chưa ra đời. Trần Quan Lâu có đầy đủ thực lực, đầy đủ tự tin, nói ra cuồng vọng như thế lời nói. Cứ việc người ở chỗ này không có ai tin tưởng. Bất quá, có một người đó là vô cùng kiên định tín nhiệm Trần Quan Lâu tin tưởng đúng chắc hắn không có khả năng có bất kỳ chuyện. Người này chính là Lư Đầu To. Chính hắn cũng nói mơ hồ phần này lòng tin đến từ nơi nào, nhưng hắn chính là vững tin, chỉ là giang hồ võ giả không làm gì được Trần Quan Lâu. Lư Đầu To tiến đến Trần Quan Lâu trước mặt, cho hắn nghi kế, họ Giang có thể tìm đến giang hồ võ giả, chẳng lẽ chúng ta liền tìm không đến người sao? Kinh thành địa giới, Tam giáo cửu lưu, Trần ca ngươi muốn bao nhiêu người? Ta liền cho ngươi gọi tới bao nhiêu người. Một đối một có thể không phải là đối thủ, nhưng mà đám người kia cho tới bây giờ đều không đánh một trọi một đỡ, chỉ kéo bè kéo lũ đánh nhau. Hơn nữa hạ thủ đặc biệt âm tàn cay độc, cam đoan những cái kia giang hồ võ giả tới một cái chết một cái. Ngươi có lòng? Đổi đến mai mời ngươi ăn cơm, đừng chối từ. Hắc hắc, Trần ca khách khí. Có gì cần cứ gọi một tiếng. Trần Quan Lâu suy nghĩ một chút, có lẽ muốn mượn dùng chữ bính đại lao phạm nhân. Bên trong nhưng có cao thủ. Cao thủ ngược lại là có mấy cái, bất quá đều bị phong lại vũ mạch, xuyên qua xương tỉ bà, thụ trọng hình. Trong thời gian ngắn sợ là chưa có xếp hạng công dụng. Lư Đầu To rất là tiếc nuối. Sớm biết có một màn như thế, hắn mặt dày ra cũng muốn bảo vệ mấy cái kia trọng hình phạm. Trần Quan Lâu cũng cảm thấy tiếc nuối. Tuy nói mình đã bại lộ, nhưng hắn không muốn bại lộ quá nhiều. Tại thế nhân trong mắt, hắn có thể đánh 1-2-3 phẩm võ giả, không phải là hắn có thể đánh 4-5-6 phẩm võ giả. Huống chi 7-8-9 phẩm tuyệt đỉnh cao thủ. Bình thường tuần sát đều đi theo tộc nhân cùng một chỗ, muốn thay cái áo lót tuy nói không khó, nhưng mà phiền phức. Vạn nhất ngày nào đó đột nhiên tới một cái bát phẩm võ giả, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hắn đến cùng là ứng chiến vẫn là ứng chiến vẫn là ứng chiến. Cựu phẩm võ giả, đến nay còn không có chính thức giao thủ qua. Hắn cũng không rõ ràng mình có thể hay không chịu nổi. Có chút sầu. Giang Đồ nổi điên, hầu phủ cũng muốn bồi tiếp nổi điên, dỗ dành Lao Hoàng đế vui vẻ. Cái này phá hoại thế đạo. Lao Hoàng đế quả nhiên là một cái lấy làm kỳ hoa. Hắn là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Trần Quan Lâu hoa tiền, để cho phòng bếp đặt mua mấy bàn tiệc rượu, thì những ngục tốt ăn thịt uống rượu. Những ngục tốt nhiệt tình thay hắn suy nghĩ, quan tâm hắn tình cảnh, đừng quản mấy phần thật mấy phần giả hắn đều muốn làm ra biểu thị. Không có cái gì so một bữa rượu thịt càng làm cho người ta vui vẻ, hơn nữa tiêu phí lại không nhiều. Kiếm tiền đi, chính là dùng để hoa. Hắn xuống đại lao, vẫn an đại minh vương. Cái này cũng là hắn từ bỏ nghỉ ngơi, đến Thiên Lao đi làm mục đích chủ yếu. Đại minh vương là giáp tự hào đại lao cục cưng quý giá, tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Vừa vận đụng tới mục y quan thay đại minh vương kiểm tra cơ thể. Như thế nào? Đại minh vương có thể sống đến sang năm a? Trần Quan Lâu nói chuyện không hề cố kỵ, nửa điểm không che lấp. Đại minh vương một hồi lâu tâm tắc, sụ mặt nói, Trần Quan coi ngục cứ việc yên tâm. Coi như còn lại một hơi, ta cũng biết chống đến sang năm đầu xuân lại chết. Đại Minh Vương có như thế rất ngộ, rất tốt. Mục Y Di Quan thái độ nhưng không để lạc quan, mấy ngày nay ngươi không tại, Đại Minh Vương trúng độc, không phải ta ở dưới đến tuột cùng là ai hạ độc, được ngươi hao tâm tổn trí đi thăm dò. Đoán chừng cái gì đều không tra được. Mệnh lớn như vậy, độc càng thêm độc cũng chưa chết. Trần Quan Lâu cảm thấy kinh ngạc, phía trước không có người cùng ta nói a. Là ta để cho Tiêu Kim ẩn giấu tất cả mọi người. Ngươi bây giờ vội vàng chuyện trong nhà, cũng không tốt quấy rầy ngươi. Ngược lại đã giải độc người cũng không chết. Không thể không nói, Đại Minh Vương đích sát mạng lớn. Ta đều đã thả ra phong thành, nói Đại Minh Vương trúng độc, làm sao còn có người cho hắn hạ độc? Trần Quan Lâu chợt hai tiếng, lại hướng Đại Minh Vương nói, Đại Minh Vương, ngươi nhìn ngươi nhiều khiến người ta hận, bên ngoài bao nhiêu người nghĩ để ngươi chết ta. Đại Minh Vương lạnh rên một tiếng, có bản lĩnh liền trực tiếp giết ta, hạ độc có gì tài ba? Ngươi nhớ kỹ ngươi là thế nào trúng độc sao? Ta làm sao biết? Nếu không phải Mục Y Quan nói cho ta biết, ta đều không biết ta có bên trong loại thứ hai độc. Ngươi một điểm cảm giác cũng không có. Đại Minh Vương chần chờ một chút, khẩu vị không có phía trước tốt như vậy, tính toán sao? Hắn không lời nào để nói. Không hổ là vào Nam Gia Bắc tung hoành lớn phương Bắc phản tặc đầu lĩnh, cái này tố chất thân thể, đổi một người bình thường đoán trường sớm đánh rắm. Không thể không nói, có thể chơi tạo phản nghề này người, có chút chỗ khác thường, hoặc là kỳ ngộ, hoặc là cơ thể dị thường, hoặc là tinh thần dị thường. Cũng nên có một chút khác biệt với người bình thường rõ rệt đặc điểm. Cơ thể của Đại Minh Vương chắc chắn dị thường tại bình thường người. Chẳng lẽ trời sinh kháng độc? Trần Quan Lâu đem Mục Y Di Quan kéo đến xóa xỉnh, hỏi, Đại Minh Vương tình huống này, ngươi cảm thấy bình thường sao? Không tính quá bình thường, cũng không tính quá giới hạn. Ký nhân dị sự, trên đời vẫn là rất nhiều. Chỉ có điều ngươi kiến thức quá ít, không có gặp qua. Hắn là bị Mục Y Di Quan khinh bỉ a, hắn còn đến không kịp phản bác. Mục Y Di Quan nói tiếp, kỳ thực bàn về tới, bản thân ngươi cũng coi như là kỳ nhân dị sự. Không có vũ mạch, chỉ bằng vào đao pháp, liền có thể phản sát võ giả. Chật chật, không tầm thường. Việc này ngươi cũng biết. Đã sớm truyền khắp, ta làm sao lại không biết? Mục Y Di Quan dừng một chút lại nói, ngươi đã khiến cho một ít người chú ý, ngươi lo lắng điểm. Lúc cần thiết thỉnh hầu phủ đứng ra thay ngươi ra mặt, không mất mặt. Trần Quan Lâu vội vàng truy vấn, có thể hay không nói kỹ càng một chút? Mục Y Di Quan lắc đầu, ta liền một đại phu, cũng không phải triều đình quan viên, càng không phải là giang hồ nhân sĩ, không có cách nào nói rõ. Trận này quái loạn, hầu phủ cùng giang phủ đánh lôi đài, giết đến núi thây biển máu, vậy mà không có nha môn hỏi đến chuyện này, triều đình cũng không để ý không hỏi. Đại Minh Vương liên tiếp trúng độc, quá không yên ổn. Ngươi muốn coi chừng, thiên lao chúng ngục tốt cũng muốn làm tâm. Bất quá nơi này có ta, ta sẽ bảo đảm Đại Minh Vương sống đến sang năm đầu xuân. Có người tìm ngươi, ra bao nhiêu tiền? Trần Quan Lâu hiếu kỳ hỏi thăm. Mục Y Di Quan cười ha ha, quay đầu hướng mắt nhìn một mắt Đại Minh Vương. Đại Minh Vương vẫn rất đáng tiền, có người nguyện ý tiêu phí mấy ngàn lượng mua của hắn đầu người. Nhưng ta cảm thấy không có lợi lắm. Giá trị bản thân của ngươi hơn vạn lạng, bằng gì ta chỉ trị giá mấy ngàn lượng? Vẫn là để Đại Minh Vương sống sót ta, chúng ta đồng liêu nhiều năm như vậy, ta không đành lòng hại ngươi. Ta cảm ơn ngươi. Đổi đến mai mời ngươi hoa nhai nghe hát. Muốn nghe hát liền đi thuyền hoa. Hoa nhai không có ý nghĩa. Đi, đều dựa vào ngươi. Chương 445 giải quyết việc trung, chương 445 giải quyết việc trung, ngục tốt bẩm báo, nói cầm ý để về tới. Trần Quan Lâu cảm thấy ngoài ý muốn. Vô duyên vô cớ, lại không nghiệp vụ bên trên lui tới, cầm ý để về vì cái gì cái này thời điểm này chạy đến thiên lao. Mục Y Di Quan nhìn hắn chê cười, chắc chắn là hướng về phía ngươi tới. Giang đổ tên kia vô luận nói như thế nào, cũng là bệ hạ người, thay bệ hạ làm việc. Trước mắt sự tình không thuận, để cho cầm ý để về từ bên cạnh hiệp trợ, là có khả năng. Cái kia cũng không cần thiết hướng về phía ta tới á, ta liền một tiểu tốt tử. Ngươi bằng vào một thủ đao pháp, một đêm giết như vậy võ giả, tính là gì tiểu tốt tử? Cẩm Y Liễu vệ xem trọng ngươi, hoàn toàn không quá phận. Nói xong, Mục Y Quan cười hắc hắc, trần mục lại, trước đó điệu thấp giả bộ nhỏ bình sĩ thời gian đi qua. Từ nay về sau, ngươi chính là tiên lao dẫn đầu đại ca, toàn phương vị. Là hắn biết, nhiễm phải giang đồ kẻ này, tuyệt không chuyện tốt. Hắn ngược lại là muốn đổi bên trên áo lót, làm gì trường hợp thời gian đều không đúng. Đừng chỉ cười nhạo ta. Nhiều năm đồng liêu, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Tất nhiên trang không thành tiểu tốt tử, vậy thì sĩ diện, cái này nhiều đơn giản. Ngược lại đối mặt võ giả ngươi cũng có sức đánh một trận. Bất quá, chắc chắn rất nhiều người hiếu kỳ bí mật trên người của ngươi, ngươi phải coi chừng, ngày thường dọc theo đường phải chú ý hoàn cảnh bốn phía. Để tránh một cái bao tải bổ xuống, ngươi liền bị người trói lại. Hoặc là chuyện của ngươi bị phía trên biết, phía trên muốn triệu kiến ngươi. Ngươi cần phải nghĩ kỹ cách diễn tả cùng lý do. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ôm chặt hầu phủ, cũng không có việc gì, liền đem hầu phủ kéo ra làm cờ lớn. Hầu phủ mới là ngươi chân chính chỗ dựa, là ngươi vũ khí phòng thân. Mục Y Di Quan mặc dù lạnh lùng chế rêu năm phúng, có xem náo nhiệt ý tứ, nhưng không phủ nhận hắn cho ra phương án giải quyết rất có tham khảo tính chất, cũng là trước mắt Trần Quan Lâu duy nhất có thể lựa chọn lộ. Trần Quan Lâu khoát khoát tay, không cho Mục Y Di Quan tiếp tục xem náo nhiệt cơ hội. Cẩm Y Liễu vệ tới, hắn liền đứng ra nên đón, xem trước một chút người đến tuột cùng có mục đích gì. Gặp mặt vẫn rất hiếm, bởi vì người tới lại là Tiêu Cẩm Trình. Mấu chốt là Tiêu Cẩm Trình tu vi lại tinh tiến, đã là lục phẩm võ giả. Thật nhanh tốc độ tu luyện, thiên phú cao làm cho người liễu lưới. Đây là không có kỳ ngộ thiên phú võ giả tốc độ tu luyện. Trần Quan Lâu âm thầm cảm khái, hắn đem người mời đến công sự phòng, Tiêu đại nhân hôm nay như thế nào có rảnh, tới chúng ta Thiên Lao làm khách, thật không khéo Lôi Ngục Thừa có chuyện quan trọng tại người, người không tại. Ta không tìm Lôi Ngục Thừa, hôm nay tới, đặc biệt vì Trần Ngục lại. Tiêu Cẩm Trình ánh mắt mang theo một chút xíu hiếu kỳ. Trần Quan Lâu hơi nhíu lông mày, ta không nhớ rõ, hai nhà chúng ta có nghiệp vụ lui tới. Lại càng không nhớ kỹ, ta cùng với Tiêu đại nhân có giao tình gì. Còn xin Tiêu đại nhân chỉ rõ. Đại Minh Vương giam giữ tại Thiên Lao, bệ hạ rất là mong nhớ người này, bởi vậy bản quan cố ý đến xem, bảo đảm Đại Minh Vương an uy. Trần Quan Lâu nhìn đối phương chứng chặt đàng hoàng nói hiệu nói vượng, cười ha ha, nhưng có công văn. Không có. Xin lỗi, không có công văn, Tiêu đại nhân mời trở về đi. Ngươi không phải hình bộ quan viên, ta không thể để cho hình bộ bên ngoài người tùy ý tiến vào đại lao, nhìn một chút tiên lao trọng yếu nhất phạm nhân. Vạn nhất Đại Minh Vương có không hay xảy ra, hoặc là có cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó nói không rõ ràng, đại gia trên mặt rất khó coi. Trần Quan Lâu bày ra công sự công bạn thái độ. Tất nhiên đối phương lấy công sự xem như điểm vào, hắn tự nhiên không cần phải khách khí. Coi như mình chỉ là một cái lại, nhưng hai người thuộc về hai cái nha môn, lẫn nhau không chi phối, ai cũng không quản được ai trên đầu. Không sai, Tiêu Cẩm Trình là Cẩm Y Liễu vệ. Thế nhưng là Cẩm Y Liễu vệ Dương Ai cũng không thể đến Thiên Lao cung vùng, trừ phi có công văn. Đây là quy củ. Tất nhiên ăn lấy cơm nhà nước, liền phải trông coi quy củ quan trường. Trừ phi ngày nào đó, quan trường này à, rối loạn, nắt, Cẩm Y Liễu vệ một nhà độc quyền, người người đều phải bán bọn hắn mặt mũi. Đợi đến khi đó, Trần Quan Lâu chắc chắn cũng biết bởi vì khi thì biến, lấy hoàn toàn mới tư thái cùng thái độ đối đãi người của Cẩm Y vệ. Bây giờ, hắn khẳng định muốn trông coi Thiên Lao người thân phận, muốn gặp Đại Minh Vương, cầm công văn tới, hoặc là từ hình bộ quan viên đi cùng. Bằng không, hết thể cản trở về. Tiêu Cẩm Trình tựa hồ không nghĩ tới, vậy mà lại lọt vào cự tuyệt, hơn nữa cự tuyệt đến kiên định như vậy, một điểm chỗ chống vãn hồi cũng không có. Trần Mục lại, ngươi tựa hồ không có làm rõ ràng tình huống. Là Tiêu đại nhân không có làm rõ ràng tình huống. Đại Minh Vương là bậc nào người trọng yếu, ngươi ta lòng dạ biết rõ. Ngươi nếu là phụ mệnh đến thăm Đại Minh Vương, cũng không chuẩn bị sẵn sàng, một tờ công văn đối với ngươi mà nói chuyện đơn giản bao nhiêu, ngươi lại không chịu dùng điểm tâm. Ta không thể không hoài nghi, Tiêu đại nhân chẳng lẽ có tư tâm gì? Trong khoảng thời gian gần đây, nhớ thương Đại Minh Vương người không phải số ít, Đại Minh Vương cũng là có thụ dày vò. Ta là vạn vạn không dám mạo hiểm, còn xin Tiêu đại nhân thứ lỗi. Trần Quan Lâu lẽ thẳng khí hùng, nghĩa chính từ nghiêm, nửa bước cũng không chịu nhượng bộ. Không có công văn, giáp tự hào đại lao đạo thứ nhất miệng cống cũng đừng nghĩ thông qua. Cùng lắm thì liền bạch mặt, ngược lại có Tôn Đạo Ninh là tẩy. Tôn Đạo Ninh bọn hắn đã có bản sự từ Cẩm Y Liễu vệ trong tay cướp tới Đại Minh Vương, nhất định phải có bản sự gánh vác Cẩm Y Liễu vệ áp lực. Tiêu Cẩm Trình cắn răng, cuối cùng giận quá thành cười, Trần Ngục lại thật to gan, thật không sợ bản quan. Trần Quan Lâu vậy vậy mí mắt, ta vì sao muốn sợ ngươi? Ngươi là Cẩm Y Liễu vệ, ta là Thiên Lao quan coi ngục, chúng ta lẫn nhau không chi phối. Chẳng lẽ ngươi có thể rút lui ta trách nhiệm? Thật coi bản quan không thể rút lui người trách nhiệm. Ngươi rút lui? Ngươi rút lui một cái thử xem. Trần Quan Lâu giống như cười mà không phải cười, trong cung đầu có để ngươi cùng hầu phủ bạch mà sao? Ta người này, mặc dù không có bản lĩnh gì, thế nhưng là tại đại lao gia còn có thế tử trước mặt, cũng là treo số. Ngươi nhất định phải khó xử ta. Trần Quan Lâu quả nhiên nghe vào mục y di quan khuyên cáo, cầm hầu phủ làm cờ lớn. Ngược lại hầu phủ cũng không biết. Coi như hầu phủ biết, đánh giá cũng sẽ không tính toán. Hầu phủ bên kia, còn nghĩ đại dùng hắn, đem hắn dùng tại trên mũi lao. Điểm ấy nho nhỏ ngoài ý muốn, cáo mượn oai hùng, chắc chắn sẽ không để ý lại nói, hắn cũng không phải phô trương thành thế. Coi như không kéo hầu phủ đại kỳ, hắn cũng có thể ứng phó Tiêu Cẩm Trình. Chỉ có điều, hầu phủ tên tuổi càng dùng tốt hơn, càng tiện lợi. Tiêu Cẩm Trình nhíu mày, nắm ly trà tay, gân xanh nô lên. Một khi không có khống chế tốt lực đạo, trong tay ly trà liền sẽ hóa thành cho tàn. Nhưng hắn không chế được. Dù sao cũng là Cẩm Y Liễu vệ, trải qua vô số sóng to gió lớn, chỉ là một cái quan coi ngục, căn bản vốn không đáng giá hắn xem trọng. Trần Ngục lại không chỉ có xứng trước, lòng can đảm cũng rất lớn đi. Khó trách một đêm có thể giết chết mấy chục võ giả. Mạ muội hỏi một câu, Trần Ngục lại sư thừa nơi nào? Ngươi tu công pháp nhưng có manh mối gì? Trần Quan Lâu nở nụ cười, đã ngươi đều cảm thấy mạ muội, cần gì phải hỏi? Ngươi sẽ nói cho ta biết, ngươi sư thừa nơi nào, tu công pháp gì sao? Đây là tư ẩn. Cái gì là tư ẩn? Chính là không thể nói cho người khác biết duy nhất thuộc về bí mật của mình. Tiêu Cẩm Trình cười theo, phía trước bản quan không quá tin tưởng hắn người truyền ngôn, bây giờ ngược lại là tin bảy tám phần. Vừa mới nói xong, đột nhiên đạo thủ trong tay ly trà bay vào giữa không trung, xông thẳng Trần Quan Lâu mặt mà đi. Chương 446 thắng bại đã phân, chương 446 thắng bại đã phân, cản vẫn là không ngăn, đây là một vấn đề. Trần Quan Lâu là cái xa vào hưởng thụ, chán ghét bị khổ người, nhất là thụ thương đổ máu. Cứ việc có trường sinh đạo quả chữa trị vết thương, nhưng đau đớn là chân thật. Lại, hắn tuyệt đối không thể trước mặt người khác triển lộ trường sinh đạo quả chữa trị cơ thể vết thương thần kỳ một mặt. Cho nên hắn hơi động một chút, cong lại, ly trà ở giữa không trung vỡ vụn, từng mảnh có quy luật ngay ngắn trật tự rơi vào trên mặt bàn. Ly trà bên trong nước trà, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn đạo, giống như một đôi lợi kiếm, lao thẳng tới đối diện Tiêu Cẩm Trình hai mắt. Tiêu Cẩm Trình một mặt hãi nhiên, hắn làm chuẩn bị, chỉ là rõ ràng chuẩn bị không đủ phong phú. Hắn ngăn cản, có vẻ hơi vướng trái vướng phải. Cuối cùng hắn thuận lợi tránh thoát thủy kiếm, chỉ có điều, cái này đám nước trà một nửa rơi xuống đất, một nửa bay lả tả tại trên áo của hắn. Một cái không dính một giọt nước thân, một cái kém chút trở thành nước sũng, thắng bại đã phân. Người nào đó bại hoàn toàn. Tiêu Cẩm Trình sắc mặt đen như mực, phản phất có người thiếu hắn ngàn 800 lượng bạc không trả, lại giống như sủng ái nhất tiểu thiếp bị người đánh cắp, trên đầu bị đeo một đỉnh bích lục mũ tựa như. Trần Quan Lâu chắp tay một cái, nói một câu, đã nhường. Tiêu Cẩm Trình hít sâu một hơi, thu hồi nội tâm phiên giang đảo hải cảm xúc, nhàn nhạt nở nụ cười, là ta không kiến thức. Không nghĩ tới nho nhỏ Thiên Lao, lại còn cất giấu như Trần Ngục lại cao thủ như vậy. Thiên Lao đây là muốn xoay người a? Tiêu đại nhân nói đùa. Thiên Lao vẫn là đã từng cái kia Thiên Lao, ta vẫn là cái không đáng chú ý tiểu tốt tử. Hôm nay mời ngươi uống trà của ta, liền nhận tình của ta. Mong rằng Tiêu đại nhân cho con đường sống, chớ có đem người bức cấp bách. Trần Ngục lại thật biết nói đùa. Lấy bản lĩnh của ngươi, thiên hạ chi đại, ngươi cũng đi. Đến nỗi hầu phủ cùng Giang Đồ Chi ở giữa mâu thuẫn, cùng bản quan không quan hệ. Bản quan cũng không có nhận được mệnh lệnh muốn nhúng tay chuyện này. A, nói như vậy tin tức ta lấy được là giả. Bên ngoài đều tại nói, Giang Đồ có Cẩm Y Liễu vệ trợ giúp, như hổ thêm cánh, hầu phủ phải xui xẻo. có ngươi tại, hầu phủ há có thể xui xẻo. Tiêu Cẩm Trinh nở nụ cười, có một chuyện, ta thật tò mò. Trần Ngục lại một thân bản sự, vì sao muốn khuất tại Thiên Lao? Cái này không nhìn ra cái gì tốt tới. Đó là bởi vì thế nhân thành kiến cùng với mắt mù. Ngược lại ta cho rằng Thiên Lao rất tốt, rất thích hợp ta. Ta không sánh được Tiêu đại nhân, chí hướng cao xa. Ta chính là một cái không có tiến thủ tâm cũng không có khát vọng tiểu nhân vật, tiểu phú tức an. Người không phạm ta, ta tự nhiên cũng sẽ không sinh sự từ việc không đâu. Người nếu phạm ta, cùng lắm thì liền liều mạng. Trần Quan Lâu cười lấy, giơ lên ly trà, cười rất đơn giản rất thuần khiết túy. Phản phất vừa rồi uy hiếp, không phải từ trong miệng hắn nói ra tựa như. Trong lòng Tiêu Cẩm Trình hiểu rõ. Trần Ngục lại ý nghĩ ta đã biết. Đi, chậm chút thời điểm ta sẽ dẫn lấy công văn tới cửa, đến lúc đó còn xin Trần Ngục lại tạo thuận lợi, nhất thiết phải để cho ta tự mình xác nhận Đại Minh Vương an nguy. Chỉ cần có công văn, Thiên Lao trên giới đều biết dựa theo quy củ làm việc, tuyệt không làm khó dễ. Trần Quan Lâu trịnh trọng hứa hẹn, nhất thiết phải đem Thiên Lao phá quy củ sửa lại. Người nào đều có thể hướng về Thiên Lao chui, còn thể thống gì? Thiên Lao sở dĩ là cái sảng, cũng là bởi vì đi qua chỉ nhìn chằm chằm tiền, không có đúng nghĩa quản lý. Toàn bộ nhờ ai mặt mũi lớn, ai liền có thể tại Thiên Lao không kiêng nể gì cả ra ra vào vào. Những ngục tốt cũng dưỡng thành gặp người thấp ba phần, đừng quản có hợp hay không quy củ, chỉ cần đối phương vị cao hơn chính mình, hết thảy đều nghe đối phương. Tiêu Cẩm Trình đứng dậy, cáo tử. Có thể nói tới lui vội vàng. Vừa đem người đưa tiễn, Mục Y Dị Quan lại chui ra. Trần Quan Lâu nhìn đối phương, ngươi còn chưa đi à? Mục Y Dị Quan hừ hừ hai tiếng, Cẩm Y Dị vệ tới cửa làm cái gì? Nhìn bên ngoài, là vì thăm tủ, hiểu rõ Đại Minh Vương tình huống. Bởi vì không có công văn, bị ta phủ định. Ý đồ chân chính là dò xét ta sâu cạn. Dò xét sao? Thử. Kết quả như thế nào? Đi được như vậy dứt khoát, ngươi nói xem. Trần Quan Lâu nho nhỏ đắc ý rồi một lần. Mục Y Dị Quan đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó không dám tin, ngươi vậy mà thắng họ Tiêu. Lão phu thế nhưng là nghe nói, hắn thiên phú cực cao, đoạn thời gian trước tu vi lại tinh tiến. Đích sắc tinh tiến. Tu vi tăng lên thật nhanh, thiên phú rất cao. Trần Quan Lâu khẳng định nói. Ngươi vậy mà thắng hắn. Mục Y Dị Quan khó nén kích động, giống như là lần thứ nhất nhận biết đối phương. Trần Quan Lâu cười nói, chỉ là hơi đè ép hắn một đầu, không tính là thắng. Thời điểm nên khiêm tốn ngươi không khiêm tốn, không nên khiêm tốn thời điểm ngươi cứng rắn muốn khiêm tốn. Thắng thì thắng, vượt qua hắn chính là thắng. Võ giả đọ sức, lệ một ly, cũng là thắng. Mục Y Dị Quan nghiêm mặt nói, ta bây giờ đối với ngươi là càng ngày càng hiếu kỳ, tin tưởng cùng ta đồng dạng người không phải số ít. Ngươi thật muốn coi chừng. Ngược lại là đi qua, không hiện sơn bất lộ thủy thời điểm an toàn chút. Hiện tại là ngưu lớn, ngược lại càng ngày càng nguy hiểm. Trần Quan Lâu xoa xoa đôi bàn tay đầu ngón tay, nhẹ nhàng nói, không có gì lớn. Đơn giản chính là tới một cái giết một cái, tới một đôi giết một đôi. Muốn hay không giúp ngươi chuẩn bị thương thuốc, không kiếm lời ngươi tiền, giá bốn. Tốt, càng nhiều càng tốt. Trần Quan Lâu lúc này liền thanh toán tiền đặt cọc. Mặc dù hắn không dùng được, nhưng vì bảo hộ bí mật trên người, chỉ là tiền tài lại coi là cái gì. Chậm chút thời điểm, Tiêu Cẩm Trình quả nhiên mang theo công văn lần nữa đặt chân Thiên Lao, thuận lợi gặp được Đại Minh Vương. Đại Minh Vương đối với Cẩm Y Liễu vệ mười phần chán ghét, nhận ra cái kia thân chế phục, tại chỗ liền há mồm tùy ý nhục mạ, mắng tương đương bẩn. Ngược lại Trần Quan Lâu không mắng được bẩn. Cẩm Y Liễu vệ mọi người sắc mặt hôi thối vô cùng. Đại Minh Vương nếu là giam giữ tại chiếu ngục, nhất định phải để cho đối phương kiến thức một chút chiếu ngục thập bát bản trọng hình, xem còn dám hay không mắng. Cũng chính là Thiên Lao, một đám không sự can đảm phế vật, mới có thể hảo ăn ngon uống đem Đại Minh Vương ôi. Trần Quan Lâu nhắc nhở Cẩm Y Liễu vệ, Đại Minh Vương thân chúng kịch độc, tùy thời đều mạng sống như treo trên sợi tóc, các ngươi tuyệt đối đừng kích động hắn. Nếu là hắn chết, toàn bộ là trách nhiệm của các ngươi. Coi như kiện cáo đánh tới ngự tiền, ta cũng là lời này. Tưởng cho các ngươi Thiên Lao có thể nghĩ ra hạ độc chiêu số. Đổi lại chiếu ngục, sớm đem người hướng về hình phòng đưa tới, không quá ba ngày, cam đoan thành thành thật thật. Ai bảo bên ngoài nhớ thương Đại Minh Vương quá nhiều người. Đưa đi hình phòng chẳng lẽ có thể ngăn cản bên ngoài nhìn chằm chằm người sao? Các ngươi Cẩm Y Liễu vệ làm việc, chính là thô bạo, chưa từng xem trọng phương thức phương pháp. Trần Quan Lâu không cần lấy, trực tiếp mắng trở về. Từ đầu đến cuối Tiêu Cẩm Trình đều không mở miệng nói lời nói, toàn bộ để cho phía dưới người tự do phát huy. Hắn liền nhìn chằm chằm Đại Minh Vương nhìn, phản phất là muốn nhìn ra một đóa hoa tới, hoặc là suy nghĩ lăng trì thời điểm nên từ nơi nào hạ đao. Tóm lại, ánh mắt kia cực kỳ quỷ dị cùng với tà ác, làm cho người toàn thân khó chịu. Trước khi đi, hắn mới căn dặn một câu, "Đại Minh Vương, vậy hạ hy vọng ngươi tốt nhất nuôi, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên phụ lòng bệ hạ mong đợi. Quê hương của ngươi, ngươi tùy tùng, mạng của bọn hắn đều bóp tại trong tay của ngươi. Các ngươi, vô sỉ." Bọn họ đều là đại càn con dân. Ngươi sai, khi bọn hắn cho ngươi cung cấp trợ giúp một khắc kia trở đi, bọn hắn liền phản bội triều đình, phản bội bệ hạ, không còn là đại càn con dân. Chương 447 an ủi người sao? Hướng về tim đâm đao loại kia chương 447 an ủi người sao? Hướng về tim đâm đao loại kia Đại Minh Vương chưa bao giờ giống hôm nay như vậy tuyệt vọng qua. Trần Quan Lâu quên hắn nghĩ thoáng chút. Triều đình nắm bóp nhân tâm, xe nhẹ đường quen. Mấy trăm năm kinh nghiệm, há lại là ngươi chỉ là người mấy chục tuổi có thể chống cự. Nếu như ngươi tạo phản thời điểm, đừng chỉ nhìn lấy đốt sát kiếp ước, ánh mắt hơi bông dài xa một chút, cũng không đến nỗi rơi xuống tình cảnh hôm nay. Lời này một nửa là khuyên, một nửa là hướng về nhân tâm và tử chặt đao. Đại Minh Vương tình nguyện hắn đừng quên, càng ngày càng khó chịu. Nói tới nói lui, vẫn là bản vương vô năng, thua ở triều đình trên tay. Hơn nữa hai lần đều thua ở cùng một người trên tay. Chật chật Trần Quan Lâu chế dễ ước, kỳ thực ngươi cũng không cần quá lo lắng, bây giờ phía Bắc là Bình Giang hầu làm chủ. Bình Giang hầu ta nhiều ít vẫn là có chút hiểu. Hắn đối với tiểu lão bách tính mặc dù không coi trọng, nhưng cũng sẽ không tùy ý bóc lột ngược sát. Hắn là cái có điểm mấu chốt người. Gặp phải làm việc có điểm mấu chốt người, là một loại may mắn. Đáng sợ nhất là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, không danh giới cuối cùng chút nào người. Đại Minh Vương cũng không có được ca nổi đến. Trần Quan Lâu chê cười hắn, cầm ý liễu vệ hù dọa hai ngươi câu, ngươi chỉ sợ, ngươi cũng là sợ hàng. Ngươi bây giờ người đã tại Thiên Lao giam giữ, sang năm liền muốn lên pháp trường, ngươi có cái gì đáng sợ? Không phải liền là chết. Nếu như thời gian thật sự trải qua nước sôi lửa bỏng, chết thì thế nào, nói không chừng còn là một chuyện tốt, không cần chịu nhiều như vậy đắng. Lời này không nên từ trong miệng của ngươi nói ra. Đại Minh Vương nhìn qua Trần Quan Lâu, ngươi xuất thân gia tộc quyền thế, mặc dù nhà nghèo, nhưng ít ra có thể đọc sách, bình an lớn lên. Bây giờ gánh việc phải làm, hết thảy đều xuôi gió xuôi nước. Ngươi không có cái gì long đong, không có cái gì quá mức quanh co nhân sinh kinh nghiệm, thậm chí ngay cả cảnh tượng hoành tráng cũng không thấy biết mấy lần. Ngươi ở đâu ra nhiều người như vậy sinh cảm ngộ, nhiều người như vậy sinh đại đạo lý? Từ trên sách học không được sao? Vì cái gì ta từ trong sách vợ đi học không đến những thứ này? Chẳng lẽ chúng ta nhìn không phải đồng dạng sách? Các ngươi học đường giáo nội dung không giống nhau. Đại Minh Vương tràn đầy nghi hoặc. Cũng tỉ như ngươi nói tạo phản 123, cái này có thể là một cái niên kỷ nhẹ nhàng, nhân sinh trôi chảy người nghĩ ra tới. Ngươi người này cỡ nào kỳ quái, trên người ngươi có quá nhiều bí mật. Xem bộ dáng là không sao. Trần Quan Lâu cười lên, đều có sức lực quan tâm trên người ta bí mật, chắc chắn là không chết được. Ngươi tiếp tục suy xét, ta làm việc trước đi. Ngươi đừng đi. Trần Quan coi ngục, ngươi là người có tài hoa, ngươi có thể hay không giúp ta một chút? Chuyện gì? Trần Quan Lâu thuận miệng hỏi. Có thể hay không cho ta lão gia người đưa chút tiền? Cùng nơi đó quan phủ chào hỏi một tiếng, đừng làm khó dễ những cái kia người vô tội. Coi như là ta thiếu ngươi. Trần Quan Lâu chỉ vào đối phương, vừa chỉ chính mình, ngươi cho ta không gì làm không được a? Ngươi chỉ cần cùng Bình Giang Hầu nói một tiếng, sự tình liền có thể giải quyết. Ta là cái thá gì? Ngươi không khỏi quá để mắt ta. Đại Minh Vương, yêu cầu của ngươi ta sẽ báo cáo hình bộ, nhìn hình bộ ý tứ a, ngươi đừng hy vọng ta, ta không phải là cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát. Trần Quan Lâu nói xong, quay người rời đi. Đám người này khẩu vị quá lớn, rất ưa thích mà chơi. Khó trách tạo phản tạo đến một nửa, thua. Chỉ dựa vào há miệng, ngay cả bánh vét đều không nỡ, còn nghĩ mà chơi, làm hắn xuân thu lại ngộng. Thời đại này người đáng thương nhiều đi. Đại Minh Vương lão gia người đáng thương, chẳng lẽ những người khác liền không thể thương sao? Ai không phải tại hồng trần thế tục đau khổ dãi dùa, tan tầm về nhà. Đại tỷ sống chờ. Xuân Hương Tẩu nói cho hắn biết, đại tỷ Trần Tiểu Lan đã tới nửa ngày, giúp hắn đem trong phòng ngoài phòng dọn dẹp sạch sẽ. Trần Tiểu Lan vừa thấy được hắn, liền lôi kéo toàn thân hắn kiểm tra, chỉ sợ hắn bị thương. Hắn lặp đi lặp lại cường điệu chính mình không có việc gì, một điểm thương cũng không có. Đại tỷ Trần Tiểu Lan mới dừng tay, nhưng như cũng lo lắng. Thật tốt, hầu phủ cùng giang phủ làm sao lại làm? Còn náo động lên nhân mạng, trong lòng ta đầu hoảng vô cùng. Việc này lúc nào mới có thể giải quyết? Trong tộc nhưng có tin tức. Việc này hầu phủ nói không tính, giang đồ nói cũng không tính. Người nào định đoạt? Lao hoàng đế định đoạt. Trần Quan Lâu dừng dưng trực tiếp đâm thủng chân tướng. Trần Tiểu Lan lúc này sợ nhảy lên, việc này làm sao lại liên hệ hoàng đế, ngươi cũng đừng nói bậy à. Chuyện lớn như vậy, ta có thể nói bậy sao? Giang đồ lại không phải người ngu, ngươi nói hắn vì cái gì vô duyên vô cớ nhằm vào hầu phủ. Nếu như không phải trong cung đầu phân phó, hắn có thể bị điên như vậy? Hắn chẳng lẽ không biết, đây là thương địch 800, tự tổn 1000 chuyện ngu xuẩn. Lấy hầu phủ nội đình, tới 10 cái giang đồ cũng không đủ đánh. Nhưng hắn vẫn là muốn đánh. Bởi vì không đánh, hắn liền sẽ mất mạng. Trần Quan Lâu cũng có chút bực bội. Hắn cũng nóng trông thời gian này sớm kết thúc một chút, ăn một bữa cơm cũng không yên. Hắn giao một khoản tiền cho Xuân Hương Tẩu, xem như tiền ăn. Gần nhất hắn đều không khai hỏa, toàn ở Xuân Hương Tẩu nơi đó ăn uống. Đối diện Cù lão bản sợ bị liên lụy, gần nhất toàn gia đều ở tại cửa hàng, không dám trở về. Nho nhỏ cá trong chậu, không dám lo đầu. Trần Tiểu Lan càng ngày càng bất an, càng ngày càng sợ hãi. Có hầu phụ tại, cái gì cũng không cần sợ. Đại tỷ, gần nhất ngươi cũng đừng tới, ngươi ở nhà họ Tô thật tốt, ta cũng không cần phân tâm mong nhớ ngươi. Ngươi tới bên này, vạn nhất gặp phải cái đám người điên này, ta còn muốn thay ngươi lo lắng. Ta đây không phải lo lắng ngươi đi. Ta không sao. Đệ ngươi mệnh ta lớn, ai cũng đừng nghĩ tổn thương ta. Không có thế nhưng là, thừa dịp sắc trời còn sáng, ta tiễn đưa ngươi trở về. Tóm lại, sự tình không có kết thúc phía trước, ngươi cũng đừng tới. Thật muốn có chuyện gì, ngươi tiêu ít tiền, phái tên tiểu tử tới đưa tin. Ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi không đi, ta mới là thật không biết làm sao bây giờ. Ngươi không ở nơi này, ta liền có thể yên tâm lớn mật làm việc. Ngươi ở nơi này, ta liền dễ dàng phân tâm, vừa phân tâm liền dễ dàng xảy ra chuyện. Nghe đến đó, Trần Tiểu Lan còn có cái gì không hiểu? Quan tâm về quan tâm, nàng không thể kéo đệ đệ chân sau. Được, ta đi. Nhưng ngươi cũng muốn làm tâm chút, mọi thứ không cần xông vào đằng trước, để người khác đi. Ngươi núp ở phía sau chút. Bọn hắn đều nói ngươi rất có thể làm, giết bao nhiêu người cũng quen ngươi. Nhưng ta nghe xong, chỉ có lo lắng. Ngươi trước đó ngay cả gà cũng không dám giết, bây giờ cũng bắt đầu giết người. Này làm sao được? Ta đại tỷ tốt, ngươi quên ta là tại Thiên Lao người hầu sao? Thiên Lao người chết quá bình thường sự tình. Coi như năm đó ta không dám giết gà, nhưng ta tại Thiên Lao lịch luyện nhiều năm như vậy, giết cái đem người lại có cái gì khó khăn? Ngươi a, chính là lo lắng quá nhiều. Trần Quan Lâu đem đại tỷ đưa ra môn, tự mình tiễn hắn về nhà. Lại cho đại tỷ mấy thỏi bạc, để cho nàng to gan dùng tiền, đừng tận nhìn lấy tiết kiệm tiền. Hắn đem đại tỷ đưa đến Tô gia cửa chính, "Tỷ, ta nhìn ngươi đi vào."
"Ngươi không tiến vào sao?"
"Ta liền không vào.
Bây giờ thời kỳ không bình thường, ta liền không cho Tô gia thêm phiền toái. Vạn nhất người ta chê ta suối quậy, ngươi kẹp ở giữa khó xử.
Đi, nhanh chóng đi vào đi.
Ta trả lại tuần tra ban đêm."
"Vậy ngươi coi chừng a."
"Ta sẽ không có việc."
Chương 448 ta muốn Trần Tử, chương 448 ta muốn Trần Tử, có lẽ là Trần Quan Lâu cho ngoại nhân tạo thành ảo giác, nhận định hắn dựa vào đao pháp tung hành.
Giời đao, chính là một cái yếu gà.
Hắn hôm nay tiến đưa đại tỷ về nhà, trên thân không mang đao.
Trên đường trở về, liền có người kìm nén không được, ở nửa đường chặn giết hắn.
Không có đao Trần Quan Lâu chẳng phải là dễ như trở bàn tay.
Hắn sai, hắn không nên cho ngoại nhân tạo thành ảo giác lớn như vậy.
Nhìn xem trước mắt cản đường ba cái đề phẩm cấp võ giả, hắn không hứng lắm, rất là nhàm chán.
"Đừng từng cái cùng lên đi."
"Cỡ nào cùng vọng?
Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến tột cùng là miệng của ngươi cuồng, vẫn là trong tay của ta kiếm cuồng hơn."
Trần Quan Lâu vui sướng lộ hai, rất là không kiên nhẫn, hắn còn nói bụng, dự định đến Xuân Hương tẩu nhà lại thêm một bát cơm ăn.
Ba người này bức bức lại nhải, lúc nào mới kết thúc ga nói nhảm quá nhiều.
"Chẳng lẽ không được?"
"Càn rỡ."
"Một đám miệng pháo."
Trần Quan Lâu không có ý định tiếp tục nung chiều đối phương, ngón tay hơi động một chút, ba người ba thanh vũ khí nhao nhao thoát ly, ở giữa không trung thay đổi phương hướng, trực tiếp giết hướng ba cái đề phẩm cấp võ giả.
"Ngươi Đại Bạch Thiên lại là tại nơi công cộng, liền không giết các ngươi.
Các ngươi tự giải quyết cho tốt."
Vừa mới nói xong, ba thanh vũ khí trực tiếp đâm về ba vị đề phẩm cấp võ giả tứ chi, đổ máu.
Trần Quan Lâu trực tiếp đi,
từ trong ba người ở giữa xuyên qua, hướng về nhà phương hướng mà đi.
Sau lưng từng đợt kêu thảm, bị hắn xem nhẹ.
Tiếp đó, hắn liền gặp người quen biết cũ, cùng không ngừng.
"Ngươi không có nói cho ta, tu vi của ngươi cao như vậy."
"Ngươi cũng không hỏi."
Trần Quan Lâu có chút nhăn lông mày, hắn không nghĩ tại giá thời điểm này đồng tề không ngừng gặp mặt.
Vốn chỉ muốn tiếp tục duy trì bình thường ngục tốt thân phận, bây giờ xem ra là không được.
Cùng không ngừng nhìn qua phía sau hắn ba cái ngã xuống đất kêu đau võ giả, đột nhiên hỏi một câu, "Đổi lại là ta có thể tại ở dưới tay ngươi đi một chiêu sao?"
"Vấn đề này đi,
ngươi là lấy cá nhân thân phận tới, vẫn là lấy Cẩm Y Liễu vệ thân phận tới tìm ta?"
Hắn nhất thiết phải xác định chuyện này.
"Ta lấy thân phận bằng hữu tới tìm ngươi."
Cùng không ngừng trịnh trọng nói.
Trần Quan Lâu cười, vui vẻ như chút được gánh nặng, đoạn này hữu nghị còn có thể duy trì, rất tốt.
"Đã ngươi hỏi, vậy ta liền lấy thân phận bằng hữu nói cho ngươi, lấy tu vi của ngươi dưới tay ta đi không được một chiêu."
Cùng không ngừng một mặt hề bại, phiền muộn, rất khó chịu nói, "Ta còn tưởng rằng ít nhất có thể đi 2-3 chiêu.
Kết quả ngươi cứ thế không chịu cả ta, liền một chiêu đều không chạy được a."
Tâm tình chính là thật phức tạp.
Vốn cho là khắp nơi không bằng chính mình bạn gây tốt, đột nhiên tiết lộ chân diện mục, lại là vị ẩn tàng đại lão.
Muốn nói tuyệt vọng, không thể nói là
ôm đùi, tâm tính còn không có chuyển biến tới.
Muốn nói phiền muộn khó chịu ghen ghét, chắc chắn là có.
Hận sao?
Kia là không có.
Ngược lại tâm tình rất phức tạp, trong thời gian ngắn điều chỉnh không qua tới.
"Ta coi ngươi là bạn, cho nên không lừa ngươi."
Trần Quan Lâu cũng rất thẳng thắn, điều này lại, lừa gạt hay không lừa gạt ý nghĩa không lớn.
"Áo lót phá, vậy thì dứt khoát chơi lớn một chút."
Cùng không ngừng gật gật đầu, "Uống rượu không?
Buổi tối muốn tuần tra ban đêm, tối đa chỉ có nửa canh giờ."
"Đủ.
Ta mời ngươi, ta có tiền."
"Chẳng lẽ, ngươi lại có tiền?"
Trần Quan Lâu đột nhiên phát hiện, người bên cạnh, có vẻ như cũng là quỷ nghèo.
Lư đầu to có tiền liền đánh cược, nhất cá nguyện 30 ngày, phải có 25-26 thiên khắp nơi ăn nhờ ở đậu.
Cùng không ngừng là chi tiêu quá lớn, nguyện nguyệt quang, mỗi cá nguyện luôn có vài ngày như vậy không có tiền ăn cơm chạy đến chỗ của hắn ăn nhờ ở đậu.
Cũng là một đám không hiểu được dự trữ quản lý tài sản kẻ nghèo hèn, đáng đời nghèo cả một đời.
Hai người tùy tiện tìm nhà quán rượu nhỏ, cùng không ngừng thực lực kinh tế có hạn, mời không nổi tiệc, chỉ có thể phối hợp hai cái thức nhắm nhắm rượu.
Trần Quan Lâu cũng không chê,
coi như chỉ có một đĩa củ lạc, hắn cũng có thể vừa ăn vừa uống, tự mình làm hao mòn 2-3 giờ thời gian.
Đây chính là uống rượu niềm vui thú.
Thịt rượu dâng đủ, cùng không ngừng liên tiếp rót vài chén rượu, có chút kích động, sau đó mới mở miệng nói đạo, "Ngươi muốn coi chừng. Tên của ngươi cũng tại Cẩm Y Liễu vệ đăng ký liên quan trong danh sách, về sau sẽ có rất nhiều người chú ý hành tung của ngươi.
Còn có, Cẩm Y Liễu vệ thay Giang Đồ vơ vét một nhóm giang hồ cao thủ, chuyên môn đối phó hầu phủ.
Đêm nay chắc chắn không yên ổn.
Đêm nay nếu là Thái Bình, ngược lại hiếm lạ."
Trần Quan Lâu không thèm để ý cười cười, "Ngươi nói cho ta biết những thứ này, sẽ không ảnh hưởng ngươi sao?
Có tính không để lộ bí mật?"
"Không tính.
Những chuyện này tùy tiện nghe ngóng, liền có thể biết."
Cẩm Y Liễu vệ cũng không dự định giấu giếm người.
Rõ ràng Bình Giang hầu còn tại phía bắc đánh trận, phản tắc quét Đại Xuân còn tại giày bò, hơn nữa nguyên náo càng ngày càng lợi hại.
"Ta thật sự là không nghĩ ra, bệ hạ vì sao muốn để cho Giang Đồ nhằm vào hầu phủ?"
Cùng không ngừng bưng lấy tủ bôi, túi đầu, đầy bụng tâm sự.
Kể từ đến Cẩm Y Liễu vệ người hầu, hắn liền không có vui vẻ qua.
Mỗi một chuyện đều ra dự liệu của hắn.
Liên Trần Quan Lâu vậy mà cũng là ẩn tàng đại lão.
Liên bản thân hắn, còn là một cái thằng hề.
Bởi vì tâm hư.
Trần Quan Lâu nhẹ nhàng nói bốn chữ.
Ai
chỗ dạng.
Cùng không ngừng trong nháy mắt không có phản ứng kịp.
Trần Quan Lâu cười không nói.
Cùng không ngừng hốt hoảng, cuối cùng phản ứng lại, người nói là.
Cái này sao có thể?
Hắn vì cái gì chỗ dạng?
Bởi vì hắn khư khư cố chấp, thủy quốc bản, thủy triều đình căn cơ, thủy đại gia trưởng kỳ đến nay kiên trì chính thống quan niệm, thủy mọi người tốt không dễ dàng tạo dựng lên trật tự.
Phá hư rất dễ dàng, xây dựng rất khó.
Hắn biết rõ, sớm muộn sẽ gặp phải phản vệ.
Cho nên hắn chỗ dạng, bởi vì sợ hãi, liền muốn tiên hạ thủ vi cường.
Thế nhưng là Nam Bắc hai bên đều trong chiến tranh,
đã không cố được nhiều như vậy. hơn nữa hắn để dành đường lui. Cho tới bây giờ, trận này náo kịch cũng chỉ là hầu phủ cùng giang phủ ở giữa tư toán. Nếu là tư toán, như vậy tùy thời cũng có thể hòa giải. Có tiếng có thối, nhiều rượu một nước cờ. Hắn chịu không được dạng này dụ hoặc. Trần Quan Lâu bình tĩnh không lay động phân tích cả sự kiện. Việc này phức tạp sao? Muốn nói phức tạp, cái kia là thực sự phức tạp, dù sao liên lụy đến lao hoàng đế lao già kia. Muốn nói đơn giản, kỳ thực cũng rất đơn giản. Lão bất tử bệnh đa nghi lại phà bảo, không làm chút bản sự không thoải mái. Đến nội giang đồ, một cái mã tử, tay chân, tùy thời có thể vứt bỏ hào tài, không đáng giá nhắc tới. Cẩm Y Liễu vệ chính là của Vũ, trong cung có phân phó, bọn hắn liền chuyển động một chút. Trong cung không có phân phó, bọn hắn cũng chỉ dùng phụ trách duy trì trật tự, để cho song phương đấu tranh bảo trì tại quy định phạm vi, không thể khuyết đại. Nhất thiết phải đem chiến đấu gắt gao đặt tại tư đoán hai chữ bên trong. Cùng không ngừng cúi đầu, một hồi lâu không lên tiếng. Vừa làm âm thanh chính là long trời lở đất. Ta dự định rời đi Cẩm Y Liễu vệ. Chuyện này càng ngày càng không thích hợp ta. Ngươi xác định? Người nhà ngươi có thể đồng ý? Ngươi cần phải biết. Ta đã nghĩ rất tin tưởng. Sau khi rời đi dự định làm cái gì? Cẩm Y Liễu vệ bên kia có thể đồng ý không? Không biết, chưa nghĩ ra. Cùng không ngừng điệu bộ thỏa đáng chính là trật tự. Phần công tác này làm được không vui, không quan tâm trước tiên tử lại nói. Đến nỗi tương lai, chuyện tương lai lại nói. Chương 449 ăn bánh sao? Vẽ bánh, có thể đều có thể tròn chương 449 ăn bánh sao? Vẽ bánh, có thể đều có thể tròn ngươi quá vọng động rồi. Không tính xúc động. Việc này kỳ thực ta đã suy tính rất lâu. Cùng không ngừng không có dấu diếm, mà là lựa chọn thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Hắn là một cái chân thành thanh niên, là cái ưu tú người chấp hành, lòng mang mộng tưởng và ước mơ. Cẩm Y Liễu vệ phần công tác này, ở trong mắt hắn là chính nghĩa, là chính xác. Nhưng khi hắn chân chính gia nhập vào cái đoàn thể này, mới phát hiện sự tình so với hắn tưởng tượng phức tạp. Cẩm Y Liễu vệ không chỉ có là chính nghĩa, càng là tư toán, là công cụ, là tay chân, là bạo lực máy móc. Một câu nói, ngoại giới đối với Cẩm Y Liễu vệ đánh giá cũng không quá mức, cũng không có oan uổng. Một lần lại một lần, hắn lần lượt thuyết phục chính mình. Thẳng đến lần này, Cẩm Y Liễu vệ thay Giang Đồ ra mặt. Sự tình cũng không lớn, lại là đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cò. Giang Đồ là cái gì đồ chơi? Đó chính là một định nọ tiểu nhân, nhất định đem đính tại sỉ nhục chủ thượng. Cẩm Y Liễu vệ xem như triều đình chấp pháp cơ quan, lại đối với Giang Đồ rồi lấy giúp đỡ. Không có chính nghĩa, không có đúng sai, toàn bộ là lập trường và công cụ. Hắn xem như công cụ một bộ phận, chỉ có tiếp nhận. Hơn nữa đây sẽ không là một lần cuối cùng, tương lai tình huống tương tự còn sẽ có vô số lần. Ta phát hiện thuyết phục người khác rất dễ dàng, thuyết phục chính mình rất khó. Cùng không ngừng cười khổ một tiếng. Hắn vô số lần thuyết phục chính mình, tiếp tục làm tiếp a, đường quản bên trong thị thị phi phi. Hắn chỉ là một cái tay chân mà thôi. Trần Quan Lâu cho hắn rót rượu, nếu như ta cho ngươi biết, tất cả nha môn cũng là cá mẹ một lứa, chỉ cần là có lợi ích chỗ liền tồn tại hắc ám, ngươi còn nghĩ rời đi Cẩm Y Liễu vệ sao? Ngươi lưu lại Cẩm Y Liễu vệ, tốt xấu ngẫu nhiên có thể lợi dụng quyền thế trong tay, làm một chút để cho lương tâm tốt hơn sự tình, giúp một chút ngươi nguyện ý giúp người. Rời đi, cũng liền tương đương từ bỏ cơ hội như vậy. Cùng không ngừng hơi kinh ngạc, ngươi vậy mà phản đối ta rời đi. Ta cho là ngươi sẽ ủng hộ ta. Trần Quan Lâu cười cười, ta không hi vọng ngươi hối hận. Cẩm Y Liễu vệ đủ nát vụn, nhưng lại nát vụn cũng không có quan trường nát vụn, không có nha môn nát vụn. Ngươi cũng coi như là kiến thức rộng rãi, phía dưới nha môn cụ thể như thế nào thẩm án, ngươi rất rõ ràng. Trong lao giam giữ người, toàn bộ đều có tội sao, không nhất định đi. Ngươi rời Cẩm Y Liễu vệ, ngươi về sau cũng không cần đối mặt mặt tối sao? Chỉ sợ thực tế không phải ngươi mong muốn, hắc ám chỉ nhiều không ít. Tốt xấu ngươi bây giờ khoác lên một lớp da, có thể tại trong phạm vi nhỏ, làm một chút để cho lương tâm dễ chịu sự tình, bảo hộ một chút người muốn bảo vệ. Không còn tầng da này, những quá khứ kia bị người ngươi bảo vệ, bọn hắn sẽ tao nộ cái gì, ngươi nghĩ tới sao? Nếu như nói, ngươi bây giờ giày vò giá trị là 5, chờ ngươi thoát tầng da này, ngươi giày vò giá trị đem lên tới 10. Ta không phải là nói chuyện giật gân. Thời đại này, thế đạo này, ngươi nhất thiết phải phủ thêm một lớp da. Cứ việc tầng da này có chút đỡ người, ngươi cũng phải khoác lên. Bởi vì tầng da này đã gông xiềng, cũng là vũ trang. Vương nhìn ngươi dùng như thế nào? Cùng không ngừng trợn mắt hốt mồm, dường như là bị Trần Quan Lâu một mạc đại đạo lý trấn trụ. Hoặc là hắn không nghĩ tới ngày bình thường có chút phấn thanh Trần Quan Lâu ý nghĩ cùng hắn hoàn toàn không giống. Đã không có phụ hòa hắn, cũng không có phối hợp hắn cùng một chỗ mắng to Cẩm Y Liễu vệ. Ngược lại là kiên nhẫn cho hắn phân tích trong đó lợi và hại. Cho nên, ngươi là có thể tiếp nhận, đúng không? Hắn không quá xác định hỏi. Trần Quan Lâu gật gật đầu, ta đương nhiên có thể tiếp nhận. Luận hắc ám, thiên lao không thua bao nhiêu. Nhưng ta cũng không ghét bỏ, ta tại quyền lợi bên trong, quy tắc trong vòng, từng bước cải thiện giáp tự hào đại lao tình huống. Nhìn trước mắt tới tiến triển cũng không tệ lắm. Ngươi nhìn, chỉ cần ngươi giỏi về nắm lấy cơ hội, ngươi có thể trong bóng đêm bắt được một điểm ánh sáng nhạt. Sự tình cũng không phải là hoàn toàn hỏng, bình thường cũng là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Cùng không ngừng lắc đầu liên tục, ta cũng không như ngươi vậy lợi hại, ta làm không được. Không cần vội vã phủ định chính mình. Chưa thử qua, làm sao ngươi biết chính mình không được? Đừng chỉ nghe thấy trong nhà trưởng bối, các trưởng bối chen ép ngươi, mục đích hơn phân nửa là vì trưởng có ngươi, mà không phải đơn thuần vì muốn tốt cho ngươi. Ngẫu nhiên cũng phải học được tin tưởng mình, chắc chắn chính mình. Trần Quan Lâu uống chút rượu, giống như là một cái người từng trải, nhẹ giọng khuyên giải đi vào cừu non đi lạc. Còn trẻ như vậy, đã trải qua xã hội đánh đập tàn nhẫn sau, sinh ra ở đời, phủ định ý nghĩ của mình, quá bình thường. Trước kia, hắn cũng là tới như vậy, vừa trách móc lấy, vừa tiếp tục bỏ. Trên đời không có thập toàn thập mỹ chuyện,
không phải ở đây không hoàn mỹ chính là chỗ đó có vấn đề. Không có bản sự lật bàn một lần nữa quy định quy tắc mà nói, cũng chỉ có thể muốn mở chút, thử bắt được chỗ sơ hở quy tắc. Ngược lại ngươi không ủng hộ ta rời đi Cẩm Y Liễu vệ. Ân, nếu như ngươi nhất định phải rời đi, cũng không phải không được. Nếu là không có đường ra, ngươi có thể tới Thiên Lao. Khi ngục tốt quá khó tải. Ngươi có thể làm giáo dụ, thay ta quản giáo đám kia ngục tốt. Thiên Lao ngục tốt thật sự là quá kém quá hoang đường, ta đây, kỳ thực không quá muốn làm những thứ này vặt vãnh sự tình. Thiên Lao có giáo dụ chức vị này sao? Trước đó không có, ngươi đã đến sau liền có. Trần Quan Lâu cười với hắn cười, ra hiệu hắn yên tâm. Cùng không ngừng há há mồm, bất chi bất giác, ngươi tại Thiên Lao đã có thể tùy tiện sắp xếp người, thật lợi hại. Trần Quan Lâu cười ha ha một tiếng, chút chuyện nhỏ này, không tính là gì. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi tại Cẩm Y Liễu vệ cũng có thể làm đến tình trạng này. Không được. Cẩm Y Liễu vệ cùng Thiên Lao hoàn toàn là hai cái khác biệt nha môn. Muốn trèo lên trên, ngoại trừ bối cảnh, trọng yếu nhất chính là lấy được bệ hạ tín nhiệm, hoàn toàn không bất trừ thi hành mệnh lệnh của bệ hạ. Ta rõ ràng làm không được, chưa hẳn muốn làm chỉ huy sứ. Trần Quan Lâu khuyên hắn, làm bách hộ thiên hộ cũng không tệ. Nếu như có thể điều chỉnh đến nơi khác đảm nhiệm thiên hộ đại nhân, đó mới tiêu sái. Cùng không ngừng trong lúc nhất thời trầm mặt xuống. Trần Quan Lâu nhìn như không có dạ tâm, nhưng hắn chủ ý rất lớn, rất đàng, hắn không quan tâm hư danh chỉ cần thực quyền. Trên bản chất kỳ thực là một người có dạ tâm. Cùng không ngừng thoạt nhìn là cái hăng hái hướng về phía trước trèo lên trên người, kỳ thực dạ tâm cũng không có lớn như vậy. Nhiều khi càng quan tâm hư danh mà không phải thực quyền. Quan niệm khác biệt, tạo thành hai người hoàn toàn khác biệt phong cách làm việc. Trần Quan Lâu chỉ cần thật sự thấy được chỗ tốt, tên hay không tên không quan trọng. Cho nên, những cái kia bánh vẽ, hứa hẹn, ở trước mặt hắn toàn bộ đều thất bại tan tác mà quay trở về. Vọng tưởng dựa vào bánh vẽ mà chơi, cút xa chừng nào tốt chừng đấy. Ngược lại, cùng không ngừng liền ăn bánh vẽ, hứa hẹn một bộ này. Lợi ích trước mắt có thể từ bỏ, chỉ cầu một cái trong tưởng tượng tương lai. Một cái là RT mặt giết cá 10 năm lạnh lẽo cứng rắn tâm địa, một cái vẫn là thanh niên nhiệt huyết vẽ một tấm bánh liền có thể lừa gạt đi. Cùng không ngừng một ngụm rượu rót vào cổ họng, cuống họng nóng hừng hực. Hắn cau lại lông mày, bị ngươi kiểu nói này, ta trong lúc nhất thời cũng không biết đến cùng có nên hay không rời đi Cẩm Y Liễu vệ. Trần Quan Lâu thừa cơ khuyên nhủ, tất nhiên còn không có nghĩ rõ ràng, vậy cứ tiếp tục nghĩ. Làm chưa ta, cái này đều cuối năm, cách ăn Tết thời gian không bao lâu. Tốt xấu đem cuối năm thưởng nắm bắt tới tay, ăn Tết không đến mức trong tay túng quẫn, gọi người bên ngoài chê cười. Chương 450 hắn rất ngông cuồng ngày mới đen, Trần Quan Lâu về đến nhà rồi. Thành viên tiểu tổ trong nhà hắn tụ tập, tối nay tiếp tục tuần tra ban đêm. Không nói cổ vũ sĩ khí mà nói, trực tiếp làm cho tất cả mọi người mang theo vũ khí, hắn xách theo chính mình chế thức yêu đao, nhẹ nói một câu, đi thôi. Tuần tra ban đêm bắt đầu. Cùng không ngừng bên kia, hắn sẽ tiếp tục chú ý, có thể giúp thì giúp. Sa thải Cẩm Y Liễu vệ việc cần làm lại có thể thế nào, thời đại này trừ ăn ra cơm nhà nước, cũng chỉ có thể dựa vào thế gia đại tộc. Cũng là cho người ta làm chó săn, Trần Quan Lâu cảm thấy, trước mắt thế cục này, hay là cho triều đình làm chó săn có lợi chút. Tốt xấu mỏ cá không có người trừ tiền, trên đỉnh đầu bà không có nhiều như vậy. Trời tối, dạ lãnh. Bốn phía tĩnh lặng. Thế cục khẩn trương, từng nhà đều cửa lớn đóng chặt, thật sớm nghỉ ngơi. Có lẽ không có nghỉ, đều lắng tai nghe động tĩnh ngoài cửa. Nhưng việc không dám làm ra động tĩnh, liền sợ gây nên địch nhân chú ý đi qua một khúc ngoặt, phía trước xuất hiện bốn người, bốn cái cản đường người. Trần Quan Lâu hơi hơi nhíu mày, mượn đuốc tia sáng, đánh giá đối diện. Đối phương một người trong đó hỏi, ngươi chính là Trần Quan Lâu? Ta là. Các ngươi lại là người nào? Người đòi mạng ngươi. Trần Quan Lâu túi đầu nở nụ cười. Các tổ viên đều rất khẩn trương, hắn ra hiệu đám người toàn bộ đều dựa vào sau, cũng không cần khẩn trương. Lần trước nghe đến lời lớn lối như vậy, người nọ là ai tới? Là ai không trọng yếu, ngược lại mộ phần bên trên thảo đã một người cao. Các ngươi cùng lên đi. Cỡ nào cùng vọng? Người không nông cùng ngưỡng thiếu niên. Ta người này bản sự khác không có, chính là miệng cuồng. Hy vọng tu vi của ngươi cùng miệng của ngươi một dạng cuồng. Trần Quan Lâu mí môi nở nụ cười, thời đại này giết người, đều thích lại nhảy bước một trận, sau đó mới động thủ sao? Đổi thành ta, trực tiếp liền giết. Chữ sát vừa ra khỏi miệng, đao quang trong đêm tối lấp lóe. Là trời mưa sao? Các tổ viên ngẩng đầu nhìn trời, nguyệt sắc đang mông lung. Sờ sờ gương mặt, sền sệt, một cỗ mùi máu tươi ngút trời mà tới. Trời mưa. Xuống một hồi huyết vũ. Trần Quan Lâu thu hồi đao, đối với sau lưng tổ viên nói, kéo thi thể a, miễn cho chặn đường. Này liền giết. Ân, giết. Trần Quan Lâu hời hợt. Ta xem bọn hắn rất lợi hại. Lợi hại sao? Không có cảm giác. Trần Quan Lâu có chút tỉnh mịch, cao thủ tỉnh mịch. Chỉ là 4-5 phẩm cũng dám ở trước mặt hắn bước lại nhảy, thực sự là phiền chết. Lâu ca, ngươi đến cùng là mấy phẩm? Trần Quan Lâu nhìn đối phương ánh mắt tò mò, nhẹ giọng cười nói, mấy phẩm không trọng yếu. Cái gì mới trọng yếu? Có thể giết người mới trọng yếu. Lâu ca, ta giúp ngươi xoa đao. Lĩnh hót tổ viên tiến đến trước mặt. Đao này là nên lau một chút. Triều đình phối đao, chất lượng bình thường. Kém hơn hắn tiêu phí mấy trăm lượng bạc chế tác riêng đại đao, giết người uống máu, đã có huyết sát khí. Vừa ra khỏi vỏ, tất sát. Đao lau sạch sẽ. Thi thể bị vận chuyển đến bên đường. Tiếp tục tuần tra ban đêm. Một đêm, Trần Quan Lâu gặp mấy đám chỉ đích danh muốn giết hắn võ giả. Cũng là một đám không sợ chết hảo hán. Thời điểm chết, ánh mắt còn tràn đầy không dám tin. Thẳng đến canh năm thiên thời điểm, trước bình minh đêm tối, hắn cuối cùng gặp một cái có thể xưng đối thủ võ giả. Tổ viên đều bị hắn đuổi. Cao thủ ở giữa sót chiêu, dễ dàng tổn thương người vô tội. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cú mê tốc tốc về tránh. Nóc phòng, nguyên sắc, hàn phong, là cái thâu hương thiết ngọc ngày tốt lành. Nếu là có cái tiểu nương tử chăn ấm, nhất định là cái yên giấc ban đêm. Trần Quan Lâu đánh giá đối phương, giang đổ có chút bản sự, vậy mà có thể mời đến bát phẩm võ giả giết ta. Ta thật không nghĩ tới, ta một cái không đáng chú ý tiểu tốt tử, vậy mà có thể thu được chú ý như thế. Cũng không phải là giang đổ mời ta tới. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, một đêm giết mấy chục cái võ giả vô danh tiểu tốt, đến tột cùng có cỡ nào bản sự. Tiền bối bây giờ nhìn thấy, như thế nào, có thể hài lòng. Trên người ngươi có gì đó quái lạ. Trần Quan Lâu thần sắc lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc. Cái trước nói hắn như vậy người, là cái tông sư. Hắn một chiêu đều chống đỡ không được tông sư. Đối phương tiến lên trước một bước. Trần Quan Lâu quả quyết lui về sau một bước. Hắn đã không phải là ngày xưa tiểu bạch. Hắn biết, có rất nhiều biện pháp có thể che lấp một người tu vi thật sự, thậm chí che lấp vũ mạch. Có thể là công pháp, có thể là tu vi, cũng có thể là đan dược. Tu vi càng cao người, càng không muốn bại lộ chính mình, càng là nghĩ che lấp tự thân. Như cái người bình thường trò chơi nhân gian. Ngươi nhìn hắn bắt phẩm tu vi, hắn thì nhất định là bắt phẩm sao? Không cần quá tin tưởng mình hai mắt. Mắt thấy chưa hẳn là thật. Trên người ai không có điểm cổ quái? Thời đại này, không có điểm kỳ ngộ, sao dám phép lối? Trần Quan Lâu nửa thật nửa giả. Hắn không phải kỳ ngộ, hắn là thức tỉnh tốt tuệ, cũng dẫn đến có trường sinh đạo quả. Miễn cưỡng xem như kỳ ngộ, nhưng là cùng bình thường trên ý nghĩa kỳ ngộ là không giống nhau. Bình thường ý nghĩa kỳ ngộ là rơi xuống vách núi, rơi vào sơn động, phát hiện thượng cổ tiền bối bí tịch, tu luyện thần công đại thành, tái xuất giang hồ, đại sát tứ phương. Xảo ngôn lệnh sắc, không có cách nào, thói quen nghề nghiệp. Mỗi ngày cùng một đám phạm nhân giao tiếp, miệng không độc, có thể bị tức chết. Tiền bối là muốn giết ta sao? Vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Ta biểu hiện như thế nào? Khinh cuồng, không biết sống chết. Tiền bối xác định không phải giang đồ mời tới. Giang đồ tính là thứ gì? Khẩu khí này, chật chật. Ghét bỏ miệng hắn khí khinh cuồng, thật tình không biết tiền bối bản nhân khẩu khí cũng hơn. Ít nhất hắn không có công khai từng mắng giang đồ tính là thứ gì. Tiền bối không phải giang đồ mời tới liền tốt. Trần Quan Lâu càng ngày càng xác định, đối phương khẳng định không chỉ bát phẩm, có phải hay không tông sư khó xác định. Cũng như vậy, cửu phẩm không quá phận a tông sư phía dưới, cửu phẩm đi ngang, thiên hạ võ giả đều phải cho hắn mặt mũi. Trần Quan Lâu không xác định mình có thể hay không kháng trụ cửu phẩm võ giả, bởi vì còn không có đánh qua. Hắn đối với thực lực mình ước định, toàn bộ đến từ cùng võ giả ở giữa đọ sức. Chọn ngày không bằng xung đột, không bây giờ buổi tối liền đến một hồi niềm vui tràn trề chém giết. Người khác nói hắn cuồng, có lẽ thật sự cuồng. Ngược lại, hắn trước tiên động, đao ra khỏi vỏ, toàn lực đánh cược một lần. Không khí đè ép, ngưng kết, đột nhiên nổ tung, nhấc lên thao thiên cự lãng. Ầm ầm. Bầu trời nguyệt sắc đang đẹp, lôi công điện mẫu đều đang nghỉ ngơi. Mặt đất lại vô căn cứ nổ ra một cái hố sâu, nóc phòng trực tiếp bị lật tung, vách tường sụp đổ. Thật tốt phong xá, đảo mắt trở thành đổ nát thê lương, dường như tao ngộ vòi rồng tập kích. Trần Quan Lâu thẳng đến ngoại ô đối phương thì theo đuổi không bỏ. Trần Quan Lâu lấy ra tốc độ bình sinh nhanh nhất, lao nhanh. Hắn quay đầu nhìn một chút, đối phương gắt gao cắn hắn. Mẹ nó, tối nay đá vào tấm sắt. Xác định, đối phương không phải bát phẩm, không phải tông sư, cũng là cựu phẩm đỉnh phong. Đáng tiếc đại đao của hắn không mang ở trên người. Triều đình phối chế thức yêu đao, nửa cái hiệp liền thành cho bụi, chỉ có thể chọi cứng, hẳn là có thể chống lại. Hắn cười ha ha một tiếng. Trên cây cành khô lá heo bữa, hóa thân lợi kiếm hướng sau lưng đánh tới, đều bị đối phương đã vung tay áo chặn lại. Tiền bối thật là sắc bén chiêu thức. Như vậy ta một chiêu này, ngươi là có hay không đỡ được? Lời còn chưa dứt, mặt sông nước ngập bầu trời đêm, ngạnh sinh sinh đem thiên địa chia làm hai nửa. Ngự thủy trùng sát, lấy thủy vì đao, ngưng khí làm kiếm, cao nhất võ học đọ sức, không cho phép mảy may sai lầm. Chương 451 gắp lửa bỏ tay người, chương 451 gắp lửa bỏ tay người, tiền bối muốn giết ta. Trần Quan Lâu trốn ở màn nước sau, cả người như ẩn như hiện, chỉ có âm thanh chính xác truyền đạt. Ngự thiên địa vạn vật vì đao, thật mạnh đao pháp. Trần Quan Lâu ngươi sao không nhiệt thần, cùng ta đánh một trận. Bây giờ chẳng lẽ không phải tại đánh sao? Chẳng lẽ không có làm bằng sắt đao, tiền bối liền không đánh được. Nói xong, Trần Quan Lâu nhẹ giọng nở nụ cười. Tiếng cười kèm theo màn nước, phóng lên trời, dễ hướng đối phương. Đến hay lắm. Đã rất lâu chưa từng gặp phải giống ngươi như vậy có đảm lược cùng ta đấu võ giả. Ngươi có thể ngự thiên địa vạn vật vì đao, vừa vặn thử xem kiếm pháp của ta. Kiếm tới. Một kiếm phá thiên địa. Trốn a. Hắn có thể chọi cứng, nhưng hắn không muốn chết. Chết ngược lại là chưa chắc sẽ chết, chính là tự thân bí mật dễ dàng bị người phát giác. Đây mới là nguy hiểm nhất. Hắn từ trước đến nay rất nghĩ thoáng, đánh không thắng liền trốn. Đánh thắng được liền hướng trong chết đánh. Hắn bản lĩnh chạy trối chết rất cao, một cái hoảng hốt cũng tại ngoài trăm thước. Muốn chạy trốn. Ngây thơ. Tiền bối đối với ta theo đuổi không bỏ, chẳng lẽ đối với ta là thực sự yêu thương? Miệng lưỡi chân chu. Tiền bối tu vi cao như vậy, lại tới khó xử ta tiểu nhân vật này, bất giác thắng mà không võ sao? Lấy lớn hiếp nhỏ, lấn yếu sợ mạnh, tiền bối thật sự là gương tốt. Ngươi có bản lãnh đi tìm trong cung mấy vị tông sư đọ sức sao? Ngươi nếu có thể từ tông sư trong tay đi một chiêu, ta kính ngươi là tên hán tử. Cái trước đối với ta sử dụng phép khích tướng người, mộ phần bên trên thảo đã cao bằng một người. Trần Quan Lâu ngươi chịu chết đi. Thật không nghĩ tới, tiền bối tu vi như thế, vậy mà thay giang đổ tên kia bán mạng. Chật chật. Mặc ngươi võ công lại cao hơn, cũng muốn tại trước mặt quyền thế cúi đầu. Tiền bối, đầu lâu của ngươi thấp tới, bất giác cuộc sống khó chịu sao? Giang đổ tính là thứ gì? Đừng muốn nói xấu ta. Ta giết ngươi, là bởi vì nhìn ngươi không vừa mắt. Tuổi còn nhỏ, nói năng ngọt sớt. Trần Quan Lâu cười ha ha một tiếng, lại có vẻ cực kỳ thoải mái. Tiền bối tu vi đồng dạng, khẩu khí ngược lại là rất lớn. Chính là không biết, nếu là gặp phải tông sư cấp bậc võ giả, khẩu khí của ngươi còn có hay không lớn như vậy? Trần Quan Lâu thẳng đến bên ngoài thành mà đi.
Bên ngoài thành có ai?
Bên ngoài thành có tông sư Chu Mặc Bạch. Chu Mặc Bạch ở ngoài thành có một tòa trang viên, trong trang viên có suối nước nóng. Trần Quan Lâu đã sớm nghe ngóng rõ ràng, toàn bộ mùa đông, Chu Mặc Bạch đều ở ngoài thành trang viên cư trú. Đối phương theo đuổi không bỏ, một bộ thể phải giết thái độ của hắn. Quản hắn cùng Giang Đồ tên kia có quan hệ hay không, tất nhiên không địch lại, vậy thì gắp lửa bỏ tay người. Có khả năng hay không, Chu Mặc Bạch cùng đối phương là cùng một bọn. Trần Quan Lâu cân nhắc đến nơi này cái khả năng, nhưng mà dưới mắt không có biện pháp tốt hơn, hắn chỉ có thể đánh cược một lần. Đánh cược vận khí của mình. Vận khí của mình chỉnh thể coi như không tệ, nhiều lần đều có thể gặp dự hóa lành, khổ tận cam lai. Hy vọng lần này cũng có thể như thế. Thực sự không được, chỉ có chết độn, rời xa kinh thành. Chờ phong ba lắng lại sau, trở lại. Hắn phải cảm tạ trước kia truyền thụ cho hắn bảo mệnh khinh công hái hoa tặc, phối hợp thăng thiên lục thật sự nhanh a. Đối phương thân hình lại nhanh, cũng chỉ có thể rơi tại phía sau hắn. Muốn đuổi kịp hắn, ha ha. Đêm này, kinh thành rất yên tĩnh, lại rất làm ầm ĩ cầm ý để vệ trơ mắt nhìn xem hai thân ảnh, hưu một chút, từ giữa không trung nhanh chóng lướt qua, không thấy từ đó bóng dáng, chờ bọn hắn một đường đuổi tới bên ngoài thành, đã sớm đã mất đi phương hướng. Cầm ý để vệ không làm tròn bổn phận, chỉ có thể ở ngoài thành mù đi dạo, vạn nhất có thể gặp được, chính là một cái công lớn. Hầu phủ rất thái bình, nhưng mà hầu phủ giấu giếm sức mạnh cũng không thái bình. Sóng ngầm mãnh liệt, lòng người rung động. Trần Quan Lâu đông nhiên vào ao suối nước nóng. Ngự thủy vì đao, ầm ầm, trực tiếp lật ngược trang viên nóc phòng. Kiếm quang lấp lóe, đập vào mặt, mang theo lăng liệt sát khí. Trần Quan Lâu nhếch miệng lên, thẳng đến phía sau núi mà đi. Tiểu tặc, mơ tưởng trốn. Phản phất kinh lôi oanh tạc. Chu Mặc Bạch cuối cùng đã bị kinh động. Lão phu đã rất lâu chưa từng thấy đến lớn lối như thế võ giả. Dám can đảm quấy rầy lão phu thanh tu, tự tìm cái chết. Truy đuổi tại Trần Quan Lâu sau lưng võ giả, đứng núi chịu sào, nhận lấy Chu Mặc Bạch công kích. Hắn không thể không quay đầu ngăn cản, cũng không còn dư lực đuổi theo Trần Quan Lâu. Trần Quan Lâu thắng cuộc, hắn thừa cơ đào thoát, trốn vào hầu phủ sơn trang. Hắn không có thụ thương, ít nhất không có rõ ràng thương thế. Chỉ có điều trong bụng khí tức có chút khuấy động lan lộn, không quá ổn định. Tìm ở giữa không người phòng ở, thiết hạ cấm chế, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Cái này vừa tu luyện, hai ngày đi qua. Tùy ý tiến vào chút ăn, đối với trang viên trang đầu quang minh thân phận, để cho trang đầu phái người thông chi hầu phủ. Hắn muốn gặp đại quản gia. Trang đầu nhìn xem hắn treo lên một tấm rất rõ ràng Trần thị nhất tộc đặc thủ tướng mạo khuôn mặt, lại kiểm tra một chút thân phận lệ bài, ngươi thật là người Trần gia. Trần Quan Lâu thật 100%. Gần nhất kinh thành gì tình huống? Ta không biết. Chỗ này điển trang vắng vẻ, chủ yếu là vì cho hầu phủ cung cấp lâm sản, ngày thường ít có người tới. Kinh thành bên kia tin tức, dưới tình huống bình thường một hai cái nguyệt mới câu thông một lần. Giang Đồ người không tới đây bên cạnh tìm phiền phái. Ở đây quá vắng vẻ, chắc chắn sẽ không tới. Ngươi có thể tìm tới ở đây, thật sự quá ngoài ý muốn. Hầu phủ trên mặt nổi sảng nghiệp, ta nhiều ít vẫn là có hiểu biết. Ngươi nhanh chóng phái người vào thành, ta chỗ này có ngân lượng. Thế nhưng là, coi như tiến vào thành, ta thấp cổ bé họng, chỉ sợ vào không được hầu phủ, huống chi gặp mặt đại quản gia. Ta cho ngươi xuề tay ra tin, ngươi tìm người gác cổng Trần Quan Tường. Liên nói là ta phái ngươi tới, hắn nhất định sẽ dẫn ngươi đi gặp đại quản gia. Ngươi vậy mà nhận biết Trần Quan Tường. Xem ra ngươi quả nhiên không có gạt ta, ngươi thật là người Trần gia, thật sự gọi Trần Quan Lâu. Trần Quan Lâu dở khóc dở cười, hóa ra trước ngươi một mực tại hoài nghi ta thân phận, thẳng đến ta nói ra Trần Quan Tường ngươi mới xác nhận ta thật sự người Trần gia. Nhận biết hầu phủ người gác cổng không ít người, nhưng biết Trần Quan Tường người lại không nhiều. Ngươi có thể chính xác kêu lên tên của hắn, nên là người Trần gia. Không có cái nào ngoại nhân sẽ cố ý chú ý một người gác cổng, hiểu rõ người gác cổng tên. Tăng thêm rõ ràng người Trần gia tướng mạo, trang đầu lúc này mới yên tâm lại. An bài tốt hết thảy, thừa dịp canh giờ còn sớm, mang lên đoạn thời gian trước góp nhặt lâm sản, điều khiển chiếc xe ngựa hướng về kinh thành. Trần Quan Lâu rảnh rỗi cực nhàm chán, tại sơn trang tham quan. Sơn trang không lớn, nhân khẩu cũng không nhiều, chỉ có mười mấy cái tá điền, cũng đều là thợ săn. Cùng phía ngoài điền trang so ra, chỉ có thể tính là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Chu vi sơn ngay cả núi, không có ruộng đồng. Bên trong phương viên 10 dặm núi toàn bộ là hầu phủ sở hữu tư nhân, trên núi hết thảy sản xuất đều thuộc về hầu phủ tất cả. Sơn trang phụ trách dược tài, lâm sản, vật liệu gỗ, than, tuổi các loại sản xuất. Nghe tá điền nhóm nói, lúc mùa hè, sơn trang rất náo nhiệt, người cũng rất nhiều, cũng là làm việc. Bây giờ mùa đông, chỉ còn lại thú hoang, người liền thiếu. Đám thợ săn phụ trách đi săn, ướp gia vị giá hàng, gọt chế da lông. Trần Quan Lâu cùng tá điền nhóm hàn huyên sau, mới biết được hầu phủ các quý nhân mặc da lông áo khoác, tám thành da lông đều đến từ sơn trang. Còn lại hai thành thì lại đến từ tại phía nam sơn trang. Hầu phủ tại phía nam cũng có rất nhiều sản nghiệp. Chỉ có điều, phía nam sản xuất, đại bộ phận dùng để bán ra, cũng không cung ứng hầu phủ cần thiết. Chương 452 ta là yếu gà, chương 452 ta là yếu gà. Đợi một ngày, Trần Quan Lâu cuối cùng gặp được đại quản gia. Đại quản gia nhìn thấy hắn, ánh mắt cực kỳ phức tạp, mấy lần muốn nói lại thôi. Một hồi lâu mới lên tiếng, đại gia cho là người chết. Không có thấy ta thi thể, nhất định ta chết đi. Trần Quan Lâu cười nạo một tiếng, các ngươi thực sẽ an bài. Đây không phải an bài, mà là đêm hôm đó, động tĩnh lớn như vậy, lại chậm chạp không gặp ngươi trở về, ta như thế nào trở về? Kia buổi tối xuất hiện tại hầu phủ địa bàn thực lực không rõ võ giả, đến tột cùng là ai phái tới? Nếu không phải ta cơ trí, đem đối phương dẫn tới Chu Mặc Bạch trang viên, để cho bọn hắn chó cắn chó, ta có thể thật đã chết rồi. Đại quản gia thế mới biết kia buổi tối đến tột cùng chuyện gì xảy ra. biết được Trần Quan Lâu trốn ở sơn trang là vì dưỡng thương, lúc này nói, ta mang theo thượng hạng dược tài, chỉ là không có đại phu.
Không cần đại phu.
Trên người của ta mang theo thuốc trị thương, ngoại thương không nghiêm trọng. Nhưng mà, ta bên trong bụng thụ thương nghiêm trọng, cần thời gian dài điều dưỡng. Ngươi còn không có nói cho ta biết, đêm hôm đó đột nhiên xuất hiện võ giả đến tột cùng là ai phái tới. Căn cứ số liệu, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là người nhà họ Tề.
Cái nào Tề gia?
Trần Quan Lâu rất hiếu kỳ.
Ngươi có người bằng hữu, gọi cùng không ngừng, đúng không?
Trần Quan Lâu nhíu mày, không lên tiếng.
Đại quản gia tiếp tục nói, kinh thành Tề gia vốn là tiểu môn tiểu hộ.
Sau bỏ ra mấy cái nhân tài, dùng chút thủ đoạn, liền cùng Thanh Châu Tề gia liền tông. Thanh Châu Tề gia chính là trùng điệp mấy trăm năm, tự đại ngu triều bắt đầu liền phú quý hưng vượng đại thế gia. Hầu gia thấy Tề gia gia chủ, cũng muốn khách khí ba phần. Thanh Châu Tề gia, ngoại trừ mấy cái tại triều làm quan viên, cũng không tộc nhân khác tại kinh. Làm người làm việc vẫn luôn rất địa thấp. Ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn tại kinh thành, lại còn ẩn giấu một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Căn cứ số liệu, người này chỉ nửa bước đã bước vào tông sư cảnh giới. Ngươi cùng đối phương giao thủ qua, ngươi cảm giác như thế nào?
Chắc chắn không phải tông sư.
Trần Quan Lâu xác định nói.
Hắn gặp qua chân chính tông sư, mà lại là một đêm gặp được ba vị tông sư.
Tuy nói, tông sư cùng tông sư ở giữa có bích, nhưng mà tông sư cùng võ giả ở giữa càng là cách một đạo lệch trời.
Đêm hôm đó, đuổi giết hắn võ giả rất mạnh, chắc chắn là cửu phẩm võ giả, thậm chí là cửu phẩm đỉnh phong.
Nhưng tuyệt không có đạt đến tông sư cảnh giới.
Nếu như đối phương là tông sư, hắn đã sớm chết chui.
Nói không chừng, vận khí nấm mốc một điểm, liền chết độn cơ hội cũng không có, trực tiếp chỉ thấy Diêm Vương đi. Dù cho có trường sinh đạo quả cũng không cứu được hắn.
Thế ra võ giả, tại sao muốn nhằm vào ta?
Trần Quan Lâu không nghĩ ra.
Nghe nói, người kia là cái võ sĩ.
Hoang đường.
Trần Quan Lâu không chấp nhận thuyết pháp này.
Ngươi yên tâm, thế tử đã cùng Tề gia bắt đầu thương lượng.
Hai nhà cũng không mâu thuẫn, càng không ân oán.
Tề gia vị kia võ giả không có đạo lý nắm lấy ngươi không thả.
Không chết.
Trần Quan Lâu rất là ngoài ý muốn, Chu Mặc Bạch vậy mà không giết chết hắn.
Mệnh lớn quá rồi đó.
Đại quản gia ho nhẹ một tiếng, ngươi có thể nghĩ ra biện pháp chạy trốn, Tề gia vị kia võ giả không có đạo lý không hiểu được chạy trốn.
Hắn cùng ta có thể giống nhau sao?
Ta quanh năm cùng thiên lao phạm nhân giao tiếp, đã sớm lịch luyện đi ra.
Ngươi mới vừa nói, Tề gia vị kia võ giả là võ sĩ, nghĩ đến hẳn là không đi ra làm việc, như thế nào so vận khí ta còn tốt, còn am hiểu tùy cơ ứng biến.
Trần Quan Lâu rõ ràng không phục, đối phương vận khí tốt như vậy,
gặp phải Chu Mặc Bạch cái kia nóng nảy tông sư, vậy mà có thể toàn thân trở ra.
Chẳng lẽ Chu Mặc Bạch tông sư tên tuổi, hữu danh vô thực?
Không nên a, vẫn là nói, Trình Linh Tử đã thương Chu Mặc Bạch cái kia làm bị thương bây giờ còn chưa dưỡng tốt.
Trình Linh Tử cũng là nóng nảy tông sư, nhất là thái độ đối đãi Chu Mặc Bạch gọi là một cái ác liệt, ghét bỏ đến trực tiếp mắng đối phương thái giám.
Hai người đánh một trận, Trình Linh Tử hoàn hảo không chút tổn hại, Chu Mặc Bạch lại liền như vậy đã mất đi dấu vết, trốn ở bên ngoài thành trang viên thanh tu.
Nghĩ đến không phải thanh tu, mà là tại dưỡng thương.
Dạng này vừa giải thích, liền có thể lý giải Tề gia võ giả vì cái gì có thể từ Chu Mặc Bạch tay phía dưới toàn thân trở ra.
Một cái thụ thương tông sư, tóm lại là lực có không đủ.
Cũng không thể bởi vì muốn đánh nhau phải không, liền cố ý tìm cớ áp vì cái gì hết lần này tới lần khác để mắt tới ta.
Kinh thành nhiều như vậy thế gia đại tộc, từng nhà đều nuôi võ giả, không thiếu bát phẩm cửu phẩm.
Muốn đánh nhau phải không còn không đơn giản.
Trần Quan Lâu nghĩ mãi mà không rõ.
Đại quản gia thay hắn giải nghi hoặc, ngươi cũng nói, những cái kia võ giả cũng là thế gia đại tộc nuôi nốt.
Không có chủ nhân cho phép, bọn hắn sẽ không dễ dàng độc thủ.
Ngươi khác biệt, ngươi là Trần thị tộc nhân, ngươi không có nhiều cố kỵ như vậy, muốn đánh thì đánh.
Đơn giản hỏng mét đấu.
Vậy ta bây giờ có thể trở lại kinh thành sao?
Sau khi trở về, sẽ có phiền phức tìm tới cửa sao?
Yên tâm, thế tử sẽ thay ngươi quét sạch tất cả chướng ngại.
Chỉ cần ngươi muốn trở về, tùy thời cũng có thể trở về.
Nếu là ngươi ngại kinh thành quá ồn ào cũng có thể tiếp tục lưu lại ở đây dưỡng thương.
Ta sẽ phái người khác tới phục dịch ngươi, ngươi cần gì nói cho phía dưới người là được.
Trần Quan Lâu suy nghĩ một hồi tử, hầu phủ không sao.
Giang Đồ không phát điên rồi.
Buổi tối hôm qua, chúng ta người sát nhập vào Giang phủ, giết đến Giang Đồ phòng ngủ.
Mũi lao chỉ cần hướng phía trước một tấc, liền có thể kết Giang Đồ tính mệnh.
Cho nên Giang Đồ còn sống, nhưng hắn đã sợ vỡ mật.
Hôm nay trước kia, liền tiến vào Thái Cực Cung, xem chừng lão hoàng đế sẽ bỏ dùng hắn một đoạn thời gian.
Ý của ngươi là, cuộc nháo kịch này kết thúc?
Trần Quan Lâu có chút kinh ngạc.
Trường tranh đấu này tới rất điên, kết thúc có vẻ như cũng rất qua loa.
Đại quản gia gật gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, trên cơ bản đã tới kết thúc rồi.
Nhưng mà, thế tử không quá cao hứng, bởi vì lần này chuyện đem ngươi bạo lộ ra.
Thế tử Trần Quan Phục cảm giác tổn thất một đức.
Trần Quan Lâu tốt biết bao bí mật đại sát khí a.
Cũng bởi vì như thế thao đạn sự tình phá tan lộ.
Nếu là hắn sớm biết Trần Quan Lâu có thực lực thế này, nói cái gì cũng phải đem người che giấu, tuyệt sẽ không bại lộ cho thế nhân biết.
Bất quá, như là đã bại lộ, vậy liền hảo hảo suy nghĩ một chút, có thể hay không lợi dụng chuyện này, cụ thể muốn làm sao lợi dụng.
Những thứ này Trần Quan Lâu đều không rõ ràng.
Hắn cũng cảm giác rất thao đản, bại lộ nhanh như vậy.
Làm nhiều như vậy áo lót, thời khắc mấu chốt một cái đều vô ích.
Kẻ cầm đầu một cái là Giang Đồ, một cái là lão hoàng đế.
Đôi này chủ tớ, cấu kết với nhau làm việc xấu, sớm muộn chết không yên lành.
Trần Quan Lâu nói cho đại quản gia, hắn quyết định tiếp tục lưu lại sơn trang dưỡng thương.
Mặc dù hắn thương thế trên cơ bản cũng đã khôi phục, nhưng hắn nhất thiết phải làm ra người bị thương nặng bộ dáng, không thể gây nên người khác hoài nghi.
Hắn còn mở tờ đơn, để cho đại quản gia chiếu vào tờ đơn cho hắn tiến đưa dược tài.
Bên trong bụng thụ thương, phải nuôi cực kỳ lâu.
Trước tiết hẳn là không thể quay về kinh thành,
đại quản gia toàn bộ đều đáp ứng xuống, dặn dò hắn thật tốt dưỡng thương, kinh thành sự tỉnh hầu phủ sẽ thay hắn giải quyết tốt hậu quả. Sau đó, hầu phủ có thể sẽ thả ra phong thanh, nói ngươi mạng sống như treo trên sợi tóc, tu vi rơi xuống, thay ngươi che lấp một hai. Ta mặc dù không có thảm đến mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng mà tu vi đích xác có chỗ rơi xuống. Ngược lại ngươi bây giờ để cho ta cùng Tề gia cái người điên kia đánh, ta chắc chắn phải chết. Trần Quan Lâu thoải mái thừa nhận mình là cái yếu gà, cần người bảo vệ yếu gà. Càng yếu càng tốt, càng yếu mới có màu sắc tự vệ. Vì tăng cường sức thuyết phục, hắn còn cố gắng ho một ngụm máu đi ra, kém chút mệnh chết hắn. Vừa vặn, cái kia mỏi mệt lại sắc mặt tái nhợt, phối hợp một ngụm máu, sức thuyết phục gấp bội. Chương 453 vừa nghĩ tới liền đau lòng, chương 453 vừa nghĩ tới liền đau lòng. Trần Quan Lâu tạm thời tại Sơn Trang giản xếp lại. Ở đây chỗ vắng vẻ, cách kinh thành không xa không gần, đã không có rời xa trung tâm thành thị, lại không bị bên ngoài quấy rầy, là cái thanh tĩnh tu dưỡng nơi tốt. Chính là hơi có vẻ buồn kẻ chút. Hầu phủ đưa tới cho hắn một xe lại một xe dược tài, toàn bộ là thượng đẳng dược tài. Còn đưa tới một cái đại phu, vì hắn điều dưỡng thân thể, xoa dưỡng sinh dược hoàn. Hắn sợ đại tỷ lo lắng, không để ý an nguy chạy đến tìm hắn. Cho đại tỷ viết một phong thư, đơn giản giải thích một chút tình cảnh của mình, để cho đại tỷ yên tâm, không cần lo lắng hắn. Hắn sống được thật tốt, chắc chắn không chết được. Lại cho Thiên Lao bên kia mấy cái tâm phúc mang hộ đi lời nhắn. Hắn không có ở đây thời gian, liền từ Tiêu Kim cùng Tiền Phú Quý hai người phụ trách, hầu phủ cùng Giang phủ tư đoàn đấu tranh, cuối cùng có một kết thúc. Giang đổ bại hoàn toàn, đã đến sống chết trước mắt, không muốn đi nữa, cũng chỉ có thể tiến cung ôm lão hoàng đế đuổi khóc lóc kể lể. Khóc lóc kể lể chính mình vô năng, không thể hoàn thành lão hoàng đế giao phó việc phải làm, đáng chết, tội đáng chết vạn lần. Lão hoàng đế bị hắn khóc đến váng đầu hồ hồ, tâm phiền ý loạn, một cước đem người đá băng, liên tiếp mắng to mấy tiếng phế vật. Giang Đồ thì liên tiếp giật đầu, thừa nhận mình là cái phế vật, không thể thay lão hoàng đế phân ưu. Lão hoàng đế trong lòng tức giận, há miệng liền muốn xử tử kẻ này. Lời đến khỏe miệng lại đổi chủ ý, Giang Đồ bản sự điều bình thường, nhưng mà kiếm tiền bản sự cũng rất không tệ. Dưới mắt còn cần, xử tử đáng tiếc. Thế là lão hoàng đế thay đổi tâm ý, quyết định giữ lại Giang Đồ tính mệnh, để cho hắn tiếp tục kiếm tiền. Dù sao sát vách vườn còn không có sửa chữa tốt, cung điện cũng không sửa chữa tốt, cần một người đáng tin người giám sát. Giang Đồ là có 102 nhân tuyển. Quả nhiên, Giang Đồ là có chút vật thế, lần nữa toàn thân trở ra, bình an thoát thân. Khâu Đức Phúc đối mặt kết quả này, không lời nào để nói, chỉ có thể nói, Giang Đồ gặp may. Giang Đồ bản thân nhưng là như chút được gánh nặng, trở về từ cõi chết đồng dạng, một trận hoảng sợ. Tiến cung phía trước, hắn thật sự chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, cũng bởi vậy khóc kể thời điểm lộ ra phá lệ tình chân ý thiết. Hắn cũng không nghĩ tới, có thể thật sự đả động lão hoàng đế. Lão hoàng đế tâm địa cứng rắn, được công nhận. Cũng may, lão thiên gia thấy hắn đáng thương. Giang Đồ lại một lần khóc, bất quá lần này là vui đến phát khóc. Ngay trước mặt lão hoàng đế, nhiều lần biểu trung tâm, nói cái gì muốn vì lão hoàng đế cúc cung tận tụy, chết sau đó đã. Lão hoàng đế chế nhạo không thôi, liền ngươi cũng dám nói cúc cung tận tụy chết sau đó đã. Giang Ái Khanh, muốn chút mặt ta thực sự không được, liền thỉnh cái có học vấn sư ra, dạy dỗ ngươi kiến thức trong sách. Về sau đừng có lại nháo tương tự chế cười, gọi người nghe xong chế giễu ngươi bất học vô thuật. Người khác chế giễu, vi thần không ở ý vi thần toàn tâm toàn ý, trong đầu chỉ có bệ hạ. Có thể đùa bệ hạ cười một cái, vi thần tam sinh hữu hạnh. Người tên mù ngốc này, cũng liền điểm ấy chỗ dùng. Lão hoàng đế cười híp mắt đem Giang Đồ đặt lăn, hầu phủ bên kia, liền như vậy làm thôi. Ngươi về sau thật tốt người hầu, cùng Trần Quan phục cỡ nào ở chung, chớ có sinh thêm sự cố. Kế tiếp mấy cái nguyệt, chẳng không hy vọng nhìn thấy kinh thành rối bời. Vi thần tuân chỉ. Trần Quan phục tên kia nhờ có bệ hạ hậu ái, bằng không vi thần nhất định muốn hắn dễ nhìn. Đừng nói mạnh miệng. Lão hoàng đế đặc biệt ghét bỏ, sang năm tế thiên đại điện không cho phép mày may sai lầm, ngươi cho chấm tỉnh táo điểm, chớ có gọi người nắm được cán. Nếu là ngươi rước lấy người người oán trách, chấm không tha cho ngươi. Giang Đồ liên tục nói đúng. Lúc này mới ý thức được, sang năm tế thiên đại điện là bực nào trọng yếu. Tuyệt không phải vẹn vẹn tế thiên, chắc chắn còn có khác dự định. Hắn có thể phỏng đoán lão hoàng đế tâm tình, nhưng mà lão hoàng đế ý nghĩ hắn lại phỏng đoán mơ hồ, giống như là có một đoàn mê vụ giống như che lại hắn tầm mắt, phía trước mông lung, không lắm rõ ràng. Nhưng muốn nói sang năm tế thiên đại điện rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu, kinh thành một mực thái bình, đại minh vương bị giam giữ tại thiên lao cũng không có chuyện gì, hết thể làm từng bước, thật sự là không nhìn ra được. Giang Đồ lại một lần nữa hối hận không nhiều đọc điểm sách, người có học thức sự tình luôn giống như là ngắm hoa trong màn sương, không hiểu rõ lắm. Ngay cả Vân Quý cũng bắt đầu chơi vân giả vụ nhiều trò xiếc, đoán không ra liền đoán không ra, tóm lại trốn qua một kiếp, thật đáng mừng. Chính là một trận tổn thất nặng nề. Lão hoàng đế lại không có đền bù tính toán của hắn, hắn cũng chỉ có thể đánh rất răng cùng huyết mướt, nghĩ biện pháp từ chỗ khác chỗ bù trở về. Nhiều năm để dành tới một điểm gia sản, một điểm căn cơ đều hủy. Hầu phủ hạ thủ quá ác, ngoại trừ không có thương tính mạng của hắn, là một điểm chỗ trống cũng không có lưu. Hắn người, hắn tài hóa, mỗi khi nhớ tới, chỉ cảm thấy đau lòng tột đỉnh, tâm cũng phải nát. Hầu phủ tự nhiên cũng có thiệt hại. Nhưng mà trong tại Trần Quan phục mắt tổn thất lớn nhất là Trần Quan Lâu. Trần Quan Lâu kẻ này, ẩn giấu quá tốt rồi, lừa gạt được tất cả mọi người. Đến mức cuối cùng dễ dàng bạo lộ ra, không chỗ che thân. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, Trần Quan Phục cũng là đau lòng tột đỉnh. Liên tiếp vài ngày tâm tình không tốt, cứ việc song phương đấu tranh kết thúc, hết thể quay về bình tĩnh. Hắn uống vào rượu buồn, nâng chén mời trăng buồn bực không thôi. Gọi tới đại quản gia, hỏi thăm Trần Quan Lâu tình huống. Đại quản gia nói cho hắn biết, bên trong bụng thụ thường, xem ra có chút nghiêm trọng, phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng. Cảnh giới cũng có chỗ rơi xuống.
căn cứ chính hắn nói, gặp lại Tề gia vị kia võ giả, chắc chắn phải chết, ngay cả chạy thoát thân cơ hội cũng không có. Thật như vậy nghiêm trọng? Đại quản gia gật gật đầu, ta đã căn dặn hắn, gọi hắn dưỡng thương cho tốt, chớ có lo lắng giải quyết tốt sự tình. Thế tử, thế nhưng là có khác phân phó.
Cũng không, chỉ là cảm thấy đáng tiếc thôi.
Thật tốt một lương tài mỹ ngọc, cứ như vậy bại lộ trong mắt thế nhân, bản thế tử tâm tình có chút buồn bực. Trần Quan Lâu người này cũng vậy, có bản lĩnh không trương dương coi như xong, liền người thân cận nhất cũng giấu giếm. Hắn bệnh đa nghi không khỏi quá nặng đi. Bản thế tử có thể hiểu được cách làm của hắn. Hắn không có vũ mạch, lại vẫn cứ tập được công pháp thượng thừa, đổi lại bất cứ người nào đều biết lựa chọn giấu giếm, điểm này dễ hiểu. Thế tử thật sự không hiếu kỳ hắn từ đâu học được công pháp sao? Cỡ nào kỳ lạ? Nếu là có thể đẩy mà còn chi, chẳng phải là người người đều có thể tập võ, người bình thường cũng có thể chống lại võ giả. Làm sao có thể? Ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Hắn có thể tập được võ học cao thâm, tuyệt không phải chỉ dựa vào công pháp, chắc chắn còn có khác nguyên nhân. Nhưng mà, bản thế tử đã đáp ứng hắn, sẽ không truy vấn chuyện này, tất nhiên sẽ nói được thì làm được. Đáng tiếc. Đại quản gia đúng sự thật nói, hắn thật sự cảm thấy đáng tiếc. Không thể đẩy mà còn chi, làm cho tất cả mọi người đều có thể luyện võ công pháp, tuyệt không phải một môn hảo công pháp. Không biết Tề gia bên kia. Đại quản gia lại hỏi. Trần Quan Phục nói cho hắn biết, người nhà họ Tề cũng không rõ lắm bị kia võ giả ý nghĩ. Nhưng bọn hắn đã cam đoan, nhất định sẽ tận lực kết thúc. Căn cứ bản thế tử nghe được tin tức, Tề gia vị kia võ giả, đêm hôm đó bị Trần Quan Lâu dẫn tới tông sư Chu Mặc Bạch trang viên, bị Chu Mặc Bạch đánh bị thương ít nhất phải dưỡng thương nửa năm. Đại quản gia nghe vậy, yên tâm lại, có thời gian nửa năm, đầy đủ. Chương 454 khó xử, chương 454 khó xử đối với Trần Quan Lâu tới nói, dưỡng thương thời gian qua thật nhanh. Chỉ chớp mắt đã đến cuối năm, cách ăn Tết chỉ còn lại gần phân nửa nguyệt. Hắn thu thập một chút, chuẩn bị trở về kinh thành. Trang đầu lo lắng thân thể của hắn không có dưỡng tốt, sau khi trở về, vạn nhất gặp phải mắt không mở người, thương càng thêm thương. Hy vọng hắn có thể nuôi đến sang năm. Cái này cũng là hầu phủ ý tứ, tận khả năng chữa khỏi vết thương về lại kinh thành. Nhưng mà Trần Quan Lâu không vui, hắn không có thương tổn, toàn bộ là trang. Dù cho ngay từ đầu bị thương, Trường Sinh Đạo Quả đã sớm giúp hắn chữa khỏi. Nếu không phải vì che đậy thế nhân, hắn không có khả năng lưu lại sơn trang thời gian dài như vậy. Mượn cớ phải qua Tết, thương thế trên người đã tốt 7-8 phần, đằng sau chỉ cần điều dưỡng một hồi liền có thể, nói cái gì cũng muốn trở lại kinh thành. Một cái xa vào hưởng tụ người, tại không có mạng lưới, không có khoái hoạt co ca thời kỳ, vốn tại khe suối câu hơn 10 ngày, không sai biệt lắm đến cực hạn. Hắn nhất thiết phải trở lại kinh thành tiêu sái khoái hoạt, ngửi một chút khói lửa. Mà không phải mỗi ngày vừa mở mắt, phóng nhan tứ phương, trừ sơn vẫn là núi, ngoại trừ nam nhân lại chỉ có nấu cơm vậy nước quét nhà lão mẹ tử. Thời gian này không có cách nào qua. Hắn muốn nữ nhân, hắn muốn mềm mềm thơm thơm nữ nhân cho hắn làm ấm giường. Mà không phải mỗi ngày đi theo một đám cậu thả hán tử tử đứng núi này trông núi nọ. Hắn là thương hoạn, đi săn đều không tới phiên hắn, người người cũng làm hắn là đồ sứ người. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều biết thời gian này nhiều lắm gian nan. May mắn đại quản gia phái người đưa tới cho hắn các loại thoại bản tiểu thuyết, miễn cưỡng có thể đánh phát thời gian. Nhất thiết phải trở lại kinh thành cái kia thế gian phồn hoa, ai cũng đừng nghĩ ngăn hắn. Trần Quan Lâu khăng khăng muốn đi, trang đầu ngăn không được, chỉ có thể bẩm báo hầu phủ, một bên an bài cho hắn xe ngựa. Nếu là kinh thành ở không quen, ngươi trả về ở đây. Mợ Xuân, trong núi chơi vui nhiều lắm. Kinh thành ở không quen. Nói đùa cái gì? Hắn hận không thể cắm rễ tại kinh thành. Yên tâm, ta thích hướng lực rất mạnh, cái nào đều ở quen. Ngồi xe ngựa, Trần Quan Lâu tại ngay hôm đó chạm vạng tối thời điểm về tới kinh thành. Đuổi đến một ngày đường, ngồi hắn cái mông đau. Lúc về đến nhà, ngoài ý muốn vô cùng, trong nhà sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề. Thuận tay sờ một cái bàn, liền nửa điểm cho bụi cũng không có. Xuân Hương Tẩu nói cho hắn biết, đại tỷ Trần Tiểu Lan thường thường tới giúp hắn quét dọn. Ngươi đại tỷ nếu là biết ngươi trở về, khỏi phải nói cao hứng bao nhiêu. Ta cũng nghĩ đại tỷ. Lo lắng đại tỷ biết được hắn trở về tin tức, cùng ngày buổi tối liền chạy tới, thẳng đến ngày thứ hai, Trần Quan Lâu mới phái người cho đại tỷ một nhà đưa tin. Tin tức đưa ra ngoài không bao lâu, đại tỷ liền mang theo hai đứa bé vội vã chạy về. Vừa thấy được hắn, nước mắt liền như vòi nước, vù vù rơi xuống. Lại ôm chặt lấy hắn, ngươi nếu là có chuyện bất chắc, ta như thế nào cùng dưới đất cha mẹ giao phó? Ngươi khi đó là thế nào đáp ứng ta? Khóc sướt mướt, hùng hùng hổ hổ. Trần Quan Lâu lại cười toét ra miệng. Ta đây không phải thật tốt, tỷ, ta đói, rất lâu chưa ăn qua tay nghề của ngươi. Trần Tiểu Lan lau lau nước mắt, đi, ta này liền làm cho ngươi. Bất quá trong nhà cái gì cũng không có, còn phải tạm thời đi mua. Không cần, ta để cho Xuân Hương Tẩu nhà đại vượng chân chạy. Đại tỷ cần gì, cùng đại vượng nói một tiếng liền thành. Vật của ta muốn nhiều đi. Không được, đại vượng một cái trai trai tiểu tử, nơi nào sẽ mua đồ. Còn phải là ta tự mình đi mua. Trần Quan Lâu không lay chuyển được đại tỷ, không thể làm gì khác hơn là đem tiền cho đại tỷ, để cho nàng bận rộn đi. Hai cái cháu trai, Nha Nha cùng đại bảo ở trong nhà, bồi tiếp hắn. Nha Nha đã là một cái trai trai tiểu cô nương, di chuyển Trần Tiểu Lan bộ dáng, lớn lên giống người Trần gia, dung mạo xinh đẹp. Trần Quan Lâu mượn cơ hội khảo sát Nha Nha bài tập. Đại bảo tuổi còn nhỏ, còn chưa tới đọc sách vỡ lòng tuổi. Trần Quan Lâu cho hắn nạo một thanh đao gỗ chơi đùa, dạy hắn hai chiêu giả bà thức. Nha Nha đã lấy đại danh, gọi Tô Dung Dung, nghe nói là Tô phu tử cho lấy. Vốn là cái càng văn nhã tên, từ trên sách chọn lựa. Tô lão bà tử ghét bỏ, nói bọn hắn tiểu môn tiểu hộ, không cần đến lấy cái kiết như vậy văn nhã tên, khó đọc, không tốt xưng hô. Thế là mới đổi thành Tô Dung Dung. Đối với cái này, Trần Tiểu Lan một bụng bực tức. Tỷ phu ngươi không có bản sự, cái gì đều nghe trong nhà hai vị lão nhân. Liền chính mình hài tử đại danh cũng không thể làm chủ, lòng ta đây đầu, bực bội vô cùng. Trong khoảng thời gian này ta hướng về nhà mẹ để chạy, cũng là vì đi ra thấu khẩu khí. Ngay trước mặt huynh đệ Trần Quan Lâu Trần Tiểu Lan không chút nào che giấu ý tưởng nội tâm, bằng thẳng biểu đạt bất mãn của mình cùng âm u mặt. Cái gì là người nhà, đây chính là người nhà, vô điều kiện bao dung khuyết điểm của nàng cùng lòng dạ hẹp hòi. Trần Quan Lâu quên lơn, đại tỷ không cần quá phiền muộn. Đến tương lai nha nha cập kê, ngươi làm chủ cho nàng lấy cái chữ. Cô nương gia cũng có thể lấy chữ. Trần Tiểu Lan rất là ngoài ý muốn. Có thể. Chỉ có điều đồng dạng tiểu môn tiểu hộ không giảng cứu cái này. Gia đình giàu có lại đều xem trọng. Không tin, lần sau ngươi đi hầu phủ làm khách thời điểm, ngươi lặng lẽ hỏi một chút hầu phủ các cô nương, các nàng chắc chắn tin tưởng. Đi, chờ thêm năm đi hầu phủ thỉnh an thời điểm, ta lặng lẽ tìm người hỏi một chút. Các cô nương chữ, bình thường không bày ra cùng ngoại nhân biết được. Trần Tiểu Lan chưa bao giờ từng chú ý phương diện này, không biết cũng là tình có thể hiểu. Biết được còn có cơ hội thứ hai, Trần Tiểu Lan tâm tình tốt rất nhiều, trên mặt mang ra nụ cười. Hai huynh muội đều rất an ý không có sách chuyện lúc trước, Trần Tiểu Lan cũng không có hỏi trước đây Trần Quan Lâu đến tuột cùng bị thương đa trọng. Những sự tình kia mỗi lần nhớ tới, nàng cũng cảm thấy sợ hãi bất an, thật sự là không muốn lại gặp giày vò, cũng không muốn tăng thêm đệ đệ gánh nặng trong lòng. Hai cái cháu trai đều rất ưa thích nhà cậu, không bị ràng buộc, vô cầu vô thúc. Hơn nữa cứu cứu còn cho bọn hắn tiền tiêu vặt, cho bọn hắn mua đồ ăn, mua mặc. Trần Quan Lâu trả cho nha nha chuẩn bị một bộ trung đẳng cấp bậc bút mực giấy nghiên. Sở dĩ không chuẩn bị thượng đẳng bút mực giấy nghiên, là lo lắng tiểu hài tử đang học đường bị người khi dễ, đồ tốt bị người đoạt đoạt. Trung đẳng cấp bậc đủ dùng rồi, vừa thể diện, cũng không dễ dàng gây nên người khác ngấp nghé. Thế giới của con nít nhỏ, có đôi khi cũng rất tàn khốc. Tỷ lệ hai người hàn huyên rất nhiều, về sau lại kéo lên Xuân Hương tẩu trò chuyện bắt quái. Hầu phủ nhị phòng con thứ chồng người, cho dưới đáy một nô bộ đội nón xanh, huyên áo mãn phủ đều biết, lại bị lão bà bắt tại chỗ, cuối cùng ầm ĩ lên lão thái thái trước mặt. Lão thái thái tức giận cái ngã ngửa. Chút chuyện này, kỳ thực tại nhà giàu trong nhà không tính là gì. Đừng nói ngủ một nô bộc lão bà, coi như ngủ 10 cái 8 cái, lại coi là cái gì? Chỉ là trên mặt không dễ nhìn mà thôi. Nhị phòng cũng là thái độ này, đem sự tình đè xuống liền tốt, coi như chưa từng xảy ra. Hết lần này tới lần khác Trần Quan Phục không chịu dung túng, ghét bỏ nhị phòng người làm ô uế hầu phủ gia phong. Lực bài chúng nghị, đem vị kia con thứ đuổi đến phía nam làm việc, ít nhất trong vòng 2, 3 năm đừng nghĩ trở về. Trong nhà nhiều như vậy nha hoàn không ngủ, càng muốn đi ngủ lão bà của người khác. Dù cho là tôi tớ lão bà, tốt xấu cũng nên có chút phân tắc. Ngủ không nói, còn huyên náo mãn phủ đều biết, còn thể thống gì? Không cho điểm màu sắc xem, về sau bọn tiểu bối học theo, gia phong liền hỏng. Trong âm thầm, tất cả mọi người nghị luận, nói Trần Quan Phục chuyện bé xé ra to. Vốn nắn gia phong là giả, cho nhị phòng khó xử là thực sự. Chương 455 ý niệm thông suốt chương 455 ý niệm thông suốt nhị lao ra bất mãn thế tử xử trí, ngại thế tử xen vào việc của người khác. Thế tử lại ở trước mặt cái vã trở về, hoàn toàn không cho nhị lao ra mặt mũi. Thế tử là văn bối, nhị lao ra là trưởng bối, tóm lại đại phòng cùng nhị phòng náo loạn bất thiểu. Ta đi hầu phủ người hầu, cũng không dám thở mạnh. Xuân Hương Tẩu nói hầu phủ bắt quái. Trần Quan Lâu nghe say sương ngon lành, đây mới là sinh hoạt ta so với sơn trang sinh hoạt, kinh thành mới là người lợi chỗ, không cần ra khỏi cửa đều có thể nghe được bắt quái. Không giống tại sơn trang, phương viên trong vòng mấy dặm cũng không tìm tới một nhà hàng xóm, huống chi bắt quái nghe đồn. Hắn thư thản, thời gian liền nên qua như vậy. Trần Tiểu Lan biểu hiện rất lo lắng, tựa như chỉ sợ hầu phủ đại phòng cùng nhị phòng trở mặt, huyên áo mọi người đều biết, phải làm sao mới ở đây. Nhị lao ra dù sao cũng là trưởng bối, nhưng mà thế tử mới là hầu phủ người thừa kế, vẫn là tông tử. Hầu phủ từ trên xuống dưới đều phải nghe thế tử. Xuân Hương Tẩu phân rõ ý tứ. Hầu phủ loại này đại gia tộc, không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần bối phận. Bối phận có đôi khi rất trọng yếu, có đôi khi cũng không trọng yếu như vậy. Người có học thức định quy củ, tóm lại có thật nhiều thiếu sót có thể chui. Đạo lý đi, cũng là nhặt có lợi cho tự thân. Liên giống với mọi người vừa nói lượng tiểu phi có tử, một bên lại nói vô độc bất trợ phu. Lão thái thái không nói gì. Trần Quan Lâu rất hiếu kỳ. Xuân Hương Tẩu đè thấp giọng, sợ bị ngoại nhân nghe xong đi, cứ việc cũng không có nghe lén. Nàng nhỏ giọng nói, lão thái thái chắc chắn là thiên hướng nhị phòng. Nhưng mà thế tử chủ ý lớn, kêu cái gì nhất ngôn cửu định. Thế tử quyết định, chính là hầu phủ quyết định sau cùng. Dù cho là lão thái thái đứng ra, thế tử cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Lão thái thái ngoại trừ cầm thân phận đệ người, cũng không khác biện pháp tốt hơn. Thế tử một câu lão thái thái bệnh, cần tĩnh dưỡng, không nên quấy rầy, liền đem nhị phòng cho ngăn cách bên ngoài. Hầu phủ đắc lực người, trên cơ bản cũng là đại phòng người. Nhị phòng trong tay đầu người xử lý bình thường sự tình vẫn được, thật gặp phải đại sự cùng vốn không phải đại phòng đối thủ. Hơn nữa thế tử trong tay đầu còn có thân binh hướng về cửa sân vừa đứng, nhị phòng cũng không dám tới gần. Tại trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thể mưu mẹo nham hiểm cũng là phí công. Quả nhiên, đại lao gia tốt hơn ở chung. Đại lao gia ở trong phủ thời điểm, cơ bản không quản sự, nhị phòng thời gian trải qua tiêu sái vô cùng. Thế tử cùng đại lao gia hoàn toàn là hai loại xử sự phong cách. Hoặc là không xuất thủ, một khi ra tay, chính là lôi đỉnh thủ đoạn, ai tới cũng không dễ xài. Trần Quan Lâu xách một tiếng. Nhị phòng cứ như vậy ngừng công kích. Đó là đương nhiên. Người đều đưa đi, nhiều hơn nữa khí đều phải nghẹn lấy. Ai, cái này có thể khổ chúng ta những thứ này người hầu hạ nhân. Hầu phủ bầu không khí ngưng trọng. Chúng ta người hầu cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Đến mai ta còn muốn đi hầu phủ hỗ trợ, cuối năm mở tiệc chiêu đãi quá nhiều, hầu phủ một mực phải bận rộn đến đang nguyệt 15. Hào môn thế gia, ngày lễ ngày Tết thời điểm xã giao nhiều, cần thiết người hầu cũng là tăng lên gấp bội. Ngày bình thường không có việc phải làm ra sinh tử, chính là tốt nhất lâm thời công. Vừa tới thân phận làm cho người yên tâm, thứ hai tay chân lênh lẹ, thứ ba làm việc có chừng mực. Xuân Hương Tẩu hàng năm dựa vào cho hầu phủ làm việc vặt, vậy mà cũng có thể giải quyết trong nhà một bộ phận chi tiêu, cặp vợ chồng cùng một chỗ cố gắng nuôi sống mấy đứa bé. Năm nay ăn Tết, ta còn muốn tới chúc Tết sao? Trần Tiểu Lan có chút bất an. Kết thúc bản phận là được, hầu phủ nội bộ tranh đấu cùng chúng ta không việc gì. Trần Quan Lâu trấn an Trần Tiểu Lan, gọi nàng không nên suy nghĩ nhiều. Trở lại kinh thành sau, Trần Quan Lâu cũng không có vội vã về Thiên Lao người hầu. Hắn quyết định tiếp tục nghỉ ngơi, một mực thôi đến Đang Nguyệt 15. Bất quá, hắn đem mấy cái lớp trưởng mời đi ra, tại Quan Mỹ Lâu mời trên một cái bàn đặng bàn tiệc, cùng đại gia liên lạc cảm tình, nói một chút Thiên Lao bác quái. Sau đó lại đơn độc mời mấy cái thủ hạ tâm phúc. Trong lúc đó, rút sạch lặng lẽ trở về một chuyến Thiên Lao, tham lão bằng hữu Đại Minh Vương, xác định Đại Minh Vương còn sống, sống được thật tốt. Cũng thấy Mục Y Diệt Quan. Hắn đặc biệt cảm tạ Mục Y Diệt Quan. Bởi vì, Đại Minh Vương lại liên tiếp đã trúng mấy lần độc, toàn bộ nhờ Mục Y Diệt Quan y thuật tinh xảo, đem người cứu được trở về. Trần Quan Lâu lười đi truy cứu đến tột cùng là ai hạ độc, lại là cái kia tên khốn kiếp thu ngoại nhân chỗ tốt cho Đại Minh Vương hạ độc. Cái sàng phải có cái sàng tự giác. Trần Quan Lâu mượn cớ mời khách làm chủ, mang theo Mục Y Quan lên Tuyền Hoa, tiêu đẹp nhất nhất biết hát khúc chị em, bó bạc lớn bày ra, một đêm bị phục vụ thư thư phục phục. Mục Y Diệt Quan nhìn, ngươi bộ dáng này không giống như là bản thân bị trọng thương vừa mới khỏi hẳn bộ dáng. Còn không có khỏi hẳn, ta còn có nội thương. Không tin, ngươi cho ta bắt mạch. Mục Y Diệt Quan thật đúng là liên lụy tay cho hắn bắt mạch. Thay đổi mạch tượng, đối với Trần Quan Lâu tới nói, người chuyên nghiệp nhẹ nhõm lửa dối quải. Mục Y Di Quan chật chật hai tiếng, nặng như thế thương thế, cũng không biết thật tốt đuôi, còn có tâm tư đi ra vui lùa, liền không sợ bị móc sạch. Đa tạ lão mục quan tâm, chắc chắn đảo không giống. Ta cái này thân thể, không chết được. Mục Y Di Quan cười nhạo hai tiếng, ngươi bây giờ danh tiếng vang xa, tiếp tục ốn tại Thiên Lao thích hợp sao? Không có gì không thích hợp. Ta là người đơn thuần, không màng tên, chỉ cầu tiền. Thiên Lao rất thích hợp ta. Ngươi liền không có nghĩ tới, ngươi có khả năng cho hắn ngục tốt mang đến nguy hiểm không? Trần Quan Lâu hiếm thấy trầm mặc một chút, thật đến đó một ngày, ta sẽ xử lý. Liền sợ trễ. Lão mục, ngươi không thể chờ đợi ta rời đi Thiên Lao, đúng không? Ta làm phiền mắt của ngươi sao? Ngươi không có ngại mắt của ta, nhưng ta nói cũng là sự thật. Ngươi bây giờ không còn là vô danh tiểu tốt, tương phản, ngươi vào rất nhiều người mắt. Âm thầm, không biết có bao nhiêu người chú ý ngươi, muốn biết rõ ràng bí mật trên người của ngươi. Dưới tình huống bình thường, người như ngươi, hẳn là bị nhà giàu phụng làm khách quý, hoặc là tiến vào tông môn làm trưởng lão cái gì, hoặc là liền cho triều đình bán mạng. Ta bây giờ đang ở thay triều đình bán mạng. Thiên Lao loại này nha môn, không cần ngươi dạng này cao thủ bán mạng. Đúng là phung phí của trời. Mục Y Di Quan lời nói không dễ nghe, nhưng hắn nói cũng là sự thật, cũng là phổ thế sự quy củ. Hầu phủ để đó Trần Quan Lâu không cần, bỏ mặc hắn tại Thiên Lao kiếm sống, bản thân cũng rất khác thường. Nếu không phải cố kỵ hầu phủ, cân nhắc đến Trần Quan Lâu dòng họ, sớm đã có người tới lôi kéo hắn, đưa ra cành ô liu. Chính là bởi vì đại gia biết, Trần Quan Lâu họ Trần, chắc chắn sẽ không phản bội Trần thị nhất tộc, sẽ không vì người khác sử dụng. Bởi vậy, đại gia chỉ là bí mật quan sát, cũng không tiếp xúc. Thời đại này võ giả rất nhiều, nhưng mà cao phẩm cấp võ giả là tuyệt đối tư nguyên khan hiếm. Đi ra một cái, liền sẽ bị lôi kéo, vòng tiến phạm vi thế lực của mình bên trong. Giống Trần Quan Lâu loại này, rõ ràng thực lực kinh người, lại mỗi ngày tại trên đường lớn tàn bộ, tại Thiên Lao người hầu, không có chút nào cao phẩm cấp võ giả tự giác, quả thực là phượng mao lân giác, cực kỳ hiếm thấy. Ngay bình thường, đừng nói 8-9 phẩm, liền 3-4 phẩm võ giả đều rất ít gặp đến. Trần Quan Lâu ăn lấy thịt rượu, khẽ cười một tiếng, nói, trong mắt của ta, thực lực càng cao, càng ngày càng không bị ràng buộc. Không nói muốn làm cái gì thì làm cái đó, ít nhất bình thường người hầu, không nên có người đi ra ngăn cản. Nếu là thực lực cao, ngược lại không bằng tiểu tốt tử sống được không bị ràng buộc, ha ha, hắn được một hớp rượu, cười nhạo một tiếng, cùng lắm thì liền giết một trận, sát đa, người khác ý niệm cũng liền thông suốt.